"Thả, ta đương nhiên muốn thả ngươi." Trần Sĩ Khanh đi tới bên người Độc Nhãn Long, nhẹ nhàng ôm bờ vai của hắn, vẻ mặt ôn hòa. "Tiền bối, ngài thật muốn thả ta đi sao?"
"Khẳng định a."
Trần Sĩ Khanh méo nhéo bờ vai của hắn, vẻ mặt nhân từ chi sắc. "Ta không chỉ có muốn thả ngươi, còn muốn đi chung với ngươi đâu, dẫn đường a."
"Độc Nhãn Long, ba."
"Thất thần làm gì?
Dẫn đường a.
Nhường ta xem các ngươi Hắc Long trại đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào." Hắc Long trại xem như phương viên lớn nhất một tên sơn tặc đội, tọa lạc tại Định Dương cùng Ngũ Hợp ở giữa. Xa gần nghe tiếng, Hắc Long trại lão đại không chút xuất hiện qua. Phụ trách làm việc đều là lão nhị cùng Độc Nhãn Long. Hắc Long trại chỉ ở phụ cận đây hoạt động, lấn yếu sợ mạnh, theo không chủ động cùng quan phủ cứng đối cứng. Người của giam sát ti lại mặc kệ những sự tình này, dần dà liền tồn tại xuống tới. Dưới sự dẫn dắt của Độc Nhãn Long, Trần Sĩ Khanh một đoàn người chẳng mấy chốc liền đi tới ngoài Hắc Long trại đây. "Đây chính là các ngươi xảo huyệt của Hắc Long trại." Trần Sĩ Khanh một đoàn người đoạn trước, dẫn đường chính là Độc Nhãn Long.
"Là."
"Đúng vậy, tiền bối." Đứng ở phía trước Độc Nhãn Long không nung nói. "Còn trách lạnh." Thở ra một ngụm hơi lạnh, nhìn cách đó không xa ngọn núi nhỏ, Trần Sĩ Khanh hơi không kiên nhẫn. "Tốt tốt, tranh thủ thời gian gọi người của ngươi ra đi à, trốn trốn tránh tránh cũng không có ý gì."
"Độc Nhãn Long."
Nhìn xem lốc đứng tại chỗ Độc Nhãn Long, trên Trần Sĩ Khanh trước một bước, cơ cơ trước mắt hắn.
"Uy, người choáng váng."
Độc Nhãn Long cái này mới lấy lại tinh thần, chê cười nói.
"Tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì?"
"Có ý tứ gì?" Trần Sĩ Khanh nhìn Độc Nhãn Long một cái.
"Ta không tin ngươi không có thông chi các ngươi người của Hắc Long trại."
Nội tâm Độc Nhãn Long điều hành, "Mẹ nó, chúng ta Hắc Long trại đặc hữu truyền tin phương thức, làm sao lại bị hắn nhìn ra?"
"Nhanh, ra đi a, ta mệt mỏi."
Trần Sĩ Khanh hoạt động một chút cái cổ. "Ngươi nếu là không có để cho người, ta đem đầu chặt xuống cho ngươi làm bóng đá."
"Độc Nhãn Long."
Hắc Long trại truyền tin phương thức Trần Sĩ Khanh tự nhiên là không biết rõ, nhưng hắn dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được. Độc Nhãn Long tuyệt đối gọi người. Quả nhiên Trần Sĩ Khanh cùng Độc Nhãn Long ngay tại trò chuyện lúc, một đạo cởi mở tiếng cười bỗng nhiên theo hai bên trong bóng cây truyền đến. Sau đó, hai đội nhân mã chỉnh chỉnh tề tề đi ra, ở giữa đứng đấy một người mặc màu trắng thú áo khoác bằng da trung niên nam nhân. Người này bả vai còn có một quả đầu sói to lớn. Nhìn dáng vẻ của hắn, ngày bình thường hẳn là không thiếu đi săn.
"Mấy vị bằng hữu, không biết đến ta Hắc Long trại không biết có chuyện gì a?"
Trung niên nam nhân trực tiếp đi tới trước mặt Trần Sĩ Khanh, ôm quyền hành lễ.
"Không có gì trọng yếu đại sự."
Trần Sĩ Khanh cũng là ôm quyền đáp lễ. "Chính là trên đường đụng thấy các ngươi Hắc Long trại Độc Nhãn Long, hai ta nói chuyện hợp ý, liền muốn đến Hắc Long trại nhìn xem." Mở mang tầm mắt.
"Độc Nhãn Long."
Trung niên nam nhân.
"Khá lắm, người này không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn không biết xấu hổ a."
Trung niên nam nhân phủi một cái chật vật Độc Nhãn Long, cười khan một tiếng, tự báo ra môn.
"Mấy vị, ta chính là Hắc Long trại nhị đương gia, xem ra là ta tam đệ mạo phạm chư vị, có nhiều chỗ đắc tội, ta thay hắn cho các ngươi bồi không phải."
Chương 217, Hồng Môn Yến. Trần Sĩ Khanh nhìn lướt qua nhị đương gia, sau đó cùng cô ảnh trao đổi một chút ánh mắt. Gặp hắn khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu, là hắn biết trên người nhị đương gia cảnh giới còn mạnh hơn Độc Nhãn Long bên trên không ít. Mặc dù cùng thuộc đẳng vân cảnh, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Không chỉ có như thế, sau lưng nhị đương gia một đội người, thuần một sắc đều là tu sĩ, khoảng chừng hơn 10 người. Cứ việc đều chỉ là phong sơ cảnh, nhưng cũng là một cỗ không kém chiến lực. Hiển nhiên rất xem trọng phe mình một đoàn người.
Kia ngược lại không đến nỗi.
Trần Sĩ Khanh vươn tay, đào đào lỗ tai, một bộ không thèm để ý dáng vẻ.
"Ta cùng vị huynh đệ kia ở giữa cũng không có gì khúc mắc, chính là một chút kinh doanh bên trên qua lại, quan hệ tốt đây."
Nhị đương gia khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, cố nén lập tức khai chiến xúc động, bày làm ra một bộ cởi mở nét mặt tươi cười.
"Không biết rõ vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào?"
"Họ Trần."
Trần Sĩ Khanh thuận miệng nói rằng.
"Úc, Trần huynh đệ a."
Nhị đương gia giật mình.
"Không biết ngươi cùng ta tam đệ nói cái gì chuyện làm ăn,
còn đem hắn bị thương thành dạng này?"
"Đương nhiên là làm ăn lớn, thiên đại chuyện làm ăn."
Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua nhị đương gia, thuận miệng nói rằng.
"Về phần vị huynh đệ kia cái mũi, ta đoán chừng là trời tối đường trượt, không cẩn thận cái a."
Nhị đương gia, ba.
Nội tâm Độc Nhãn Long điều hành, ngươi mẹ nó mở thế nào mắt nói lời bịa đặt đâu.
Cô ảnh thì là cố nén ý cười, không để cho mình cười ra tiếng.
Khu khu, Trần huynh đệ nói đùa.
"Nói đùa, cảnh giới của Độc Nhãn Long là đẳng vân cảnh."
Ngã sắp xuống.
"Hắn tại sao không nói là bị nước bọt sập đến?"
Sắc mặt nhị đương gia âm tình bất định. Nếu không phải mình tam đệ nói tiểu tử này sau lưng có mai phục, hắn đã sớm muốn ra tay đem hắn thu thập hết rồi.
Độc Nhãn Long truyền về lời nói,
nói mình mang đi ra ngoài huynh đệ đều đã chết. Đối phương đầu lĩnh là đẳng vân cảnh, còn không chỉ một người. Nhưng bây giờ cái kia tiểu bạch kiểm bên cạnh chỉ có một cái đẳng vân cảnh kiếm khách, một cái khác đẳng vân cảnh đâu? Còn có chính là tên tiểu bạch kiểm này nhìn qua không có chút nào linh lực, có thể thực hiện sự tình lại lớn lối như thế. Chẳng lẽ âm thầm giấu có hậu thủ, ẩn giấu đi trên người chính mình khí tức?
Tình cảnh này, nhị đương gia không khỏi có chút nhớ nhung nhiều.
"Ta lừa gạt ngươi làm gì, con người của ta từ trước đến nay yêu thích hòa bình, làm sao lại đả thương người đâu?"
Trần Sĩ Khanh cho mày, một bộ bị nghi ngờ bộ dáng.
"Độc Nhãn Long, khu khu,
khu khu khu,
khu 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 khu."
Nghe nói như thế, Độc Nhãn Long trực tiếp bị nước miếng của mình cho bị sặc, truyền đến tiếng ho khan kịch liệt.
"Cái này,
Trần huynh đệ, ngươi nói như vậy liền rất không có ý nghĩa."
Nhìn sang đỏ bừng cả khuôn mặt Độc Nhãn Long, nhị đương gia thở dài, có chút bất đắc dĩ nói rằng: "Ngươi người này thế nào còn không tin, được rồi, lười nhác chấp nhặt với ngươi. Trần huynh đệ, không bằng ngươi hoàn toàn hoa mở ra nói tới, chúng ta nói cho rõ ràng, nhìn xem xử lý như thế nào, được hay không?"
"Thật."
Nghe xong lời này, Trần Sĩ Khanh lập tức cười.
"Tuyệt đối là thật."
Nhị đương gia lời thể son sắt.
"Dạng này, các ngươi Hắc Long trại ra ít tiền, đền bù ta một chút coi như xong."
Trần Sĩ Khanh cười nói:
"Tốt a, Trần huynh đệ, ngươi ra cái giá."
Nhị đương gia thở dài, cắn răng nhẹ gật đầu. Người trẻ tuổi này không biết rõ còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Có câu nói rất hay, giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tuổi đốt. Hôm nay trước tiên đem tam đệ trở về, phía sau thủ lại báo cũng không muộn. Dù sao ra cái này việc sự tình, đây cũng là không còn cách nào. Hôm nay coi như đá trúng thiết bản, của đi thay người.
Tốt.
Nhị đương gia sảng khoái.
Trần Sĩ Khanh phủi tay, vỗ tay nói:
"Đã dạng này, vậy ta liền nói số lượng."
Một bên Độc Nhãn Long có chút nhẹ nhàng thở ra.
Mặc dù chết mấy cái huynh đệ, nhưng đi ra cấp đường, lúc nào cũng có thể mất mạng. Bọn hắn cũng từng giết người, đều sớm có tâm lý chuẩn bị. Hôm nay chính mình có thể sống tạm, đằng sau ai là cháu trai ai là già còn chưa nhất định đâu.
Nhị ca, ngươi đem chuẩn bị xong 500 linh thạch.
Độc Nhãn Long nghĩ đến, có thể lời nói phân nửa, liền bị âm thanh của Trần Sĩ Khanh cắt ngang, im bặt mà dừng.
2000 linh thạch, việc này coi như qua, hai chúng ta thanh.
Độc Nhãn Long, ba.
Nhị đương gia.
Phốc phốc.
Cô ảnh rốt cục nhịn không được, cười ra tiếng.
Lão bản thật đúng là công phu sư tử ngoạn, 1000 linh thạch chớp mắt liền biến thành 2000.
Cái này mẹ nó còn gấp bội.
Tiền bối, chúng ta không phải đã nói 1000 linh thạch sao?
Ta đã cho ngươi 500, thế nào hiện tại biến 2000?
Độc Nhãn Long cau mày, kháng nghị nói:
"Trần huynh đệ, ngươi cái này không quá phù hợp trên đường quy củ a, giá tiền không phải trước đó đều đàm luận xong chưa?"
Sắc mặt Nhị đương gia cũng biến thành có chút khó coi.
2000 linh thạch, số này Hắc Long trại không phải là không thể kiếm ra đến.
Thật là kiếm ra đến, nhà của Hắc Long trại đấy liền bị móc rỗng a.
Các huynh đệ khác nhóm ăn cái gì, uống gì a?
Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ.
Trần Sĩ Khanh nhìn lướt qua Nhị đương gia, cười lạnh một tiếng.
Hiện tại, ta thay đổi chủ ý, sao không được không?
Nghe xong lời này, Độc Nhãn Long trực tiếp nổi trận lôi đình.
Họ Trần, ngươi không muốn được voi đòi tiên, quá phế lối.
Coi như ngươi là Huy Dương cảnh, chỉ cần ta đại ca xuất quan, ngươi giống nhau là chết.
Ô, trở lại sân nhà, trong nháy mắt qua trường không ít ta, thế nào có lực lượng.
Nhìn vẻ mặt dữ tợn sắc Độc Nhãn Long, Trần Sĩ Khanh nhẹ nhàng móc lỗ tai, vẻ mặt hứng hở.
Tam đệ, không được vô lễ.
Nhị đương gia trừng Độc Nhãn Long một cái, khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói, sau đó xông Trần Sĩ Khanh nói rằng:
"Trần huynh đệ, có chuyện nói rõ ràng, không cần tổn thương hòa khí, ngươi nhìn xem dạng này như thế nào?"
Nhị đương gia nói, nghiêng người hành lễ, chỉ Hắc Long trại phương hướng.
"Trên người ta linh thạch không mang đủ, ngươi nếu là không ngại, theo ta tiến Hắc Long trại, làm sơ nghỉ ngơi, ta đây sẽ gọi người cho ngươi kiếm tiền, như thế nào?"
Nghe xong lời này, Trần Sĩ Khanh lập tức vui vẻ.
"Hồng môn yến a."
Bất quá đối phương đều mở miệng, chính mình quả quyết sẽ không cự tuyệt.
"Vậy nhưng thật sự là quá tốt, đi lâu như vậy, sắc trời đã chậm, ta còn thực sự mệt mỏi, đi vào nghỉ ngơi một chút cũng là cực tốt."
Trần Sĩ Khanh mở miệng cười nói.
Trong lòng Nhị đương gia âm thầm cười lạnh.
"Dám bảo chúng ta Hắc Long trại, đủ loại.
Liền xem như Huy Dương cảnh tới, tại Hắc Long trại bên trong cũng muốn nằm ngang đi ra.
Đã như vậy, vậy thì không thể tốt hơn, Trần huynh đệ cái này theo ta tiến trại a."
Nhị đương gia hiện ở trên mặt biểu lộ gọi là một cái tươi đẹp.
"Tốt, chúng ta đi thôi."
Tô Phàm vung tay lên, ra hiệu cô ảnh đuổi theo chính mình.
Một đoàn người trực tiếp hướng Hắc Long trại phương hướng đi đến.
Trần Sĩ Khanh không sợ, cô ảnh tự nhiên cũng là không sợ. Hắn đã sớm biết chính mình vị lão bản này lai lịch, tuyệt đối sẽ không đánh không có chuẩn bị cầm.
Người của Hắc Long trại muốn chơi âm, liền phải làm cho tốt bị chơi chuẩn bị.
Mượn ánh trăng, đám người thân ảnh rất nhanh biến mất trong rừng cây, lại vô tung ảnh.
Chương 218, Đại vị vương.
Đi theo Nhị đương gia đi vào trong trại, Trần Sĩ Khanh lúc này mới phát hiện bên trong còn thật náo nhiệt. Hắc Long trại mặc dù là sơn trại, nhưng bên trong kiến trúc không ít, đều là dựa vào lấy ngọn núi kiến tạo, dễ thủ khó công. Hơn nữa còn rất đầy đủ, phòng ngự cường độ coi như không tệ.
Trần Sĩ Khanh đoán chừng một chút, người bình thường còn thật không dễ dàng xông tới.
Sơn trại nhân khẩu không ít, phần lớn đều là nam nhân.
Nhìn thấy Nhị đương gia cùng Độc Nhãn Long mang theo hai cái người xa lạ đi vào sơn trại, những cường đạo này lâu la đều hiếu kỳ địa xông tới. Cứ việc Nhị đương gia đã ra lệnh để bọn hắn không thể tới gần, nói hai vị này là quý khách, nhưng vẫn là có không ít người chỉ trỏ.
"Ở đâu ra mao đầu tiểu tử, dám đến chúng ta Hắc Long trại?
Còn đắt hơn khách, tam đương gia bị đánh thành như thế, khẳng định không phải người tốt."
Chính là, đi lên thu thập bọn họ hai tính toán.
Nghe bên tai truyền đến tiếng nghị luận, Trần Sĩ Khanh lông mày không khỏi nhíu lại.
Theo đám người xâm nhập, người bên cạnh càng ngày càng nhiều.
Loại này bị người vây xem cảm giác khá khó xử chịu.
"Trần huynh đệ, tới, chúng ta tới."
Tựa hồ là đã nhận ra Trần Sĩ Khanh không vẻ mặt hài lòng, Nhị đương gia rất nhanh chỉ bên người trại.
"A, tới.
Vậy sao?"
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lúc này mới nện bước bát tự bước, đi vào doanh trong trại.
"Lão Tam, ngươi đến cùng từ chỗ nào gây tôn này đại phật?"
Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh tiến vào trại, Nhị đương gia lúc này mới xông Độc Nhãn Long kêu lên.
"Ta làm sao biết đi?"
Độc Nhãn Long cũng là mười phần ủy khuất.
"Ai biết người này là tấm sắt, ta chỉ là muốn đánh bữa ăn ngon, đây không phải rất lâu không có khai trương sao?" ngươi cái tên này, tức chết ta rồi. Nhị đương gia khí trên bờ vai đầu sói đều đang không ngừng run rẩy. Ta sai rồi đi, nhị ca. Độc Nhãn Long vẻ mặt ủy khuất, lại nói, người cũng đã tới Hắc Long trại, chúng ta có một vạn loại phương pháp đùa trời chết bọn hắn. Độc Nhãn Long nói, trên mặt biểu lộ dần dần biến hèn mọt lên. Chúng ta Hắc Long trại trận pháp không có người ngoài xâm nhập, hiện tại chỉ có hai người bọn hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Người tiểu tử thối này. Nhị đương gia nhìn sang Độc Nhãn Long, bất quá trong lời nói ý vị rất rõ ràng. Nhanh đi chuẩn bị. Tốt nhị ca. Còn có, phân phó các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, đem chúng ta Hắc Long trại gói phục vụ cho trên bọn hắn, nhục ta Hắc Long trại, hôm nay tất yếu để bọn hắn chết ở đây điện. Không có vấn đề. Nhị ca, ta cái này đi. Độc Nhãn Long nói xong, quay người muốn đi. Chờ một chút, về tới trước. Nhìn thấy Độc Nhãn Long muốn đi, nhị đương gia bỗng nhiên kêu một tiếng. Thế nào, nhị ca? Việc này không cần kinh động đại ca, chính chúng ta xử lý liền tốt. Liền chờ lời này của ngươi đâu, nhị ca. Nhị đương gia hơi không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu Độc Nhãn Long nhanh đi làm sự tình. Độc Nhãn Long lập tức nhanh nhanh rời đi. Nhị đương gia làm sửa lại một chút quần áo, sắc mặt có chút âm tình bất định. Tiểu tử này đến bây giờ còn là dáng vẻ một bộ phong khinh vân đạm, thật chẳng lẽ là cao thủ? Trong lòng nhị đương gia nói thầm một tiếng, sau đó lấy ra một tiểu tiết màu nâu nhạt khối trạng vật thể. Chính là đáng tiếc ta cái này phệ hồn hương, liền thường ngần ấy. Hóa cốt phệ hồn hương, không màu hơi hương, đặc biệt nhằm vào đẳng cấp cao tu sĩ, tu vi càng cao, hiệu quả càng tốt. Nếu là chú chiêu, liền xem như huy dương cảnh tu sĩ, tự thân tiên lực cũng muốn tán loạn hơn phân nửa. Chỉ cần Trần Sĩ Khanh không chú ý hút vào một ngụm, thực lực liền sẽ giảm phân nửa. Nếu là hút vào nhất định lượng, sợ là không cần tự mình ra tay, liền biết chính mình tiên lực hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như thế, cái này phệ hồn hương vẹn vẹn món ăn khai vị, liền coi như bọn họ có phòng bị, thủ đoạn của chính mình cũng có nhiều lắm. Dù sao, nơi này chính là Hắc Long trại. Trần Sĩ Khanh hai người tại lớn trong trại đợi một hồi lâu, cũng không thấy nhị đương gia tiến đến. Bất quá trên mặt hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ. Liền tựa như Khương Thái Công đồng dạng ung dung thản nhiên, ổn thỏa điếu ngư đài. Rốt cục, nhị đương gia mang theo không ít người nối đuôi nhau mà vào. Trần huynh đệ còn có vị bằng hữu này, Hắc Long trại linh thạch không quá đủ, chúng ta này sẽ còn tại góp, dạng này, đại gia không nên gấp gáp, chúng ta trước ăn một chút gì, coi như ta bồi tội cho chư vị. Rất nhanh, mấy tên cường đạo lâu la liền cho hai người bưng lên không ít nóng hôi hổi mỹ thực. Hầm nát như canh thịt, màu mỡ thịt nướng, để cho người ta xem xét liền thèm ăn nhỏ dãi. Nhị đương gia rất tùy ý đi tới thủ vị, đưa lưng về phía đám người, bất động thanh sắc tại lư hương trung điểm đốt hóa cốt phệ hồn hương, sau đó ngồi xuống. Chư vị, đừng khách khí đi, động thủ đi. Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh bọn người không hề động đua ý tứ, trên mặt nhị đương gia không có bối rối. Những này rượu thịt kỳ thật chính là ngụy trang, căn bản liền không có độc. Dù sao đoàn người đều là xã hội đen, có thể sống đến bây giờ, khẳng định đều có một ít bản sự, không thể thiếu lòng đề phòng. Nhị đương gia là Hắc Long trại túi khôn, hắn lần này cũng là dùng tư duy ngược chiều. Nhưng Trần Sĩ Khanh chú ý lực đều đặt ở đồ ăn bên trên. Dùng mùi thơm của thức ăn che lại hóa cốt phệ hồn hương hương vị. Mặc kệ Trần Sĩ Khanh bọn hắn có ăn hay không, chỉ cần tại cái này lớn trong trại ngồi lên một hồi, đều phải trúng chiêu. Đã nhị đương gia đều nói như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí. Trần Sĩ Khanh lại cười lớn một tiếng, không có chút nào khách khí. Hắn trực tiếp bưng lên ly rượu trước mặt uống vào. Sau đó ôm lấy chậu lớn, cũng không chê bỏng. Hớp mấy cái, liền đem hương nồng mềm nát canh thịt uống sạch sành sanh. Không chỉ có như thế, hắn còn một bả nhấc lên bên cạnh đùi cừu nướng, không ngừng gặm. Không tệ, không tệ, hương vị thật tốt, nhân gian mỹ vị a. Trần Sĩ Khanh thỏa mãn lau miệng, nói với cô ảnh. Thất thần làm gì? Ăn a, chớ cô phụ tâm ý của nhị đương gia. Cô ảnh chú ý tới sắc mặt Trần Sĩ Khanh, lập tức hiểu rõ tại tâm, cũng yên lòng, miệng lớn ăn uống. Không thể không nói, Hắc Long trại đầu bếp tay nghề là thật sự không tệ, làm ra canh thịt nướng sắc hương vị đều đủ. Nhị đương gia, thực sự thật không tiện, các ngươi Hắc Long trại xử lý thật sự là ăn quá ngon, ngươi nhìn. Có thể hay không lại đến một chút? Ta còn không có ăn đủ. Nhị đương gia, khá lắm, đây là thật không có coi chính mình là người ngoài a, tiểu tử này nhìn xem gầy, ăn cơm thế nào nhanh như vậy. Nhị đương gia mí mắt chực nhảy, cưỡng ép nhấc lên mỉm cười, phủi tay. Không có vấn đề, không có vấn đề, người tới a, cho trên Trần huynh đệ thị. Bên trên khối lớn. Chỉ chốc lát, lại là một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nồi đồng bị cường đạo bọn lâu la đã bưng lên, đặt ở trước mặt Trần Sĩ Khanh trên mặt bàn. Nóng hổi canh thịt thậm chí còn không ngừng sôi trào, bốc lên nóng hổi hương khí, hiển nhiên là vừa mới ra nổi. Ai, chờ một chút. Cường đạo lâu la, ba. Trần Sĩ Khanh cười cười, gật gật đầu, chỉ vào hắn. Không sai, chính là ngươi, khoan hãy đi. Cường đạo lâu la sửng sốt một chút, phủi một cái nhị đương gia. Nhị đương gia cho hắn đưa cái ánh mắt, nhường hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cường đạo lâu la lúc này mới có chút nghi ngờ hỏi. Khu khu, cái kia, có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện. Trần Sĩ Khanh chỉ trên tay mình dê xương cốt. Lại đến đùi dê. Nhị đương gia chỉ cảm thấy lòng đang dị máu, nào có như thế ăn. Hơn nữa gia hỏa này vẫn là thật ăn, không phải giả ăn. Nếu là thu nhập tu di giới, kia tất nhiên sẽ có một tia linh lực ba động. Cứ việc chỉ có một tia, nhưng tuyệt đối sẽ bại lộ chính mình. Có thể nhị đương gia rõ ràng không có theo trên người Trần Sĩ Khanh cảm giác được linh lực ba động. Đây chính là thật ăn. Đây là quái vật gì? Thực thân sao? Chương 219, ám toán. Tay của nhị đương gia hơi có chút run rẩy, hắn cố nén lửa giận trong lòng, không có phát tác. Bên trên, cho Trần huynh đệ đem toàn bộ dê đều bưng lên, dê nướng nguyên con. Nghe xong lời này, Trần Si Khanh lập tức vui vẻ. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nhị đương gia, cái kia. Đúng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên thanh âm của cô ảnh truyền tới. Có thể hay không cho ta cũng thêm một phần? Nhị đương gia, ba. Khá lắm, những người này thật coi Hắc Long trại là nhà mình. Không đến nửa giờ công phu, Trần Sĩ Khanh cùng cô ảnh hai người đã ăn hôn thiên hấp địa. Nhị đương gia thô sơ giản lược đoán chừng, hai người này đại khái đã ăn cơ hồ tiếp cận 10 người lượng cơm ăn. Nhị đương gia, cái kia, ta thêm, không cần hỏi ta. Nghe được âm thanh của Trần Sĩ Khanh, chán nổi gân xanh lên, nhị đương gia nắm nuốt mi tâm, từ từ nhắm hai mắt, trực tiếp ngắt lời nói. Nhị đương gia. Đúng vào lúc này, một cái có chút thanh âm trầm thấp tại vang lên bên tai, nhị đương gia lúc này mới mở mắt ra, phát hiện là tiểu đệ của mình. Không phải cho ngươi đi thêm đồ ăn sao? Ngươi qua đây làm gì? Cường đạo lâu la cười khổ một tiếng, sau đó thấp giọng nói rằng. Nhị đương gia, chúng ta trại tồn lương thực không đủ. Nhị đương gia, ba. Cường đạo lâu la mặt mũi tràn đầy đắng chát, chỉ vẫn tại chiến đấu Trần Sĩ Khanh, có chút sợ hãi nói. Nhị đương gia, chúng ta bình thường ngoại trừ đại sự, bình thường đều không liên hoan, hôm nay cái này cũng không có sớm thông chi, hơn nửa đêm, chúng ta thịt đã ăn không sai biệt lắm. Nhị đương gia. Đúng lúc này Trần Sĩ Khanh vừa gặm xong cuối cùng một miếng thịt. Gặp hắn muốn mở miệng, nhị đương gia tranh thủ thời gian vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát. Tam đương gia đâu? Tam đương gia người chạy đi đâu? Cậu vật, còn chưa cút tới cho Trần huynh đệ bồi tội. Trần Sĩ Khanh, nhị đương gia, đừng lớn như thế hỏa khí đi, có chuyện. Hắn lời còn chưa nói hết, nhị đương gia liền một bàn tay đập vào cường đạo lâu la trên lưng. Mau đem tam đương gia cái này hỗn đản cho ta gọi qua, mãi mãi cậu, cái này mẹ nó trong phòng thêu hoa đâu. Cường đạo lâu la tranh thủ thời gian chạy đi. Nhị đương gia biểu thị, tam đương gia nếu là lại không đến, Hắc Long trại nội tỉnh sợ là phải bị Trần Sĩ Khanh bọn người ăn không có. Nhị đương gia, đều là nhà mình huynh đệ, không cần thiết lớn như thế hỏa khí a. Trần Sĩ Khanh nói, đứng người lên, xoa xoa tay, đi tới trước mặt nhị đương gia. Nhị đương gia nhìn một chút Trần Sĩ Khanh, cười khan một tiếng, không nói gì. Ai cùng ngươi nhà mình huynh đệ? Có chút thể diện a. Đa tạ nhị đương gia hôm nay khoản đãi, cái này Hắc Long trại quái lạnh, uống chút canh thịt, ăn chút thịt nướng, thân thể cũng ấm lên rồi. Nhị đương gia run rẩy ôm quyền, cổ họng gạt ra một câu. Không cần phải khách khí. Trần huynh đệ ăn xong sao? Nghe xong lời này, trên mặt Trần Sĩ Khanh lập tức có chút vẫn chưa thỏa mãn. Còn thiếu một chút, lượng dạ a, nếu là còn có, tự nhiên là cực tốt. Ăn chết cái tên vương bát đản ngươi tính toán. Nhị đương gia ở trong lòng cuồng mắng vài câu, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái này không nổi, ta tam đệ lập tức mang linh thạch đến đây, Trần huynh đệ dẹp xong linh thạch, lại ăn cũng không mượn. Trần Sĩ Khanh ánh mắt lập tức sáng lên. Tốt lắm, tốt lắm. Hắn phủi tay, đông nhiên đã nhận ra cái gì, túi người xuống, tới gần nhị đương gia trước án lư hương, thật sâu hít một hơi, đầy mắt mê say. U. Nhị đương gia, ngươi đây là cái gì hương hương, hương vị coi như không tệ a. Trong lòng nhị đương gia lập tức vui mừng, lặng lẽ nói, đây là chúng ta Hắc Long trại đặc chế hương liệu, bên trong giàu có nhiều trồng thảo dược, càng có xương hiệu, hổ tiên, nhân sâm trở một chút thiên tài địa bảo, đối thân thể rất có chỗ tốt. Vậy sao? Nghe xong lời này, Trần Sĩ Khanh lập tức ôm lấy nhị đương gia lư hương, dùng sức hút lên cái mũi. Ai? Ngươi khoan hay nói, mùi vị kia thật đúng là cấp trên, hút về sau người nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Trong lòng nhị đương gia cùng thiếu, cái này là được rồi, chờ sẽ còn có càng cấp trên hơn đây này. Đúng vào lúc này, trại bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân. Chỉ thấy tam đương gia độc nhãn long mang theo một đoàn người nhân mã, chúng người tay cầm các loại binh khí, vọt vào. Nhị ca, ta tới, họ Trần tên hôn đảng kia đâu? Nhị đương gia. Trần Sĩ Khanh ôm lư hương, nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc độc nhãn long, có chút mê hoặc mà hỏi thăm. Người tìm ta? Ba. Sắc mặt của tam đương gia lập tức biến đổi, bộ một tiếng, đem vũ khí vứt xuống một bên. Tiền bối, ngươi không có việc gì a? Trần Sĩ Khanh nhíu mày. Ta hẳn là có chuyện gì sao? Tam đương gia tranh thủ thời gian nhìn về phía nhị đương gia. Tam đệ, ngươi nhìn ngươi, nôn nôn nóng nóng, gấp gáp như vậy làm gì? Ngồi xuống trước, chờ một lát. Nhìn thấy trong tay Trần Sĩ Khanh lư hương, sớm đã phong bế miệng mũi tam đương gia lập tức hiểu ý. A a a. Đúng đúng đúng, Trần tiền bối, là ta mạo phạm. Trần Sĩ Khanh chỉ trên đất vũ khí, hỏi tiếp. Kia cái đồ chơi này ngươi lấy ra là làm gì? Ngươi nói thanh này khảm đao a? Tam đương gia đi nhanh lên tới chặt bên cạnh đao, một cước đem nó đá ra trại. Tiền bối, chúng ta làm cường đạo, trên thân đái bả đao không quá phận à, đây đều là ăn cơm ra hỏa. Úc, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Trần Sĩ Khanh gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy tán đồng chi sắc. Linh thạch mang đến sao? Ta thời gian đang gấp. Mang đến, mang đến. Tam đương gia khỏe miệng có chút giơ lên, bước nhanh đi tới bên người Trần Sĩ Khanh, lấy ra một cái tu di đại. Trần tiên bối, ngươi điểm một chút. Trần Sĩ Khanh tiếp nhận túi càn khôn, vừa muốn nói gì, trong mắt tam đương gia hàn quang lóe lên, đưa tay vẩy ra một mảnh hắc vụ. Bá một tiếng, một tấm màu đen lưới sắt lập tức đem Trần Sĩ Khanh cả người kéo chặt lấy. Lưới sắt linh lực phun trào, hàn quang mênh mông, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhị đương gia, tam đương gia, các ngươi đây là ý gì? Bị lưới sắt cuốn lấy, sắc mặt của Trần Sĩ Khanh không có gì thay đổi, lạnh giọng hỏi. Có ý tứ gì? Tam đương gia cười ha ha, đến gần Trần Sĩ Khanh. Đương nhiên là đòi mạng ngươi ý tứ. Nhị đương gia lúc này cũng đi tới trước mặt Trần Sĩ Khanh, vẻ mặt tâm hiểm. Họ Trần, dám ở Hắc Long trại bên trong động thổ, ngươi vẫn là thứ nhất. Ngươi cho rằng cái này lưới rách có thể ngăn cản ta? Trên mặt Trần Sĩ Khanh lộ ra một tia khinh thường, đã tính trước. Hắc Long tỏa tự nhiên là không khóa lại được Huy Dương cảnh tu sĩ, nhưng tăng thêm phệ hồn hương, vậy thì không nhất định. Phệ hồn hương. Sắc mặt của Trần Sĩ Khanh biến đổi, có chút túi đầu, nhìn một chút trong tay lư hương, nguyên bản tự tin trong nháy mắt tiêu tán. Chính là hóa cốt phệ hồn hương nghe nhiều, coi như ngươi là Huy Dương cảnh, hôm nay cũng phải vẫn lạc nơi này. Nhị đương gia cùng thiếu. Trần Sĩ Khanh sau khi nghe xong, lập tức làm ra tránh thoát trạng, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Phu phu một tiếng, hắn bỗng nhiên chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Ha ha, lực đạo đi lên a. Có phải hay không cảm giác toàn thân bất lực, linh lực không cách nào ngưng kết? Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết. Nhị đương gia xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy nhẹ răng cười. Chương 220, dự đoán trước ngươi dự phán. Ngươi, tốt, ác độc. Ngã xuống đất Trần Sĩ Khanh, như cũ tại không ngừng dãy rủa, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ác độc, đó là ngươi quá ngu. Tam đương gia đá một cước Trần Sĩ Khanh, thoải mái nói. Yên tâm, phệ hồn hương sẽ không để cho ngươi mất đi ý thức, chờ ta đem thủ hạ của ngươi làm thịt, lại tiễn ngươi lên đường. Một nửa khác, cô ảnh vừa định rút ra trường kiếm phản kháng, cả người bỗng nhiên sủi xuống tại trên mặt bàn, đầu váng mắt hoa. Nhị đương gia vung tay lên, một cỗ hùng hậu linh lực lập tức đổ xuống mà ra. Quả nhiên là cảnh giới của đẳng vấn cảnh. Không tới 2 giây, cô ảnh liền bị nhị đương gia linh lực chấn áp, binh khí trong tay rơi xuống, không cách nào động đậy. Tại nhị đương gia linh lực chấn áp xuống, cô ảnh thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời, trong mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng loại này ánh mắt tuyệt vọng rơi vào Hắc Long trại cường đạo trong mắt, sẽ chỉ làm thi bạo người càng vui sướng hơn. Nhưng vào đúng lúc này, một hồi quái dị trầm đục đống nhiên truyền đến. Mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì lúc. Nhất tới gần cô ảnh kia một gã cường đạo lâu la, đầu đống nhiên giống như pháo hoa nổ tung. Chỉ một thoáng, vô số đỏ trắng chi vật nương theo lấy mùi cháy khét vẩy ra ra. Nhưng mà, cái này bắn nổ đầu chỉ là vừa mới bắt đầu. Thật giống như dây dẫn nổ đồng dạng, tất cả cường đạo lâu la đầu liên tiếp bạo tạc. Liền xem như nhị đương gia dùng linh lực bảo hộ, cũng thúc thủ vô sách. Ngắn ngủi mười mấy giây, mùi máu tanh nồng đậm liền hiện đầy toàn bộ lớn trại. Máu tươi bắn tung tóe tại xương châu, dê bên trên xương, càng tăng thêm mấy phần sợ hãi. Ai? Là ai? Mặc dù bởi vì linh lực bảo hộ, trên người nhị đương gia không có nhiễm tới vết máu, nhưng hơn 10 cái tiểu đệ chết thảm tại trước mặt hắn, đã để hắn vừa kinh vừa sợ. Đến cùng là ai, hạ độc thủ dạng này? Ha ha. Một tiếng cười khẽ truyền đến, sau đó, một cái có chút thân ảnh xa lạ rơi vào nhị đương gia bọn người trước mặt. Nghiệp hỏa chiếu sao trời, mặt trời lặn nguyệt cũng nặng, lượn lờ khói lửa bốc lên, Hồng Liên Tế Anh Linh. Áo đỏ tăng thêm tuyệt mỹ dung nhan, chính là Huy Dương cảnh tu sĩ Nam Cung Lệ. Ngươi là ai? Cảm thụ được trên người Nam Cung Lệ kinh khủng linh lực khí tức, nhị đương gia trong nháy mắt có chút bối rối. Hỏi rất hay. Ngay tại lúc đó, âm thanh của Trần Sĩ Khanh từ phía sau truyền đến. Nhị đương gia cùng Tam đương gia quay đầu nhìn lại, vậy mà nhìn thấy lông tóc không hao tổn Trần Sĩ Khanh. Làm sao có thể? Ngươi là thế nào chạy trốn? Sắc mặt của Tam đương gia trong nháy mắt trắng bệnh, vô ý thức lui về phía sau một bước, hai chân rừng không ngừng run rẩy. Đào thoát. Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, chỉ trên đất vụn sắt. Ngươi nói là cái đồ chơi này sao? Giấy, không có tí sức lực nào. Một bên Nam Cung Lệ nhịn không được khóe miệng có chút giơ lên, nhưng cũng không nói cái gì. Tay của nhị đương gia mặc dù cũng đang run rẩy, nhưng hắn đã âm thầm bóp nát cái gì. Cưỡng chế lấy trong lòng sợ hãi, hắn đứt quãng nói rằng: "Ngươi làm sao có thể chịu nổi phệ hồn hương? Ngươi rõ ràng hút nhiều như vậy, liền xem như Huy Dương cảnh, cũng gánh không được nhiều như vậy phệ hồn hương." Trần Sĩ Khanh móc móc lỗ tai, vẻ mặt khinh thường: "Ai nói với ngươi, ta là Huy Dương cảnh?" Nhị đương gia, ba. Nhìn xem nhị đương gia hoảng sợ bộ dáng, Trần Sĩ Khanh trong lòng cũng thiếu. Xem ra đối phương là đem chính mình làm càn nguyên cảnh. Thật tình không biết, cảnh giới của chính mình. Chính mình có cái dám cảnh giới. Chính là người bình thường. Phệ hồn hương đối với người bình thường có cái chip dùng. Lại nói, liền ngươi kia cái gì phệ hồn hương. Kinh còn không có Hồng Tháp Sơn lớn, ngươi cảm thấy đối ta hữu dụng. Nhị đương gia. Lão bản, Hồng Tháp Sơn là cái gì đồ chơi a? Địa danh sao? Vừa mới dựa vào sự giúp đỡ của Nam Cung Lệ khôi phục bình thường cô ảnh hoạt động một chút khớp nối, vẻ mặt vẻ tò mò. Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian qua loa nói: "Không phải địa danh, là một loại hương liệu, đừng quản nhiều như vậy." "A a, biết, lão bản." Cô ảnh gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua nhị đương gia cùng tam đương gia. "Lão bản, xem ra những cường đạo này không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, thật không phải là một món đồ. Ngươi chẳng lẽ là càn nguyên cảnh tu sĩ?" Không giống với Trần Sĩ Khanh cùng cô ảnh nhẹ nhõm, nhị đương gia hiện tại có thể nói là lòng như cho nguội. Nếu như Trần Sĩ Khanh là càn nguyên cảnh tu sĩ, liền xem như đại ca tới, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua nhị đương gia, sau đó trên thân đột nhiên chuyển đến một hồi sắc cơ. Mặc dù ta ngày bình thường không quá ưa thích giết người, nhưng các ngươi loại này bại hoại, giết ta là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Trần Sĩ Khanh nói, Sông Nam Cung Lệ phất phất tay. Mặc dù trên người hắn không có một tia linh lực ba động, liền giống như người bình thường. nhưng ở nhị đương gia cùng trong mắt tam đương gia, liền như là đòi mạng tử thần, để cho hai người thằng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Tam đệ, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn, ngươi đi tìm đại ca. Mắt thấy trên người Nam Cung Lệ một cước toát ra hỏa diễm, một hồi cường hoành linh lực từ trên người nhị đương gia triển khai. Trần Sĩ Khanh lông mày nhíu lại, xem ra nhị đương gia muốn liều mạng. Trong mắt tam đương gia hiện lên một tia cảm động, hắn cũng phát động linh lực, phẫn nộ quát: "Nhị ca, ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đối địch." "Tốt tam đệ, hôm nay chúng ta liền đến hội biết cái này nữ nhân của Huy Dương cảnh." Nhị đương gia hào khí tỏa ra, tam đương gia cũng nhiệt huyết sôi trào. Khắc nhưng vào lúc này, nhị đương gia bỗng nhiên một trưởng vỗ tại tam đương gia đầu vai. Vẻ mặt ngộng bức tam đương gia phun ra một ngụm máu tươi, cả người mang theo thế như vạn tấn, hướng Nam Cung Lệ lập tới. Mà nhị đương gia thì là thừa dịp cái này nhất thời cơ, tựa như tia chớp, chạy ra trại. Trần Sĩ Khanh cũng không nghĩ tới, nhị đương gia vậy mà làm như thế tuyệt. Tại tam đương gia tuyệt vọng trong tiếng kêu ầm ĩ, nhị đương gia bóng dáng đã biến mất không thấy. Chạy thật nhanh, hẳn là một loại bí pháp. Nam Cung Lệ tiện tay một trưởng vỗ bay tam đương gia, sau đó nhắm mắt lại, lại phát hiện đã không phát hiện được tam đương gia khí tức. Ai, không có nghĩ tới tên này như thế tuyệt, liền huynh đệ đều bán. Thở dài, Trần Sĩ Khanh chậm rãi đi đến ngã sấp xuống ở một bên bên người tam đương gia. Giờ này phút này, tam đương gia miệng mũi chảy máu, khí tức cả người giống như dây tóc, xem ra bị thương không nhẹ. Bất quá, cùng vết thương trên người so sánh, tam đương gia thống khổ hơn chính là bị huynh đệ bán. Đường đường Hắc Long trại tam bà thủ, giờ này phút này vậy mà tựa như hài đồng đồng dạng, yên lặng rơi lệ. Nhị ca, nhị ca, ngươi nhị ca đã chạy. Trần Sĩ Khanh thở dài. Nhị ca, ngươi nếu để cho huynh đệ ta đi chết, ta một cái lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, ngươi. Trần Sĩ Khanh tiểu nói này, tam đương gia nước mắt lập tức như là vỡ đê đồng dạng, một bên khóc một bên thổ huyết. Hắn nếu là nói, chúng ta liền có phòng bị, ngươi cho rằng hắn có thể chạy mất. Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua tam đương gia, lắc đầu bất đắc dĩ. Đi ra lan lộn, sớm muộn là cần phải trả. Tam đương gia hiển nhiên có cái này giác ngộ, nhưng là hắn tiếp chịu không nổi là bị huynh đệ phản bội. Lớn trại động tĩnh bên này rất nhanh đưa tới Hắc Long trại chú ý của những người khác. Rất nhanh, chính là 450 hảo cầm đao kiếm trong tay cường đạo lâu la vọt vào lớn trại. Nhìn xem đầy đất thi thể không đầu cùng ngã trong vũng máu tam đương gia, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Chương 221, thế giới quá nhỏ. Tam đương gia. Tam đương gia. Ngươi tranh thủ thời gian buông ra tam đương gia. Hỗn đản, cũng dám hại tam đương gia, các huynh đệ, liều mạng với ngươi. Lên a, cho các huynh đệ, cho tam đương gia báo thủ. Những cường đạo này lâu la lập tức nhiệt huyết sông lên đầu, cũng không nghĩ những thứ này người là như thế nào chết. Khu khu. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, tam đương gia giang chống đỡ lấy thân thể, ngồi dậy. Đừng tới đây. Các ngươi đều đừng tới đây. Tam đương gia một bên gầm thét, một bên thổ huyết. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, tất cả cường đạo đều ngây ngẩn cả người. Tam đương gia. Ngươi. Tam đương gia. Chúng ta cái này tới cứu ngươi. Cho các huynh đệ báo thủ. Nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ đám người, tam đương gia duy nhất độc nhãn lại chảy ra nóng hổi nước mắt. Hắn thân thể lộn một vòng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng đám người đập lên đầu. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đừng tới đây, tính tam đương gia ta van cầu các ngươi. Bành bành bành, tiếng vang nặng nề truyền đến, vốn là muốn nhường Nam Cung Lệ xuất thủ Trần Sĩ Khanh thấy cảnh này cũng dừng tay lại. Tam đương gia mặc dù là cặn bã, nhưng tốt xấu mạnh hơn nhị đương gia. Tên kia liền cặn bã cũng không bằng. Dừng bước lại đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì. Tam đương gia lại thay đổi thân hình, xông Trần Sĩ Khanh đập lên đầu. Tiền bối, hôm nay mầm thai vạ đều từ ta lên, ngươi muốn giết, liền giết ta, buông tha các huynh đệ của ta, cầu văn ngươi. Hắc Long trại trên tay những người này nhiễm máu tươi tuyệt không thiếu, nhất là cái này tam đương gia. Trần Sĩ Khanh nguyên bản ý tứ cũng là thông sát, nhưng nhìn thấy tam đương gia bộ dáng bây giờ, hắn do dự. Tam đương gia. Hắc Long trại không có thứ hèn nhát, cho dù chết, chúng ta cũng không sợ. Đối. Chúng ta còn không sợ. Ngươi muốn giết tam đương gia, liền trước hết giết chúng ta. Nhìn thấy tam đương gia bộ dáng này, Hắc Long trại đám người lại kích động lên. Trần Sĩ Khanh chau mày, hắn thở dài ra một hơi, vừa muốn nói gì. Trước người không gian bỗng nhiên truyền đến một cỗ linh lực ba động. Ngay sau đó, vừa đến thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đưa tới Trần Sĩ Khanh chú ý. Ngay cả bên cạnh Nam Cung Lệ, cũng trong nháy mắt mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Huy Dương cảnh. Tam đương gia nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện nam tử, trong mắt đột nhiên lóe ra một đạo sinh cơ. Đại ca, người xuất quan. Một bên cường đạo bọn lâu la cũng trong nháy mắt cao trào. Đại đương gia. Là đại đương gia. Đại đương gia thật là Huy Dương cảnh. Giết tên tiểu bạch kiểm này còn không phải dễ như trở bàn tay. Đại đương gia, cho tam đương gia báo thủ. Đại đương gia đi ra không gian thông đạo sau, quét mắt một vòng lớn trại, sau đó trầm giọng hỏi: "Lão nhị đâu? Hắn không phải cho ta truyền tin sao?" Nghe xong lời này, sắc mặt của tam đương gia trong nháy mắt tảm đạm. "Đại ca." Khu khu, nhị ca hắn. Nhìn xem tam đương gia hư nhược bộ dáng cùng đầy đất thi thể không đầu, đại đương gia cau mày. "Ngươi không cần nói, ta đã biết, lão nhị khí tức đã không tại Hắc Long trại, xem bộ dáng là chạy." Đại đương gia nói, ngắm nhìn một phía, ánh mắt tại Trần Sĩ Khanh cùng trên người Nam Cung Lệ dừng lại một hồi. Trần Sĩ Khanh nhìn xem cái này mặt mọc đầy râu, quần áo cũng dính đầy cho bụi nam nhân, ánh mắt có chút cổ quái. "Ngươi là Hắc Long trại đại đương gia?" "Chính là." Đại đương gia nhẹ gật đầu. "Thế nào, muốn vì các huynh đệ của ngươi báo thù sao?" Trần Sĩ Khanh thanh âm bình thản, nhưng âm thầm đã làm vạn toàn chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị triệu hoán bộ hạ. Hắn còn là lần đầu tiên khảm đao Nam Cung Lệ như thế vẻ ngưng trọng. Xem ra cái này Huy Dương cảnh khó đối phó. Đại đương gia không nói gì, mà là quay đầu nhìn mặt của Nam Cung Lệ còn có trên người nàng mơ hồ toát ra hỏa diễm, dường như rơi vào trầm tư. Nam Cung Lệ cũng đã nhận ra ánh mắt của đối phương. Một đoàn hồng liên chi hỏa đã xuất hiện tại lòng bàn tay. Muốn đánh thì đánh, nhìn cái gì vậy? Nam Cung Lệ rất chán ghét loại ánh mắt này, nhịn không được nói rằng. Đại đương gia lắc đầu, đông nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó tại tất cả mọi người vây xem hạ, phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống tại trước mặt Nam Cung Lệ. Nam Cung tiền bối ở trên, xin nhận tại hạ cúi đầu. Hắc Long trại đám người, ba. Tam đương gia, ba. Nam Cung Lệ. Trần Sĩ Khanh. Cái này mẹ nó náo cái nào ra? Đùa giỡn đâu? Đông nhiên quỷ dị hình tượng, nhường đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tất cả mọi người, ngay cả Trần Sĩ Khanh cũng không nghĩ tới, đại đương gia vậy mà cho Nam Cung Lệ quỳ xuống. Trần Sĩ Khanh mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn xem đại đương gia, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi bảo nàng? Cái gì? Nam Cung tiền bối a? Đại đương gia lẽ thẳng khí hùng. Ngươi xác định ngươi không có gọi sai? Trần Sĩ Khanh không hiểu ra sao. Không có a. Đại đương gia chém đinh chặt sắt. Chúng ta mới giết ngươi mấy chục hào huynh đệ, ngươi liền quỳ xuống. Ngươi xác định ngươi không có nhận lầm người? Trần Sĩ Khanh vẫn là không tin. Không có a, cái này chẳng lẽ không phải Nam Cung gia Hồng Liên tiên pháp sao? Ta hẳn là không nhận lầm a. Ba. Một bên Nam Cung Lệ bỗng nhiên mở to hai mắt. Làm sao ngươi biết Hồng Liên tiên pháp? Ta đương nhiên biết a. Đại đương gia không chút gì do dự. Thấy tất cả mọi người vẫn là không thể tin được, đại đương gia lập tức đứng dậy, móc ra một thanh khảm đao, như thế làm Trần Sĩ Khanh sợ hết hồn. Ta đi, ngươi muốn làm gì? Động thủ a. Đại đương gia vẻ mặt nồng đậm sợi râu, tựa như dã nhân đồng dạng. Tăng thêm trong tay khảm đao, rất có vài phần dọa người. Đại đương gia thấy thế, tranh thủ thời gian lui lại hai bước, vẻ mặt ấy náy nụ cười. Không không không, mấy vị hiểu lầm. Nói, đại đương gia giơ tay chém xuống, đem trên mặt sợi râu cạo đi, sau đó đem một đầu rối bời tóc dài cũng chặt, lại sờ sờ, lưu lại tròn tóc. Làm xong những này, hắn mới thu hồi khảm đao, hướng Nam Cung Lệ bái một cái. Nam Cung tiền bối, vạn bối tên là Yến Hướng Dương, tổ tiên nhận qua ân huệ của Nam Cung gia, thời điểm không dám quên. Nói xong lời này, Yến Hướng Dương vươn tay, lòng bàn tay vậy mà toát ra cùng Nam Cung Lệ như thế hồng liên chi hỏa. Nam Cung Lệ, ba. Nam Cung Lệ, không thể nào. Trần Sĩ Khanh mở to hai mắt, nhìn xem mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc Nam Cung Lệ, mở miệng hỏi. Cái này sẽ không thật chính là bọn ngươi Nam Cung gia hồng liên tiên pháp a? Nam Cung Lệ đắng chát cười một tiếng, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng là đồng nguyên hồng liên tiên pháp, ta cảm giác sẽ không sai. Sắc mặt Yến Hướng Dương vui mừng, tranh thủ thời gian gật đầu. Chính là đậu đen rau muống. Trần Sĩ Khanh kinh ngạc. Cái này còn có thể trùng hợp như vậy sao? Yến Hướng Dương nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng cổ tịch. Phía trên quang vẹo viết bốn chữ lớn: Hồng Liên Tiên Pháp. Không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, thế gian này còn có thể để cho ta gặp phải Nam Cung gia ân nhân, thật sự là trời không tuyệt đường người a. Nam Cung Lệ tiếp nhận trong tay Yến Hướng Dương Hồng Liên Tiên Pháp, nhìn kỹ một hồi, rốt cục nhẹ gật đầu. Xác thực không sai, đây chính là theo Nam Cung gia lưu truyền ra ngoài phiên bản, ta nhớ được rất thanh, Yến Hướng Dương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 222, thanh toán xong. Nam Cung tiền bối, năm đó ở dưới lao tổ chỉ là một phổ thông thông nông hộ, một lần tình cờ gặp sơn tặc, sắp mệnh tang lúc gặp một vị Nam Cung gia tiền bối, vị tiền bối kia xuất thủ cứu tiên tổ, bởi vì trên người có tổn thương, liền trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Tiến Hướng Dương bắt đầu chính mình giảng thuật. Về sau vị tiền bối kia phát hiện tiên tổ lại là tồn tại hắc hỏa linh căn, còn không yếu, liền đem bản này tiên pháp lưu lại, nói đúng không muốn đem Nam Cung gia bí pháp thất truyền, về sau vị tiền bối kia thì rời đi. Tiến Hướng Dương nói, hốc mắt bỗng nhiên liền đỏ lên. Nhà ta tiên tổ thử nghiệm tu luyện cái này tiên pháp, dùng rất nhiều năm mới có khởi sắc, xem như tiến vào tiên đồ, muốn đi tìm kiếm hỏi thăm ân công, lúc này mới phát hiện Nam Cung gia đã. Tiến Hướng Dương không nói, Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ cũng đoán được. Lúc kia Nam Cung gia đoán chừng đã bị diệt môn. Về sau bản này tiên pháp vẫn lưu truyền tới nay, tới trong tay của ta thời điểm đã hơn 400 năm, hẳn là không sai được. Thời gian tuyến đối mặt. Nghe xong Yến Hướng Dương giảng thuật, Trần Sĩ Khanh thở dài, sắc mặt có chút thổ thức. Chúng ta Yến gia một mực tại tìm kiếm ân công gia tộc người hạ lạc, có thể một mực không có tin tức, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp. Yến Hướng Dương, lúc trước cho tổ tiên của ngươi lưu lại cái này tiên pháp người kia, ngươi có nhớ danh tự? Nam Cung Lệ bỗng nhiên hỏi một chút. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Yến Hướng Dương lập tức gật đầu. Tiên bối, ngươi nhìn xem tiên pháp tờ thứ nhất dưới góc phải, liền có ghi chép. Nam Cung Lệ lập tức lật đến tờ thứ nhất. Trần Sĩ Khanh cũng đưa tới, nhìn xem náo nhiệt. Chỉ thấy tiên pháp tờ thứ nhất dưới góc phải mơ hồ chữ viết có thể miễn cưỡng nhận ra. Ân nhân Nam Cung Sơn tặng cho Yến Đạt, tiên lịch 9632 năm tặng. Sơn Thúc Thúc. Nam Cung Lệ hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Là Sơn Thúc Thúc. Trần Sĩ Khanh nuốt nước miếng một cái, thăm dò tới. Hắn là người thúc. Đúng vậy, Sơn Thúc là cha ta đệ đệ, là nhị thúc ta, không sai được. Nam Cung Lệ dưng dưng nhẹ gật đầu. Ta lúc đầu, lúc kia cũng không nghe thấy tin tức về Sơn Thúc, thì ra hắn. Tốt, tốt, không sao. Nghe được hai người đối thoại, một bên Yến Hướng Dương đống nhiên mắt trợn tròn mà hỏi thăm. Tiền bối là ân công chất nữ. Cái này. Á á á. Trần Sĩ Khanh cái này mới phản ứng được, còn có người ở bên cạnh. Ngươi đừng để ý, chúng ta thuận miệng nói một chút, ngược lại thân phận của Nam Cung Lệ không sai được. Tiến Hướng Dương mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không tiện hỏi nhiều cái gì. Khu khu cụ, cái kia. Đại ca, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm lúc, không xa bỗng nhiên chuyển đến Tam Đương gia hư nhược thanh âm. Nghe nói như thế, Tiến Hướng Dương thở dài, bước nhanh đi tới bên người Tam Đương gia, ngồi xổm người xuống, vươn tay, dò xét một chút tình hình vết thương của hắn. Người cái tên này, ta bế quan trước không phải nói với các ngươi sao? Bất làm điểm trọng đạo, giết người cướp của sự tình, ai, ta là không cách nào. Sắc mặt của Yến Hướng Dương biến có chút phức tạp, nhìn xem Tam Đương gia, lông mày nhíu lại, nháy mắt với hắn, sau đó lặng yên truyền âm một câu. Tam Đương gia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút không dám tin tưởng nhìn một chút Yến Hướng Dương. Đại ca, người xác định. Sắc mặt của Yến Hướng Dương xanh xám, hắn vừa định phiến sở hữu cái này bất thành khí tam đệ một bàn tay, lại đột nhiên ý thức được chính mình một trường này bổ xuống. Sợ là Tam Đương gia trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Muốn chết không ai ngăn đón ngươi. Tam Đương gia. Nhìn thấy Yến Hướng Dương đều nói như vậy, Tam Đương gia tranh thủ thời gian dùng hết khí lực toàn thân, xê dịch tới Trần Sĩ Khanh cùng bên người của Nam Cung Lệ, một bên dập đầu, vừa nói: "Nam Cung tiền bối, Trần tiền bối, vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, có mắt không trọng, ta Lý Đạt ở đây lập xuống hạo nhiên lời thề, sau này tuyệt đối sẽ không lại làm trọng đạo, nam đạo nữ sướng, giết người cấp của." Tam Đương gia ba lạp nói một tràng, cố nén toàn thân đau đớn, dùng hết cơ hồ sau cùng khí lực, lập xuống lời thề. Vừa nói xong, hắn liền thể lực chống đỡ hết nổi, ngã trên mặt đất. Trần Sĩ Khanh mắt nhìn Yến Hướng Dương, trong mắt chứa thâm ý nói: "Được a, có một bộ." Yến Hướng Dương nết miệng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói rằng: "Mấy vị, người nói đùa." Yến Hướng Dương rất thông minh, Trần Sĩ Khanh cũng biết ý của hắn. Tam Đương gia mãn long nếu muốn mạng sống, chỉ có con đường này. Hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Mặc dù Nam Cung Lệ rất mạnh, nhưng bên này quyết định người vẫn là Trần Sĩ Khanh. Tốt a, tính ngươi cơ linh." Trần Sĩ Khanh thở dài, nhìn thoáng qua co quắp ngã xuống đất, lập tức liền muốn treo Tam Đương gia. "Tam Đương gia, theo lý mà nói, tội ác của ngươi, chết một vạn lần đều dư xài, nhưng xem ở ngươi nghĩa khí, coi như xong." Sắc mặt Tiến Hướng Dương vui mừng, tranh thủ thời gian xuất ra đan dược, sau đó đỡ dậy trên đất Tam Đương gia, đem đan dược toàn bộ nhét vào trong miệng hắn. Sau đó hắn dùng linh lực của mình là Lý Đạt chữa thương, cuối cùng là nhường hắn bảo vệ mạng nhỏ. "Nhiều tạ hai vị tiền bối." Thoát chết Tam Đương gia bất lực hành lễ, chỉ có thể miễn cưỡng duỗi ra hai tay, nằm tại Yến Hướng Dương trong ngực, ôm quyền hành lễ nói: "Đừng cảm ơn ta, phải cảm ơn đại ca ngươi, không có hắn mở miệng, ta là sẽ không bỏ qua ngươi." Trần Sĩ Khanh khoát khoát tay, nghiêng người tránh ra Tam Đương gia lễ tiết. Ánh mắt Tam Đương gia phức tạp mà liếc nhìn Trần Sĩ Khanh, lại nhìn một chút Yến Hướng Dương, không khỏi lại chảy ra một nhóm nhiệt lệ. Được rồi, khóc cái gì khóc, đều nhặt về một cái mạng." Yến Hướng Dương thở dài, nói tiếp: "Bế quan trước ta liên tục căn dặn ngươi cùng lão nhị, ngày thường khiêm tốn một chút, bây giờ biết dạy dỗ à?" "Đại ca, ta biết. Đây không phải thời gian lâu, các huynh đệ thực sự nhịn không được a." Tiến Hướng Dương nghe xong lời này, lập tức nổi giận đùng đùng nói rằng: "Ta mới bế quan mấy năm, các ngươi liền không nhịn được. Nếu không phải lão nhị đi đường trước bóp nát tín vật, ngươi này sẽ đã thấy Diêm Vương đi." "Trần Sĩ Khanh." Thu xếp tốt Tam Đương gia, Tiến Hướng Dương cái này mới đứng dậy, đi tới bên người Nam Cung Lệ. "Nam Cung tiền bối, Hắc Long trại là ta nhiều năm trước kia thành lập, vì chính là có một cái lối ra, nơi này rét lạnh vắng vẻ, cho nên những năm gần đây coi như bình an." Tiến Hướng Dương nói, thật sâu hướng Nam Cung Lệ bái một cái. "Ta cái này tam đệ, theo ta có mấy chục năm, từ nhỏ nhìn lớn, có sai lầm quảng giáo, hôm nay đắc tội mấy vị, ta thay hắn tạ tội." Tiến Hướng Dương nói xong, đứng dậy hít thở, sắc mặt của hắn có chút thường hồng, sau đó một cỗ linh lực khổng lồ hội tụ ở bên trái cánh tay. Ngay tại Tiến Hướng Dương mong muốn tự bạo cánh tay trái thời điểm, Nam Cung Lệ một bàn tay đập vào đầu vai của hắn. "Không cần." Nam Cung Lệ nhìn thoáng qua Trần Sĩ Khanh, tại bên tai hắn nói nhỏ vài câu, sau đó xông Yến Hướng Dương nói rằng: "Ý của hắn chính là ý của ta." Nói xong, liền lui lại một bước. Yến Hướng Dương nhìn thoáng qua Trần Sĩ Khanh, bừng tỉnh hiểu ra. "Minh bạch, minh bạch." Mặc dù cảm giác có chút quái, nhưng Trần Sĩ Khanh mới lên tiếng nói: "Yến Hướng Dương, đã ngươi cùng Nam Cung gia có nguồn gốc, hôm nay việc này coi như qua, chúng ta cũng đã trưởng thành, ý của ngươi như nào?" Chương 223, vui mừng quá đỗi. Yến Hướng Dương nhìn thoáng qua Trần Sĩ Khanh, lại nhìn một chút sau lưng hắn Nam Cung Lệ, do dự một hồi, mới mở miệng nói ra: "Vị huynh đệ kia họ Trần đúng không?" "Ân, thế nào?" Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. "Đã Nam Cung tiền bối đều lên tiếng, ta cũng minh bạch." Yến Hướng Dương hít sâu một hơi, sắc mặt mười phần chăm chú. "Gia phụ mặc dù chết sớm, Yến gia cũng chỉ còn lại ta mạch này, nhưng trong nhà tổ hấn chưa hề quên. Trần Sĩ Khanh, nếu không phải ân huệ của Nam Cung gia, cũng không có ta Yến Hướng Dương hôm nay, gia phụ từ nhỏ giáo dục ta có ơn tất báo, bây giờ chính là bồi thường thời điểm." Nói xong lời này, hai tay Yến Hướng Dương ôm quyền. "Nam Cung tiền bối cùng Trần huynh đệ nếu là có gì cần ta Yến Hướng Dương làm được, cứ mở miệng, liền xem như lên núi lao, xuống vực dầu, ta cũng tuyệt nghiêm túc một chút." "Cái này..." Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ liếc nhau một cái. Yến Hướng Dương ngoài miệng mặc dù nói êm tai, có thể lòng người khó dò, ai biết hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng Yến Hướng Dương cái này một thân tu vi huy dương cảnh, lại để cho Trần Sĩ Khanh không nỡ buông xuống. Trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan tình trạng. Đại đương gia không cần đa lễ. Trần Sĩ Khanh đỡ hắn lên, than nhẹ một tiếng. Nói đến không khéo, lần này ta vừa vặn có việc muốn đi một chuyến Định Dương Thành, đại đương gia nếu là nguyện ý, có thể theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta trên đường từ từ nói.
Không có vấn đề.
Tiến Hướng Dương nhẹ gật đầu. Ta bế quan nhiều năm như vậy, một mực không cách nào đột phá tới càn nguyên cảnh, tâm tính ra chút vấn đề, vừa vặn muốn đi ra ngoài đi một chút.
Ba.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức kinh ngạc. Đại đương gia ngươi đã huy dương cảnh đỉnh phong.
Chưa nói tới đỉnh phong, bất quá ta bị vây ở huy dương cảnh đã nhiều năm.
Tiến Hướng Dương khoát tay áo, sắc mặt có chút cô đơn.
Ách, mạo muội địa hỏi một câu, bao lâu?
Trần Sĩ Khanh thử dò xét nói.
Hẳn là có một cái giáp, ta nhớ không lầm.
Trần Sĩ Khanh ánh mắt lập tức trợn lão đại.
Khá lắm, một cái giáp.
Đó không phải là 60 năm.
Gia hỏa này, mấy tuổi?
Đại đương gia, ngươi bao nhiêu niên kỷ?
Không đến 200 tuổi, thế nào?
Phúc. Trần Sĩ Khanh trực tiếp phủ tới, sau đó nhìn thoáng qua Nam Cung Lệ, mặt mũi tràn đầy không tin.
Ngươi nhìn ta làm gì?
Cái này rất bình thường a.
Nam Cung Lệ nhíu mày.
Tu vi tới huy dương cảnh, chỉ cần bất tử, sống trên 500 tuổi đều vấn đề không lớn.
Khá lắm.
Trần Sĩ Khanh gọi thẳng khá lắm, đây cũng quá sướng rồi a.
Đi, tam đệ, trong khoảng thời gian này ngươi thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, lúc ta không có ở đây, ngươi nhường các huynh đệ sống yên ổn một chút, cái này không mùa xuân tới, không có việc gì đủ loại địa cũng là tốt.
Thấy mấy người nói không sai biệt lắm, Tiến Hướng Dương phân phó tam đương gia cùng thủ hạ lên.
A. Đúng rồi.
Rất nhanh, Trần Sĩ Khanh, cô ảnh còn có Nam Cung Lệ ba người cùng Yến Hướng Dương liền phải thời điểm rời đi Hắc Long trại. Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên móc ra một khối hỏa hồng sắc tảng đá. Chính là đoạn thời gian trước theo gói quà mở ra độ thiện cảm lễ vật.
Dung Hỏa Diễm Tinh.
Nam Cung Lệ, cái đồ chơi này ngươi nhìn đối ngươi hữu dụng không?
Trần Sĩ Khanh đem Dung Hỏa Diễm Tinh đưa tới.
Ba.
Ánh mắt của Nam Cung Lệ vừa mới quét lúc đến Dung Hỏa Diễm Tinh, lập tức liền thẳng.
Cái này,
đây là Dung Hỏa Diễm Tinh.
Ngươi từ nơi nào đạt được?
Ách.
Nhìn thấy Nam Cung Lệ kích động như vậy, trong lòng Trần Sĩ Khanh vui mừng.
Ta cũng không biết, chính là tùy tiện nhặt, ngươi thích không?
Đây không phải có thích hay không vấn đề.
Nam Cung Lệ cười khổ một tiếng.
Dung Hỏa Diễm Tinh thật là tất cả tu luyện hỏa hệ tiên pháp tu sĩ tha thiết ước mơ bảo thạch, chỗ tốt không cách nào miêu tả.
Vậy ngươi còn không đỡ lấy, cái đồ chơi này đối ta vô dụng a.
Trần Sĩ Khanh không nói lời gì, đem Dung Hỏa Diễm Tinh nhét vào trong tay Nam Cung Lệ.
Ngươi thật
phải cho ta khối này Dung Hỏa Diễm Tinh sao?
Nam Cung Lệ nhìn trong tay Dung Hỏa Diễm Tinh, còn có chút do dự.
Nói nhảm, khẳng định cho ngươi a, không cho ngươi cho ai.
Trần Sĩ Khanh vuốt vuốt cái mũi, vẻ mặt không quan trọng.
Xảy ra không biết tình huống.
Nhưng vào lúc này, bên hai Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên chuyển đến hệ thống cực kỳ chói tai thanh âm.
Ba.
Cảm giác này
không sai.
Trong lòng Trần Sĩ Khanh lập tức vui mừng.
Kiểm tra tới tạm thời bộ hạ Nam Cung Lệ, nhận không biết lực lượng ảnh hưởng, hiện đã chuyển biến làm vĩnh cửu bộ hạ.
Cái gì?
Hắc.
Nghe nói như thế, nếu như Trần Sĩ Khanh là đẳng vân cảnh tu sĩ sợ là trực tiếp có thể bay lên trời.
Còn có loại chuyện tốt này.
Chúc mừng túc chủ, bộ hạ Nam Cung Lệ độ thiện cảm theo bình bình đạm đạm thay đổi là quen biết hời hợt.
Chúc mừng túc chủ, bộ hạ Nam Cung Lệ độ thiện cảm theo quen biết hời hợt thay đổi là trò chuyện vui vẻ.
Chúc mừng túc chủ, bộ hạ Nam Cung Lệ độ thiện cảm theo trò chuyện vui vẻ thay đổi là ý hợp tâm đầu.
Ban thưởng đã đưa vào ba lô, xin chú ý xem xét.
Không chỉ có như thế, tin vui kia là một đầu tiếp lấy một đầu, liều mạng đến.
Nam Cung Lệ độ thiện cảm vậy mà tiêu thăng đến ý hợp tâm đầu.
Cảm ơn ngươi, Trần Sĩ Khanh.
Ngay tại Trần Sĩ Khanh muốn mở ra chính mình hệ thống nhìn một chút Nam Cung Lệ đồ giám lúc,
một cổ hương phong đống nhiên đập vào mặt, trực tiếp chui vào trong ngực chính mình.
Ba.
Trần Sĩ Khanh lúc này mới phát hiện, hóa ra là Nam Cung Lệ chui được trong lồng ngực của mình.
Tổ thảo.
Nhiều người nhìn như vậy đâu, đừng như vậy a, tỷ tỷ.
Trần Sĩ Khanh khóc không ra nước mắt.
Nhìn xem cô ảnh cùng Yến Hướng Dương cười xấu xa biểu lộ.
Cái này nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch.
Trần huynh đệ, xem ra chúng ta đêm nay đi không được a.
Bởi vì hệ thống đột nhiên tới biến cố, Trần Sĩ Khanh bọn người liền tại Hắc Long trại lưu lại một đêm.
Hắn cẩn thận nghiên cứu một chút chính mình hệ thống, phát hiện Nam Cung Lệ vậy mà thật cùng biến thành vĩnh cửu bộ hạ.
Nhất làm cho người vừa tức vừa cười là, nguyên bản thêm ra mấy khối Nam Cung Lệ mảnh vỡ, xem như hoàn toàn lãng phí.
Trần huynh đệ, ta nhớ được Định Dương Thành chính là Diệp gia địa bàn, ngươi đi nơi nào, là vì chuyện gì?
Có Nam Cung Lệ gia nhập,
Trần Sĩ Khanh phi thiên đi đường, liền không nên đứng.
Nam Cung Lệ trực tiếp cho Trần Sĩ Khanh huyễn hóa một tòa đài sen, theo ở sau lưng chính mình, nhường hắn có thể ngồi ở phía trên, thoải mái dễ chịu an nhàn.
Ta biết là Diệp gia địa phương.
Nghe được lời nói của Yến Hướng Dương, Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên.
Nhưng có một người ta nhất định phải xử lý một chút.
Yến Hướng Dương vừa muốn nói gì, Nam Cung Lệ bỗng nhiên giơ tay lên, đám người tốc độ phi hành lập tức chậm lại.
Thế nào?
Trần Sĩ Khanh lập tức hỏi.
Phía dưới có người.
Nam Cung Lệ nhìn chăm chú lên phía dưới rừng cây, hai mắt nhắm lại.
Ách!
Có người không phải rất bình thường.
Trần Sĩ Khanh nhịn không được cười nói.
Không phải người bình thường.
Nam Cung Lệ lắc đầu.
Đều là tu sĩ, yếu nhất đều là đẳng vấn cảnh.
Ba.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức kinh trụ.
Khá lắm, đây là đụng tới lớn hàng.
Chương 224, bị tập kích.
Hóa ra là có náo nhiệt a.
Trần Sĩ Khanh nết miệng cười một tiếng.
Phản chính thời gian không nổi, chúng ta đi xuống xem một chút. đám người lập tức gật đầu, sau đó hạ xuống. Rất nhanh, rơi vào trong núi rừng. Dưới ý muốn của Nam Cung Lệ, tất cả mọi người tận khả năng địa thu liễm lại tự thân khí tức, phòng ngừa bị người phát hiện. Một bên khác, Trần Sĩ Khanh cũng là không e dè địa bước lên phía trước. Ngược lại hắn là người bình thường, coi như bị phát hiện cũng không quan trọng. Bất quá theo sau lưng cô ảnh, chính là cẩn thận từng ly từng tí, không dám lộ ra một tia khí tức. Dù sao tại trước người hắn, thật là hai vị huy dương cảnh đại lão. Nhưng vào lúc này, thân ảnh của Yến Hướng Dương đống nhiên biến mất. Đám người còn không có kịp phản ứng, qua 2 giây, hắn liền lại xuất hiện tại nguyên chỗ, chỉ có điều trên tay thêm một người. Một thân màu xám trang phục, đầu đội khóa khăn, nam, theo ngũ quan bên trên nhìn là tương đối tuổi trẻ, chỉ bất quá bây giờ đã hôn mê bất tỉnh. Cái này, đây là đại đương gia, ngươi từ chỗ nào tìm tới? Trần Sĩ Khanh lập tức vẻ mặt kinh ngạc. Phía trước cách đó không xa, Yến Hướng Dương chỉ phía trước. Đang vân cảnh trạm gác ngầm, phía trước xuất hiện đồ vật, đến cùng là cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao? Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh cũng biết, chuyện có vẻ như biến thú vị. Tiếp tục đi thôi, nhìn về phía trước nhìn. Yến Hướng Dương cùng Nam Cung Lệ đồng thời gật đầu. Cứ như vậy cùng nhau đi tới, Yến Hướng Dương liên tục trừ bỏ 9 cái trạm gác ngầm. Không sai biệt lắm chính là chỗ này. Nhìn trước mắt sân môn, sắc mặt Yến Hướng Dương hơi có chút ngưng trọng. Vừa rồi những người kia trên người phục sức mặc dù bình thường, đơn chủng loại rõ ràng giống nhau, không biết là cái nào một thế lực. Không phải là Tiên Minh a? Trần Sĩ Khanh nuốt nước miếng một cái, thăm dò mà hỏi thăm. Nói không chừng. Yến Hướng Dương nhẹ gật đầu. Có vẻ như cũng chỉ có Tiên Minh có thể xuất ra dạng này thủ bút, Trần huynh đệ, cái này tranh vào vũng nước đục chúng ta còn quên đi thôi. Không, dựa vào cái gì tính toán? Trần Sĩ Khanh lập tức lắc đầu. Đại đương gia, ngươi nếu là sợ gây phiền toái cho Hắc Long trại, có thể tại ngoài sơn môn chờ chúng ta, trong này chúng ta là nhất định muốn vào xem một chút. Trần Sĩ Khanh đều nói như vậy, Tiến Hướng Dương đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Ta tới đi. Thấy đại gia không có gì dị nghị, Nam Cung Lệ chủ động tiến lên một bước, hai tay đặt tại trên cửa đá. Ai? Thế nào? Thấy Nam Cung Lệ kinh hô một tiếng, Trần Sĩ Khanh lập tức mở miệng hỏi. Cái này trên cửa đá có trận pháp. Nam Cung Lệ vừa rồi mặc dù không dùng toàn lực, nhưng đẩy phía dưới vậy mà không có đẩy ra. Trận pháp? Một bên Yến Hướng Dương hơi kinh ngạc. Cái này, này làm sao xử lý? Ta không hiểu trận pháp a. Trận pháp này lợi hại sao? Trần Sĩ Khanh ngược xem thường, đi tới bên người Nam Cung Lệ. Còn có thể, bất quá không tính quá mạnh, ta hiểu một chút trận pháp, có thể dùng man lực phá vỡ, muốn làm như thế sao? Sợ cái gì? Làm a. Đáng tiếc Phương Đông Thiên đang ngồi lăng tuyết đánh cờ, trong thời gian ngắn tới, không phải Trần Sĩ Khanh còn sẽ nghĩ biện pháp phá một chút. Vậy các ngươi lui ra phía sau một chút, ta muốn phát lực. Nam Cung Lệ hít sâu một hơi, hai tay một lần nữa đặt tại trên cửa đá. Ầm ầm. Rất nhanh, lớn cửa bị đẩy ra. Ngoài dự liệu của mọi người, một cỗ vô cùng tươi mát cảm giác đập vào mặt, mà không phải loại kia trầm muộn khí tức, thật là nồng nặc linh lực. Nam Cung Lệ sợ hãi than một câu, trong này sợ là có bảo vật gì a? Con mắt của Yến Hướng Dương cũng sáng lên. Vậy chúng ta còn không mau vào xem? Sắc mặt cô ảnh cũng là vẻ mặt chờ mong. Nhưng mà đám người vừa đi vào sân động, trước mắt đông nhiên nhiều hơn 4 người, 3 nam 1 nữ. Trong đó 3 nam nhân mặc màu xám trang phục, mà kia một nữ tử mặc thì là màu đỏ sẫm tiên bào. Người đến người nào? Trần Sĩ Khanh còn chưa mở miệng, đối phương liền trước tiên mở miệng hỏi. Người quản chúng ta là ai? Các ngươi là ai? Trần Sĩ Khanh cười lạnh một tiếng. 4 người kia lập tức nhướng mày, trong đó nữ tử mở miệng nói. Nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp thu thập hết. Nói xong, chính là 3 đạo hàn mang phá theo gió mà đến. Nhìn thấy đối phương bất chấp tất cả liền lên đến động thủ, Trần Sĩ Khanh lập tức nổi giận. Đông đông đông. Không đợi hắn mở miệng, Nam Cung Lệ, Tiến Hướng Dương cùng cô ảnh liền xông tới. Mấy người chiến tại một đoàn. 4 người này mặc dù phách lối, nhưng cảnh giới có vẻ như không cao. Không đến một thời ba khắc, kia 3 tên áo xám trang phục nam tử liền đồng loạt nằm trên mặt đất, hai mắt bên ngoài lật, miệng sùi bọt mép, mắt thấy là bị trọng thương. Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh một phương này thu thập 3 người, còn lại nữ tử kia sắc mặt lập tức biến đổi, nàng vừa định lặng lẽ meo meo địa bước ra lui lại, lại phát hiện mình bị Nam Cung Lệ chặn. Ha ha, mấy vị tiên hữu thật là nhân trung long phượng, cái thê anh hùng, tiểu nữ tử thật sự là bội phục, cái kia. Nếu là không có chuyện, tiểu nữ tử liền xin được cáo lui trước. Trần Sĩ Khanh nhíu mày, nhìn xem nữ tử trước mắt, hỏi ngược lại. Vị đại thẩm này, đừng vội đi đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nữ tử áo đỏ biến sắc, nghe được Trần Sĩ Khanh gọi mình đại thẩm, nàng lập tức vô ý thức nhỏ quát, ngươi nói ai là đại thẩm? Ách. Trần Sĩ Khanh rủi rủi con mắt, lại nhìn kỹ một chút nữ nhân trước mắt. Ân, ta hình dung có vấn đề sao? Ngươi cái này như rắn nước thùng nước eo. Trên mặt đánh một quyền có thể rơi xuống 3 cân phấn a gì, cùng ta nhà dưới lầu nhảy quảng trường múa bác gái có so sánh, bảo ngươi đại thẩm ta cảm giác đều tính trẻ. Nữ tử áo đỏ nghe xong lời này, trong nháy mắt nổi điên. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, muốn chết. Chỉ thấy nữ tử kia một cái lắc mình, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người Trần Sĩ Khanh 1 mét vị trí, đưa tay chính là 2 đạo lăng liệt công kích. Nhìn đối phương đánh ra song trường, Trần Sĩ Khanh ngâm ngâm cười một tiếng, không đợi hắn ra tay, một đạo hỏa liên trực tiếp nở rộ mà đến. Nữ tử kia lập tức sắc mặt cổ dẹp, bước ra trở ra. Khổng Tức Linh. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh truyền đến. Kia nữ tử áo đỏ tiên bảo tựa như khổng tước xòe đuôi dường như, đột nhiên triển khai, sau đó đến hàng vạn mà tính tựa như sợi tóc đồng dạng kim nhọn thẳng đến mấy người đánh tới. "Lão bản, cẩn thận."
cái này là ám khí. Đứng sau lưng Trần Sĩ Khanh sắc mặt của cô ảnh lập tức biến đổi. Hi hi, ta cái này khổng tức ngân châm, kim châm kịch độc, kèm theo phá phòng hiệu quả, chuyên công linh khí, coi như ngươi là huy dương cảnh, cũng muốn tịt mỏi một thời ba khác. Phóng thích xong ám khí kia về sau, nữ tử áo đỏ Tiêu Hao nhìn cũng là không nhỏ, nàng thở hổn hển, tiếp tục nói: "Nếu ngươi là đằng vân cảnh, thì hẳn phải chết không nghi ngờ." Đối mặt cái này bỗng nhiên đánh tới ám khí, Nam Cung Lệ lập tức ngăn khuất trước mặt Trần Sĩ Khanh. "Tiến Hướng Dương, ngươi bảo vệ cô ảnh." "Tốt." Tiến Hướng Dương cùng Nam Cung Lệ lập tức phân biệt ngăn khuất Trần Sĩ Khanh cùng trước người cô ảnh. "Trần huynh đệ, Nam Cung tiền bối, các ngươi không có sao chứ?" Tiến Hướng Dương không biết từ nơi nào biến ra một thanh trường đao, đem ngân châm toàn bộ đón đỡ. Mặc dù chắc chắn Trần Sĩ Khanh tại Nam Cung Lệ bảo vệ dưới không có việc gì, nhưng ra ngoài nhân tình thế sự, Tiến Hướng Dương vẫn là há miệng quan tâm một chút Trần Sĩ Khanh. "Không có việc gì, ngươi làm cái gì mộng đâu?" Nữ tử áo đỏ ha ha cùng tiếu. "Trừ phi các ngươi đều là huy dương cảnh, nếu không..." Ngay tại nữ tử áo đỏ cùng tiếu lúc, tiếng cười của nàng đỗng nhiên im bặt mà dừng, tựa như một con vịt đỗng nhiên bị người bóp lấy cổ đồng dạng, mười phần khôi hài. Về phần tại sao, đó là bởi vì Nam Cung Lệ cùng Yến Hướng Dương xác thực đều là huy dương cảnh. Nam Cung Lệ nhẹ nhàng run run người, một đoàn hồng liên chi hỏa phun ra ngoài. Sau đó, ngân châm liền rơi xuống đầy đất. "Cái kia, đại thẩm, ta có mấy vấn đề mong muốn hỏi ngươi, ngươi có thể phối hợp ta một chút không?" Trần Sĩ Khanh thấy thế, sau đó theo sau lưng Nam Cung Lệ đi ra, lộ ra vẻ tươi cười. Bình một tiếng, nguyên vốn có chút kiệt lực nữ tử áo đỏ lửa công tâm, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất. Chương 225, nhị đương gia. "Lão bản, người này chúng ta nên xử lý như thế nào?" Cô ảnh nhìn xem té xịu xuống đất nữ tử áo đỏ, song Trần Sĩ Khanh nói rằng: "Trước tiên đem nàng làm tỉnh lại, hỏi một chút nhìn là tình huống như thế nào." Trần Sĩ Khanh lập tức nói rằng: "Được rồi." Cô ảnh nói xong, liền móc ra một sợi xích sắt, đang muốn tiến lên đem nữ tử áo đỏ trói go. Nam Cung Lệ lại ra tay ngăn cản hắn. "Thứ này đối nàng vô dụng, vẫn là ta tới đi." Cô ảnh trong lúc nhất thời không lời nói, mà Nam Cung Lệ thì là đi tới nữ tử bên người, vươn tay tại nàng mi tâm điểm một cái. "Cái này, đây là..." Trần Sĩ Khanh lập tức nhận ra thủ đoạn của Nam Cung Lệ. Dạng này liền không sợ nàng xảy ra vấn đề. Làm xong đây hết thảy, Nam Cung Lệ mỉm cười, sau đó phủi tay, đứng dậy. "Kế tiếp, đợi nàng tỉnh lại liền tốt." Nữ tử áo đỏ cũng không có hôn mê quá lâu, rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Mặc dù muốn phản kháng, nhưng bởi vì thủ đoạn của Nam Cung Lệ, nàng không thể không khuất phục. Cứ như vậy, Trần Sĩ Khanh bắt đầu chính mình thẩm vấn. Sau nửa canh giờ, mọi người đã xâm nhập hang động. Vì không kinh nhiễu người khác, đại gia cũng không có điểm đen đuốc. Nam Cung Lệ bọn người là tu sĩ, những này hắc ám đối bọn hắn mà nói căn bản thùng rông kêu to. Có thể cái này khổ Trần Sĩ Khanh. Tại hang núi như thế này bên trong sờ soạng hành động, thỉnh thoảng liền sẽ đụng vào cứng rắn vách tường. Trần Sĩ Khanh đoán chừng, đợi ngày mai, thân thể của chính mình liền sẽ xanh một miếng tử một khối. "Đại đương gia, vừa rồi nữ nhân kia nói đến những lời kia, ngươi thấy thế nào?" Trong bóng tối, Trần Sĩ Khanh giảm thấp xuống tiếng nói, chậm rãi hỏi: "Trần huynh đệ, Tiên Minh mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ngươi muốn biết một chút." Nghe được Trần Sĩ Khanh mở miệng, Tiến Hướng Dương cũng thả chậm bước chân. "Đại đương gia ngươi nói, Tiên Minh cũng không phải bền chắc như thép, tương phản, trong đó không ít thực lực, vẫn là có ân oán." "Ba." Trần Sĩ Khanh lông mày nhíu lại, lập tức ngầm hiểu. Nơi này khoảng cách Định Dương thành không xa, Diệp gia lần này liên hợp Tiên Minh Đông Nam phân khu bên này mấy cỗ thế lực đến chỗ này, chắc hẳn nhất định là có cái gì thiên tài địa bảo hiện thế. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức tâm huyết dâng trào. Có thể khiến cho Diệp gia xuất động nhiều như vậy đằng vấn cảnh, đồ vật trong này khẳng định không kém được. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Lệ bỗng nhiên giơ tay lên, kéo lại Trần Sĩ Khanh, đồng thời một cỗ dịu dàng linh lực theo lòng bàn tay của nàng truyền đến. "Ba." Trần Sĩ Khanh vừa muốn mở miệng, bên hai liền truyền đến Nam Cung thanh âm: "Đừng nói chuyện, phía trước có người, đây là ta truyền âm." Đám người bước chân lập tức chậm lại, phía trước cũng mơ hồ xuất hiện sáng ngời. Nam Cung Lệ hiển nhiên cũng là thông qua truyền âm thông tri Yến Hướng Dương cùng cô ảnh, bọn hắn bước chân của hai người cũng chậm lại. Bốn người lần theo nguồn sáng, chậm rãi nhao nhao hang động chỗ sâu đi đến. "Diệp huynh đệ, cái này linh quáng là ta sớm phát hiện, nếu không phải xảy ra chút biến cố, ta cũng không đến nỗi." Rất nhanh, tại tới gần cửa động vị trí, bốn người nghe được thanh âm quen thuộc. Yến Hướng Dương thân thể lập tức rung động. "Nhị đương gia, là nhị đương gia." Cảm nhận được Yến Hướng Dương thân thể chấn động, Trần Sĩ Khanh lập tức vỗ bả vai hắn một cái, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, kiên nhẫn một chút. Bốn người chuyển động bước chân, có chút dò ra ánh mắt, rất nhanh liền tại cách đó không xa thấy được một đám người. Đứng ở trung ương, chính là lấy Tam đương gia làm mồi nhử, đi đường rời đi nhị đương gia. Tại bên người nhị đương gia, đứng đấy hai nhóm người. Bên trái nhóm người kia đều là thuần một sắc màu xanh tiên bào, mặc dù theo kiểu dáng bên trên phân biệt không nhận ra là cái gì thế lực. Nhưng Trần Sĩ Khanh liếc mắt liền thấy được trong đám người Diệp Mạc Quy. Khá lắm, hóa ra là Diệp gia người. Mà Diệp gia người cầm đầu kia, vóc dáng rất cao, theo thu kệnh ngũ quan bên trong, Trần Sĩ Khanh liền có thể cảm nhận được đối phương sát khí, xem xét liền không dễ trọng. Có thể thống lĩnh người của đằng vấn cảnh, chắc hẳn kém cỏi nhất đều là huy dương cảnh a. Mà nhị đương gia người bên phải đều là người mặc màu đỏ sẫm tiên bào, cùng trước đó cái kia nữ tử áo đỏ rất giống. Bọn hắn có nam có nữ, dáng vẻ không đồng nhất. Cầm đầu cũng là một gã nam tử, bất quá mang theo khăn che mặt, che khuất miệng mũi, thấy không rõ hình dạng. Nhất làm cho Trần Sĩ Khanh có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, Ba nhóm người mặc dù đứng tại chỗ sâu nhất sơn động, nhưng là màu trắng quang mang lại rơi tại phương viên vài mét trên mặt đất, nhìn qua có phần có cảm giác. Nhị đương gia, ngươi kia một phần khẳng định là không thiếu được. Diệp gia tráng hán nghe xong lời này lập tức cười ha ha một tiếng. Kia Diệp huynh đệ ngươi có ý tứ là? Nhị đương gia sau khi nghe xong lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói, ý của ta rất đơn giản. Diệp gia tráng hán vỗ tay một cái, không khách khí chút nào nói rằng, cái này linh quáng liền về chúng ta Diệp gia, về phần cái khác Diệp gia có thể cho các ngươi một chút đền bù. Diệp Huy, lời này của ngươi có phải hay không có hơi quá? Nghe xong lời này, khăn che mặt nam tử lập tức bất mãn nói. Âm thanh của hắn tuy là giọng nam, nhưng nhiều hơn mấy phần lãnh lảnh, rơi vào trong thai Trần Sĩ Khanh, thật sự là khó chịu rất. Mảnh này đỉnh núi là vương gia chúng ta khu vực, chúng ta thiếu kia chút bồi thường sao? Đây chính là một tòa linh quáng a. Nhị đương gia than nhẹ một tiếng, vẻ mặt đắng chát địa đứng tại trong hai người. Rời đi Hắc Long trại, vì sống sót, hắn đi Định Dương thành tìm tới Diệp gia. Đem tự mình biết tin tức về linh quáng cống hiến ra ngoài, mong muốn tìm kiếm che chở. Có thể chó nhà có tang, hiện tại chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, không nói nổi một lời nào. Vậy sao? Muốn hay không, không cần dẹp đi. Diệp gia thân làm thủy tổ bát đại gia tộc, tự nhiên không phải cái gì tốt gây người, từ trước đến nay bá đạo đã quen. Hơn nữa giờ này phút này, đứng ở đây Diệp gia số người nhiều nhất, nói chuyện lực lượng tự nhiên là đủ nhất, đối mặt nhị đương gia cùng vương gia, đương nhiên sẽ không khách khí cái gì. Hôm nay cái này linh quáng, chúng ta Diệp gia chắc chắn phải có được. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, nhị đương gia lập tức nói rằng, đã như vậy, Diệp huynh đệ, trước đó bằng lòng chuyện của ta, ngươi có thể phải giữ lời à, cái này linh quáng sự tình, ta liền không nhúng tay vào. Nói xong lời này, nhị đương gia liền bước ra triệt thoái phía sau, không còn nhúng tay hai gia sự. Yên tâm, trên thế giới này, vẫn chưa có người nào cảm giác trêu chọc chúng ta Diệp gia. Diệp gia tráng hán gật gật đầu, hoạt động một chút cổ tay, sau đó nhìn về phía vương gia người. Vương gia cùng Diệp gia ngày xưa bất quá bình nước chi giao, hôm nay chuyện tốt cũng không tới phiên vương gia, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm buông xuống tham niệm trong lòng, miễn cho đưa tới họa sát thân. Diệp gia cái này lời đã nói đến rất rõ ràng. Đầy đủ vận dụng uy bức lợi dụ bốn chữ lớn. Hôm nay thế tất yếu cầm xuống đầu này linh quáng. Tục ngữ nói tốt, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Vì thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện, ra tay đánh nhau, tống táng tính mạng mình người nhiều vô số kể. Vương gia bọn người thấy thế, cũng là trầm mặt lại. Dù sao Diệp gia uy danh là không cần phải nói. Vương gia mặc dù dốc hết toàn lực, giờ phút này mặt giấy thực lực ngang nhau, nhưng nếu như cứng rắn muốn tranh đoạt, sợ là sẽ phải ra chuyện lớn. Ha ha, đã Diệp huynh đệ đều nói như vậy, vương gia chúng ta cũng không nói thêm cái gì. Vương gia người dẫn đầu dứt lời, liền dẫn người chuẩn bị rời đi. Núp trong bóng tối đại đương gia lập tức có chút bối rối, mắt nhìn đối phương muốn đi tới. Chương 226, đen ăn đen. Đang chuẩn bị một chút động thủ, đột nhiên bị Trần Sĩ Khanh kéo một chút. Thân thể của hắn lập tức lắc một cái, vốn là muốn đưa tay công kích động tác cũng để xuống. Đại đương gia hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Sĩ Khanh. Trần Sĩ Khanh không có mở miệng, chỉ là hướng hắn lắc đầu. Có thể Yến Hướng Dương lại không rõ vì cái gì. Vương gia người rõ ràng đều muốn lui đi, thế nào còn có thể cùng Diệp gia người nào có tranh nhau đâu. Ngay tại đại đương gia lăng thần chi tế, vương gia đám người bỗng nhiên đồng loạt quay người, mỗi người màu đỏ sẫm áo choàng bên trong kích xạ ra đủ loại ám khí. Phi đao, tụ tiễn, dao găm, đinh sát, câu chảo, ngân châm. Những này ám khí thiên kỳ bách quái, mặt ngoài mọi thứ tản ra u ám sắc quang mang, hiển nhiên đều là tôi độc. Cái này nếu là phá vỡ làn da, sợ là mệnh lập tức liền phải đi hơn phân nửa. Nhất là vương gia người dẫn đầu bắn ra ám khí, trên đó che kín cường hoành linh lực. Ngay cả Nam Cung Lệ đều động dung. Huy Dương cảnh, đúng là Huy Dương cảnh. Bên hai Trần Sĩ Khanh thanh âm của Nam Cung Lệ truyền tới. Quả nhiên, tại vương gia đám người ngang nhiên tập kích bất ngờ phía dưới, có thể kịp phản ứng Diệp gia bên trong người chỉ có một phần nhỏ nhất. Hơn phân nửa người trong nháy mắt ứng thanh ngã xuống đất, trên thân cắm đầy ám khí, miệng mũi chảy máu mà chết. Về phần những người còn lại, cũng từng cái toàn thân mang thương. Nhất là Diệp gia chẳng hạn, trên thân chỉ là phi đao liền đâm 4-5 đêm, chớ nói chi là cái khác gần ngấp ám khí. Vương Lãng, ngươi cẩu tặc kia, cũng dám tập kích bất ngờ. Tráng hán mặt xám như cho, nhìn xem vương gia đám người, hung tợn nói rằng: "Tập kích bất ngờ, được làm vua thua làm giặc, các ngươi Diệp gia người ở chỗ này chết kết thúc, có ai biết là vương gia chúng ta đánh lén các ngươi? Đây không phải chê cười sao? Lão tử liều mạng với ngươi." Tráng hán giận mắng một tiếng, một cái tay thăm dò vào bên hông, bóp nát thứ gì. Một màn này mặc dù nhìn ẩn nấp, nhưng đều rơi trong mắt Vương Lãng. Hắn âm lên cười một tiếng, dẫn theo bộ hạ bắt đầu đổ sát. Mặc dù vương gia tập kích bất ngờ trước đây, nhưng Diệp gia những người còn lại đều liều mạng. Vương gia trong thời gian ngắn bắt không được Diệp gia người, còn hao tổn không ít người. Song phương đánh đến gọi là một cái khó hòa giải. Về phần nhị đương gia, đã trợn tròn mắt, đứng ở một bên không núp đích. Diệp thích, thành thành thật thật đi chết đi, ta biết ngươi đang chờ ngươi nhóm Diệp gia viện binh, nói thật cho ngươi biết à, lần này lên núi, ta không có ý định để các ngươi người Diệp gia còn sống ra ngoài, chung quanh ta đã bộ hạ ngăn cách trận pháp, tin tức gì đều truyền không đi ra. Vương Lãng một bên ném lấy ám khí của nhau, vừa mở miệng rêu cực nói. Diệp thích ngay từ đầu là không tin, thật là đánh lấy, liền càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Long vừa loạn, động tác trên tay liền chậm. Không có chi chống bao lâu, trên người Diệp thích ám khí chi độc bắn ra, phun ra mấy ngụm màu đen, sau đó ngã trên mặt đất, lập tức biến thành con nhím. Diệp gia những người còn lại thấy lao đại của mình đều treo, nhao nhao vô tâm ham chiến,
triển khai tất cả vô liếng, chạy thì chạy, trốn thì trốn. Vương gia bọn người thấy thế, lập tức khai thác chiến thuật du kích. Ngược lại người Diệp gia người chúng bị độc, một thời ba khắc nếu là không có giải dược, không ai có thể còn sống sót. Mà tại bọn hắn theo dõi hạ, không có một cái nào Diệp gia người có thể chạy trốn. Bởi vì Diệp gia người một khi phân tâm mở ra không gian thông đạo, trên người yếu hại chỗ liền sẽ thêm ra mấy mùi âm khí. Qua một hồi lâu, làm tất cả quy về lúc an tĩnh, Vương Lãng lúc này mới phát hiện, chính mình Vương gia người cũng tổn thất không ít. Không chỉ có người người mang thương, ngã xuống đất, không có khí tức người cũng có hơn phân nửa, có thể nói là thảm thảm. Nếu như không có lúc trước ám khí tập kích bất ngờ, quang minh chính đại đối bính, Vương gia tuyệt đối không phải Diệp gia đối thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Lãng không khỏi cuồng cười một tiếng. Ha ha ha, các ngươi Diệp gia liền cái này, thủy tổ bát đại gia tộc liền cái này, còn không phải toàn bộ chết trên tay ta. Một bên nhị đường gia đã trợn tròn mắt, không nghĩ tới chỗ rửa của mình đảo mắt liền chết kết thúc. Hiện tại chỉ còn lại Vương gia người. Sắc mặt Vương Lãng khẽ biến, hiển nhiên cũng là thấy được nhị đường gia, hắn có chút cảnh giác nhìn về phía nhị đường gia, bất động thanh sắc theo càn khôn giới lấy ra một bình năng lượng, vứt xuống trong miệng. Thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Nhị đương gia nghe nói như thế, liền run run rẩy rẩy nói: "Không có, không có, đương nhiên không có, linh quang tự nhiên là quy vương nhà." "Kia là tự nhiên." Vương Lãng Âm vừa cười vừa nói, đồng thời vụng trộm cho thủ hạ phát ra trạm thảo trừ căn tín hiệu. Chỉ là một cái đẳng vân cảnh. Tại hắn cái này huy dương cảnh dẫn đầu hạ, diệt còn không phải dễ như trở bàn tay. Mắt thấy nhị đương gia liền phải chết oan chết uổng. Đại đương gia rốt cục nhịn không được từ trong bóng tối đi ra. Ba. Đại đương gia đều đi ra ngoài. Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ bọn người tự nhiên không có cách nào ẩn nút, cũng đi theo ra ngoài. Ha ha, nhị đương gia, ngươi tốt. Vương Lãng, ba. Nhị đương gia, ba. Lão nhị, ngươi thật đúng là tốt. Đại. Đại ca. Là ngươi. Ừ, nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, thật là làm cho ta thất vọng đau khổ. Tiến Hướng Dương lạnh giọng nói rằng. Nghe nói như thế, nhị đương gia lập tức ngã trên mặt đất, mặt xám như tro. Đại ca, ngươi hiện ra. Ừ, lão nhị, lúc trước ta tại thời điểm, ngươi còn có thể thu liễm một chút bản tính, có thể ta bế quan về sau, ngươi liền ỉ vào Hắc Long trại ngày xưa dư uy nối giáo cho giặc. Hôm nay ta cũng không giữ được ngươi. Sắc mặt Tiến Hướng Dương cũng là rất khó nhìn. Hắn ngày bình thường mặc dù không quá quản chuyện của Hắc Long trại, nhưng tốt xấu có cái đại đương gia thân phận, nhị đương gia tại trước mặt Trần Sĩ Khanh lập đi lặp lại nhiều lần làm trò cười cho thiên hạ, rất đều là người của chính mình. Dù sao, lan lộn trên đường người này, từ trước đến nay ghét nhất hai loại người, một loại là bội bạc người, thứ hai chính là vứt bỏ huynh đệ người. Thật sao, cái này nhị đương gia lập tức đều chiếm kết thúc, Tiến Hướng Dương có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Không có ngay tại chỗ chụp chết nhị đương gia, đã coi như là hảo huynh đệ. Thấy Yến Hướng Dương khí không nhẹ, nhị đương gia đã luôn cuống. Nhưng vào đúng lúc này, âm thanh của Vương Lãng truyền đến. Hắc Long trại, ngươi là Yến Hướng Dương? Ngươi biết ta? Yến Hướng Dương liếc một cái Vương Lãng, nhíu mày. Hắc Long trại đại đương gia danh hảo vẫn là nghe qua, bất quá. Vương Lãng nói, liền lên lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Liên lụy đến chuyện của Linh Quáng, đều phải chết. Vương gia này lai lịch thế nào? Trần Sĩ Khanh gãi đầu một cái, nhìn về phía Yến Hướng Dương, không nhìn thẳng Vương Lãng. Dám giết Diệp gia người, bọn hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Vương gia cũng là bên này một cái thế gia, thực lực so ra kém Diệp gia, nhưng cũng không yếu. Tiến Hướng Dương giải thích cho Trần Sĩ Khanh. Hắn còn muốn nói điều gì, có thể Vương Lãng ám khí đã bay tới. Nam Cung Lệ một tay lấy Trần Sĩ Khanh kéo về phía sau, cùng Yến Hướng Dương còn có cô ảnh xuống tới, song phương trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Ba người. Thật đúng là không coi Vương gia chúng ta ra gì a. Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh bên này chỉ có ba người nên chiến, Vương Lãng lập tức cùng thiếu. Ngại ít. Trần Sĩ Khanh sớm nhìn Vương Lãng không vừa mắt. Vậy ta liền cho ngươi nhiều đến một chút. Chương 227. Thế, ưa thích quần chiến đúng không? Trần Sĩ Khanh cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên. Các huynh đệ, không cần ẩn giấu, đều đi ra a. Vừa dứt tiếng, cảnh tượng lập tức đổi biến. Liệt huyết phích lịch, đồi núi đổ nát, cửu tiêu dẫn lôi, vạn vật tịch diệt. Tuyết nhao nhao, che đậy thiên môn, ngàn dặm băng phong muốn ngừng hồn, thiên tướng ngộ, gió luân vũ, xương lạnh tây lĩnh bách thảo khô. Thiên biến vạn hóa khoảnh khắc bên trong, huyền hóa đa dạng vân trung long. Núi xanh tung đổi nước cũng lưu, ta chi tiên pháp thiên không cho. Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên theo chỗ tối xuất hiện, chính là Hoàng Phủ Phi, Cơ Nghi còn có Qua Dương. Ba. Sắc mặt Vương Lãng lập tức ngưng trọng lên. Hai cái huy dương cảnh mình đã rất khó đối phó, hiện tại lại tăng thêm ba cái đẳng vân cảnh. Tất cả mọi người, toàn lực ứng phó, chuyện này liên quan đến Vương gia tương lai, liều mạng. Liều. Trần Sĩ Khanh cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Qua Dương. Để bọn hắn nếm thử bị nghiền ép tư vị. Được rồi. Trước Qua Dương mấy lần xuất hiện đều quá hoan uổng. Hiện tại thật vất vả có đoàn chiến cơ hội, rốt cục có thể buông tay buông chân. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một tay đập ở bên cạnh trên thạch bích. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, mảnh đá bay tán loạn. Ngay sau đó, những này mảnh đá liền mắt trần có thể thấy biến hóa thành một đôi phi trùng. Hướng Vương Lãng bay thẳng mà đi. Phú Linh chi thuật. Vương Lãng kiến thức rộng rãi, trực tiếp nhận ra Qua Dương chiêu thức, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi trước quản tốt chính ngươi a. Mà ở lúc này, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên hướng hắn đánh tới. Hóa ra là Nam Cung Lệ công kích tới. Vương Lãng lập tức lâm vào khẩu chiến. Còn tốt Vương gia lần này dốc hết toàn lực, tất cả chiến lực toàn bộ xuất hiện.
một vị khác Huy Dương cảnh trưởng bối tại Yến Hướng Dương chiến đấu cùng một chỗ. Cục diện trong nháy mắt biến hỗn loạn lên. Mà chúng ta ông chủ lớn, Trần Sĩ Khanh trực tiếp lui về phía sau mấy bước, đặt mông làm được trên mặt đất, thưởng thức này trước mắt một màn này đặc sắc hình tượng. Ngươi không là ưa thích đối lấy thiếu đối nhiều không? Tới tới tới, ta cho ngươi cơ hội lần này. Nghe một bên Trần Sĩ Khanh tiếng cười, Vương Lãng Khí chỉ muốn thổ huyết. Cái này cổ quái người trẻ tuổi đến cùng là ai? Tại sao có thể có nhiều như vậy hảo thủ là thủ hạ của hắn? Không chỉ có như thế, lại là hơn 10 người cầm tâm cảnh tu sĩ từ trong bóng tối xuất hiện, đem sơn động lối vào hoàn toàn phá hỏng. Lần này thật sự là chắp cánh khó thoát. Cô Ảnh, người qua đây. Thế nào, lão bản? Bởi vì qua Dương đám người gia nhập, cô Ảnh trên chiến trường tác dụng cũng không có lớn như vậy. Nghe được Trần Sĩ Khanh triệu hoán, hắn lập tức đi tới bên cạnh. Ngươi đi nhìn chằm chằm Nhị Đương gia. Trần Sĩ Khanh chỉ cách đó không xa đã trợn tròn mắt Nhị Đương gia. Không biết rõ này sơn động có hay không đừng cửa ra vào, đừng để hắn trượt. Biết, lão bản. Quỷ Ảnh không nói hai lời, tựa vào vết tường, biến mất thân hình, xem ra là chằm chằm người đi. Tại Nam Cung Lệ, Tiến Hướng Dương dẫn đầu hạ. Vương gia người rất nhanh cũng sẽ thua xuống tới. Bọn hắn am hiểu ám khí, nhưng mới rồi đang đánh lén Diệp gia đám người thời điểm, bởi vì không biết rõ Trần Sĩ Khanh đám người tồn tại, trên người bọn hắn ám khí cơ hồ là sử dụng hết. Hiện tại lại đột nhiên toát ra những này cường địch, lập tức cảm giác lực bất tòng tâm. Tại Nam Cung Lệ dùng Hồng Liên ấn ký chế phục Vương Lãng về sau, Vương gia những người khác cuối cùng cũng là thua trận. Những người này nên xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Nhìn xem đâm đầu đi tới Nam Cung Lệ, Trần Sĩ Khanh lập tức nhỏ. Chương 228, kết quả. Hạo Nhiên lời thề, tên như ý nghĩa, ngưng tụ thiên địa hạo nhiên chi khí, chính là tu sĩ kiêng kỵ nhất tồn tại. Thế thời điểm, nhất định phải toàn thân toàn ý đầu nhập, không được có nửa điểm qua loa. Đồng thời muốn ngưng tụ ra một loại cổ lao thủ thế, ở trong thiên địa phát ra lời thề. Nếu như vi phạm lời thề, tu sĩ không chỉ có phải bị tới cực mạnh phạt vệ, tiếp nhận trời phạt mà chết, càng quan trọng hơn là, sau khi chết vong hồn đều không thể đầu thai chuyển thế. Có thể nói là nghiêm túc nhất lời thề. Cái này, cái này, cái này. Nghe được Trần Sĩ Khanh để cho mình lập xuống hạo nhiên lời thề, sắc mặt Vương Lãng lập tức thay đổi. Chỉ cần phát cái này thề, chẳng khác nào chính mình hoàn toàn không có xoay người chỗ trống. Thế nào, sợ? Trần Sĩ Khanh cũng là mấy ngày nay mới hiểu rõ tới cái này cổ lão nhi thần bí lời thề. Đây cũng là Nam Cung Lệ nói cho hắn biết. Cái này hạo nhiên lời thề tại bên trong tiên minh lưu truyền từ xưa đến nay. Có thể nói là, cùng thủy triều lên xuống bạch thiên hắc dạng như thế quy tắc. Bất quá người bình thường, còn có tu sĩ bình thường cũng không biết. Chỉ có đẳng vấn cảnh, còn có người của Huy Dương cảnh mới có thể tiếp xúc. Sợ chết, vẫn là thề, chính các ngươi chọn một ta. Trần Sĩ Khanh đánh một cái ngáp, vẻ mặt không kiên nhẫn. Vương Lãng do dự một hồi lâu, lại nhìn một chút nhị đệ của mình. Bọn hắn hiện tại toàn thân linh lực bị giam cầm, sinh mệnh ngay tại cái này một ý niệm. Nếu như thế, Vương gia rất có thể trở thành trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi khôi lỗi. Đơn nếu như không thể, bọn hắn hiện tại liền phải chết ở chỗ này. Các hạ không biết rõ xưng hô như thế nào? Ta họ Trần. Trần Sĩ Khanh chụp chụp lỗ tai. Trần huynh đệ. Vương Lãng hít sâu một hơi, thăm dò hỏi một câu. Không biết rõ ngươi cần chúng ta lập xuống hạo nhiên lời thề nội dung là? Rất đơn giản. Trần Sĩ Khanh duỗi ra ngón tay. Thứ nhất, không được bại lộ thân phận của ta cùng hình dạng cho bất luận kẻ nào, chuyện đã xảy ra hôm nay, muốn cả một đời nát tại trong bụng. Thứ hai, không được làm ra bất luận một cái nào đối ta có hại sự tình. Thứ ba, tương lai ta nếu là có chuyện gì, cần Vương gia hỗ trợ, các ngươi không thể chối từ. Nghe xong Trần Sĩ Khanh điều kiện, sắc mặt Vương Lãng lập tức sụ xuống. Ba yêu cầu này, sợ không phải đem Vương gia bán không thành. Trần huynh đệ, cái này đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai đều không có vấn đề gì, có thể điều thứ ba này, có phải hay không có chút quá? Có chút quá cái gì? Trần Sĩ Khanh dùng khỏe mắt quét nhìn lướt qua Vương Lãng. Hoặc là liền đi chết, hoặc là liền thể, chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, Vương Lãng cũng là không phản đối. Chuyện cho tới bây giờ, được làm vua thua làm giặc, không thể không đi theo. Vậy được rồi, hôm nay coi như chúng ta cắm. Không không không. Nhưng vào lúc này, một bên Yến Hướng Dương đống nhiên cười cắm một câu. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Vương Lãng cùng hắn nhị đệ đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, rất nhanh mang theo thủ hạ nhóm bắt đầu thể, từ Nam Cung Lệ cùng Yến Hướng Dương toàn bộ hành trình giám sát. Ta Vương Lãng ở đây lập xuống hạo nhiên lời thề, bắt đầu từ hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không. Ta Vương Tường ở đây lập xuống hạo nhiên lời thề, bắt đầu từ hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không. Ta Vương Nghị ở đây lập xuống hạo nhiên lời thề, bắt đầu từ hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không. Ta Vương Mạnh ở đây lập xuống hạo nhiên lời thề, bắt đầu từ hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không. Ta Vương Cương ở đây lập xuống hạo nhiên lời thề, bắt đầu từ hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không. Ta Vương Sung ở đây lập xuống hạo nhiên lời thề, bắt đầu từ hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không. Ta Vương Điều ở đây lập xuống hạo nhiên lời thề, bắt đầu từ hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không. Dùng cơ hồ một giờ, Vương gia một đám người hạo nhiên lời thề mới kết thúc. Rốt cuộc quên, lỗ thai ta đều muốn kén. Trần Sĩ Khanh chụp chụp lỗ thai, nhìn xem một đám sủi ngã xuống đất Vương gia đám người, lắc đầu bất đắc dĩ. Ai gọi mình như thế mềm lòng đâu? Bất quá cái này hạo nhiên lời thề cũng xác thực dùng rất tốt. Kế tiếp, nên chuyển chính. Trần Sĩ Khanh háng giọng một cái, sau đó phủi tay. Cô Ảnh. Vừa dứt tiếng, cô Ảnh liền xách theo nhị đương gia cổ áo tử trong bóng tối đi ra. Lão bản, tiểu tử này đàng hoàng rất, không có cái gì tiểu động tác. Nhìn xem sợ hãi rụt rè nhị đương gia, Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy buồn nôn. Ta ở chỗ này, hắn sợ là không có chạy trốn lá gan. Tiến Hướng Dương nhìn xem nhị đương gia chậm rãi nói rằng: "Đại ca, ta cũng bằng lòng lập xuống hạo nhiên lời thề. Giờ này phút này, tình cảnh này, nhị đương gia vì sống sót, cũng không lo được nhiều như vậy. Đại đương gia, đây là nhà của các ngươi thất, ta liền không nhúng tay vào." Trần Sĩ Khanh đứng người lên, có chút bất ngờ một ngụm, sau đó đi qua một bên. "Ngươi muốn xử lý như thế nào, là quyền tự do của ngươi." "Tốt, ta đã biết." Tiến Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía nhị đương gia. "Lão nhị, ngươi giết người, phòng cháy, cướp bóc, ta đều có thể không truy cứu, dù sao chúng ta là sơ tặc, là dựa vào cái này ăn cơm. Có thể ngươi vì mạng sống, vậy mà hướng lao tam hạ độc thủ, điểm này ta thật không thể chịu đựng được." "Đại ca, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta a, ta lúc ấy cũng là nhất thời hồ đồ." Nhị đương gia trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống bên mình Yến Hướng Dương, ôm một cái bắp đuổi của hắn. "Ta lúc ấy ma quỷ ám ảnh, thật là một cái xuất sinh, không không không, ta liền xuất sinh cũng không bằng, đại ca. Xem ở huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm của ngươi bên trên, van cầu ngươi tha ta." Nhìn dáng vẻ của nhị đương gia, trong lòng Yến Hướng Dương cũng là ngũ vị tạp trần. Nhưng hắn biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Yến Hướng Dương trực tiếp nắm lên nhị đương gia thân thể, đem hắn vứt xuống không trung. Sau đó Yến Hướng Dương hữu quyền toát ra hừng hực ánh lửa, một quyền đánh vào đan điền của nhị đương gia vị trí. Phúc. Một ngụm tâm huyết lập tức theo nhị đương gia không trung phun ra, một giây sau thân thể của hắn liền bay ra thật xa, mạnh mẽ đụng ở một bên trên vách tường. "Từ hôm nay trở đi, ta không có ngươi cái này nhị đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt ta." "Trần Sĩ Khanh." Tiến Hướng Dương phế đi tu vi hắn. Âm thanh của Nam Cung Lệ theo vang lên bên tai. Trần Sĩ Khanh khẽ gật đầu. Kỳ thật nhị đương gia chết sống hắn đã không cần thiết, trọng yếu là Yến Hướng Dương thái độ. Nếu như Yến Hướng Dương bảo vệ nhị đương gia, sau này cùng hắn cũng không có gì hợp tác cần thiết. Như thế xem ra, hắn vẫn là rất biết thời thế. Khu khu cụ. "Đại ca." Một bên nhị đương gia run run rẩy rẩy bò dậy, che lấy bụng dưới, miệng phun máu tươi, mặt xám như tro. "Sau này còn gặp lại." Nói xong lời này, hắn liền hướng phía bên ngoài hang động đi đến. Trần Sĩ Khanh cũng không cản hắn. Nhị đương gia hiện tại là một phế nhân, đối với hắn đã không có uy hiếp. Đương nhiên, coi như hắn không phải phế nhân, cũng không có uy hiếp. Hơn nữa, hiện tại nhị đương gia có thể hay không hoặc là đi ra cánh rừng cây này đều là cái vấn đề. "Tốt, kế tiếp." Trần Sĩ Khanh nhìn một chút cách đó không xa, trong mắt lóe lên hưng phấn thần thái. "Nên nhìn xem trọng đầu hí." Chương 229, linh thạch mỏ. "Ai, cái này linh quáng ở chỗ nào? Ta làm sao tìm được nửa ngày đều không tìm được a? Hang núi này lớn nhỏ, cứ như vậy nhiều." Theo đỉnh chóp xuyên thấu qua dương quang, rơi tại trong huyệt động. Có thể Trần Sĩ Khanh tìm nửa ngày, cái gì đều không tìm được. "Vương Lãng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Một bên khác, Vương Lãng bọn người mặc dù lập xuống hạo nhiên lời thề, nhưng Trần Sĩ Khanh nhưng không có hảo tâm như vậy cứ như vậy buông tha bọn hắn. Hắn đã phân phó Nam Cung Lệ bọn người đem Vương Lãng còn có tất cả chết đi trên người Diệp gia người tu di giới đều đào xuống dưới, xem như chiến lợi phẩm. Vương Lãng có chút cổ quái đế nhìn xem Trần Sĩ Khanh, không biết do hắn là thật ngốc vẫn là giả vờ thăm dò hắn. Phải biết, có thể khiến cho hai vị Huy Dương cảnh, còn có nhiều như vậy đẳng vân cảnh cùng cầm tâm cảnh vì hắn bán mạng. Trước mắt cái này họ Trần thiếu niên thân phận khẳng định không tầm thường. Nếu như nói hắn là một người bình thường, đánh chết Vương Lãng đều không tin. Cũng không phải người bình thường, vì cái gì không tìm được linh quáng vị trí? "Trần huynh đệ, linh quáng ngay tại dưới chân của ngươi." Vương Lãng cười khổ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bất luận Trần Sĩ Khanh thăm dò không thăm dò chính mình, hắn cũng không thể vi phạm. "Ta dưới chân." Đứng tại vòng sáng dưới Trần Sĩ Khanh giật nảy mình, sau đó nhảy lên rời đi phạm vi. "Thật hay giả? Ta là vạn vạn không dám lừa gạt." Vương Lãng vội vàng đi tới bên người Trần Sĩ Khanh, chỉ vòng sáng phạm vi. "Linh quáng liền tại cái này mặt, đánh nát bên ngoài một tầng, liền có thể nhìn thấy." Nói xong, Vương Lãng thở hồng hộc đẩy ra bên cạnh một khối không đáng chú ý phiến đá. Chỉ một thoáng, hào quang chói mắt trong nháy mắt đã rơi vào trong mắt của Trần Sĩ Khanh. "Trần huynh đệ, đây là chúng ta mở cửa sổ mái nhà." "Khá lắm, như thế đặc biệt là nhỏ châu cái đi máy bay, châu đưa vào trời ạ." Mặc dù không cách nào hấp thu linh lực, nhưng nào mệnh mà đến khí tức, Trần Sĩ Khanh chỉ là hút vào một ngụm, liền phiêu phiêu dục tiên. "Linh khí, đều là linh khí." "Cái kia, Trần huynh đệ, hạo nhiên lời thể ta đều lập xuống, ta nói trên người." Vương Lãng thấy Trần Sĩ Khanh ngay tại cao hứng, lập tức thăm dò nói: "Đợi chút nữa, gấp cái gì?" Trần Sĩ Khanh có thể không phải người ngu, mặc dù Vương Lãng lập xuống hạo nhiên lời thề, nhưng lúc này nếu để cho Nam Cung Lệ trừ đi cấm chế, ai biết có thể hay không sai lầm. "Nam Cung Lệ, đại đương gia, các ngươi tới đây một chút." Nghe được Trần Sĩ Khanh kêu gọi, hai người lập tức đi tới. Nhưng vừa vặn tới gần, bọn hắn liền không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thật là nồng nặc linh lực. Tiến Hướng Dương nhìn xem dưới chân Vương Lãng mở ra cửa sổ mái nhà, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Không chỉ có là linh lực, Nam Cung Lệ trước hết đến tỉnh táo rất nhiều. "Ngươi nhìn những này linh thạch mỏ chất lượng, sợ không phải trọng yếu nhất hội sản xuất tiên tinh a?" "Trần Sĩ Khanh, tiên tinh." "Vương Lãng, tiên tinh." "Tiến Hướng Dương, tiên tinh." Cái này một hồi, không chỉ có là Trần Sĩ Khanh, ngay cả Vương Lãng cùng Yến Hướng Dương cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. "Các ngươi không biết rõ cũng bình thường." Nam Cung Lệ có chút trầm ngâm nói. "Linh thạch mỏ ta không phải lần đầu tiên thấy, đã từng chúng ta. Khu khu, tóm lại, mảnh này linh thạch mỏ bên trong rất có thể có tiên tinh. Tiên tinh chính là linh thạch khoáng mạch nồng độ đạt tới cảnh giới nhất định sau, lượng biến dẫn đến chất biến, từ linh thạch chuyển biến thành tiên tinh. Tiên tinh cực kỳ chân quý, là đặc biệt nhằm vào càn nguyên cảnh cực trên của hắn tu sĩ chuẩn bị tài nguyên tu luyện. Tu vi không có đạt tới càn nguyên cảnh tu sĩ, nếu như dám tùy tiện hấp thu tiên tinh bên trong tiên khí, kết quả chỉ có một cái kia chính là bạo thể mà chết. Nghe Nam Cung Lệ giải thích, Trần Sĩ Khanh lúc này mới chợt hiểu. Khó trách Nam Cung gia trước kia cũng không phải không có đi ra càn nguyên cảnh tu sĩ, biết những này rất bình thường. Tương phản, Vương gia còn có chính mình cũng chạm đến không đến càn nguyên cảnh phương diện. Chương 230, như thế nào đào quáng? Ở đây tất cả mọi người, trong lúc nhất thời, đều quên tất cả. Cứ như vậy nhìn chăm chú lên Nam Cung Lệ. Nam Cung Lệ đứng tại quang mang phía dưới, lơ lửng giữa không trung. Phối hợp bên trên tuyệt sắc dung nhan, tựa như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được tán thưởng. Bất quá rất nhanh, Nam Cung Lệ liền vươn hai tay. Một đoàn bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu theo trong lòng bàn tay nàng bay ra, chậm rãi rơi trên mặt đất. Hỏa cầu phân tán ra đến, đem phiến đá hoàn toàn vây quanh. Ta hiểu được. Một bên Yến Hướng Dương bỗng nhiên huy vũ một chút năm đấm. Nam Cung Tiễn Bối muốn đem cái này một khối phiến đá trực tiếp tiêu hủy, dạng này liền sẽ không ảnh hưởng đến phía dưới linh thạch mỏ. Đám người giật mình. Quả nhiên không ngoài Yến Hướng Dương dự đoán. Trên mặt đất phiến đá một chút xíu biến thành cho bụi, mà phía dưới linh thạch khoáng mạch cũng dần dần mở ra chính mình khăn che mặt thần bí. Quỷ quỷ, có trời mới biết mảnh này khoáng mạch lớn bao nhiêu. Nhìn xem một chút xíu lộ ra diện mục thật sự khoáng mạch. Trần Sĩ Khanh nhịn không được sợ hãi thán phục. Một bên Vương Lãng, sắc mặt thì là càng ngày càng khó coi. Nếu không phải đụng tới Trần Sĩ Khanh tên sát tinh này, mảnh này linh thạch khoáng mạch chính là bọn hắn vô ra. Nhưng bây giờ, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, nửa đường giết ra chỉnh rào kim, thật sự là không may lên, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng a. Trần Sĩ Khanh mặc dù đang quan sát, nhưng vụng trộm cũng không có nhàn rỗi. Hắn lại triệu hoán ra 5 tên bộ hạ, phân phó bọn hắn chằm chằm tốt Vương gia người, đồng thời gọi tới Hoàng Phụ Phi, an bài cho hắn một cái nhiệm vụ. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đạo lý này Trần Sĩ Khanh đã minh bạch triệt triệt để. Vừa rồi Yến Hướng Dương tại, hắn không tiện phát tác. Hiện tại để cho an toàn, cũng nhất định phải làm như vậy. Còn phải thanh vừa rồi trấn thủ tại Đại Môn Vương gia nữ tử mang về. Tốt, không sai biệt lắm. Bên này, Trần Sĩ Khanh ra lệnh không bao lâu, Nam Cung Lệ công việc trên tay cũng làm xong. Một cái dài 4 mét hình tròn cái hố xuất hiện trước mắt mọi người. Trong đó hiện đầy linh thạch. Tại dương quang chiếu dọi xuống, làm sơn động quang mang, chứng mắt để cho người ta mắt mở không ra. Nam Cung Lệ chậm rãi rơi vào linh thạch mỏ phía trên, ngồi xổm người xuống, lại đưa tay ra. Theo ở phía trên. Rất nhanh, sắc mặt nàng liền trở nên rất khó coi. Thế nào? Trần Sĩ Khanh lập tức bắt được điểm này, mau tới trước một bước, vấn đáp. Mảnh này linh thạch mỏ quá lớn, kéo dài nói ít nửa dặm, hoàn toàn được xưng tụng là khoáng mạch. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức minh bạch. Nam Cung Lệ đây là lo lắng trong thời gian ngắn xử lý không hết những này linh thạch mỏ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nam Cung Tiễn Bối. Yến Hướng Dương lúc này cũng mở miệng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có hai cái phương pháp. Sắc mặt Nam Cung Lệ có chút tiếc hận. Nếu như theo biện pháp cũ, mảnh này khoáng mạch khẳng định là muốn phái người đặc biệt viên đến chậm rãi thu thập, dạng này khả năng lích lợi tối đại hóa, nhưng bây giờ không có điều kiện này. Đám người im lặng. Nơi này cách Định Dương thành không xa. Diệp gia chết nhiều người như vậy, nửa ngày một ngày còn tốt. Mở thời gian dài nhất định sẽ bị người phát giác được. Lúc kia bị phát hiện, coi như cái gì đều tẩy không sạch. Chớ nói chi là cái này khoáng mạch, khẳng định cũng biết bị Diệp gia chiếm cứ. Biện pháp thứ nhất chính là đào núi, sau đó đem những này linh thạch mỏ phân đoạn cắt chém tốt mang đi, nhưng mảnh này khoáng mạch thật sự là quá lớn, hơi không cẩn thận, khoáng mạch tại không nơi thích hợp đứt gãy, dẫn đến linh khí tiêu tán lời nói, mảnh này khoáng mạch giá trị liền sẽ trên phạm vi lớn bị giảm giá trị. Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Trần Sĩ Khanh sờ lên cái cằm, sau đó nhảy vào hố to, đi tới Nam Cung bên người, giống nhau ngồi xổm người xuống, vươn tay đè xuống đất. Công việc này chỉ có thể nhường phía trên đằng vân cảnh người tới làm, tăng thêm chúng ta mấy cái huy dương cảnh, nhanh nhất cũng cần 2 ngày. 2 ngày? Đây cũng quá lớn. Trần Sĩ Khanh có chút thất vọng đứng dậy. Hắn vừa rồi thử một cái, nhìn xem có thể hay không trực tiếp thanh linh thạch mỏ trực tiếp thu nhập không gian của mình trong ba lô. Đương nhiên, mọi thứ đều là Trần Sĩ Khanh suy nghĩ nhiều. Hoàn toàn không có khả năng. Diệp gia người không biết rõ lúc nào sẽ tới, hơn nữa bên này đảo núi động tĩnh không nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ gây nên người khác chú ý. Trần Sĩ Khanh lắc đầu. Biện pháp thứ hai đâu? Nam Cung Lệ khẽ cắn môi đỏ, sau đó đi tới bên người Trần Sĩ Khanh, nhón chân lên, tại bên tai hắn nói nhỏ một câu. "Ba." Trần Sĩ Khanh hai mắt đống nhiên trợ to, sau đó nhìn về phía Nam Cung Lệ. "Ngươi xác thực nhất định có thể?" "Ta xác định." Nam Cung Lệ nhẹ gật đầu. "Kia, hành a, ta thử xem, lớn như thế linh thạch mỏ, cũng không lỗ." Trần Sĩ Khanh cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Một bên Yến Hướng Dương cùng Vương Lãng không hiểu ra sao nhìn xem trong hầm hai người, trong lúc nhất thời đoán không được bọn hắn nói cái gì. Rất nhanh, Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ liền trở về hố bên trên. "Vương Lãng, mang theo người của ngươi đều ra ngoài, tại bên ngoài sơn động chờ lấy." Trần Sĩ Khanh nói xong, nhìn về phía Yến Hướng Dương. "Đại đương gia, làm phiền ngươi cùng cô ảnh nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng ra loạn gì." Yến Hướng Dương không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Vương Lãng mặc dù muốn nói chuyện, nhưng do dự nửa ngày, còn là theo Trần đám người rời đi sơn động. Rất nhanh, bên trong hang núi này chỉ còn lại Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ hai người.
Nam Cung Lệ, ta lại xác nhận một chút, nay sẽ không có người ngoài. Trần Sĩ Khanh cũng dám nói chuyện lớn tiếng.
Nam Cung Lệ bố trí mấy cái cách âm pháp thuật, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Sĩ Khanh.
Càn Nguyên cảnh thật có thể xử lý những này linh thạch mỏ sao?
Nghe nói như thế, Nam Cung Lệ cười khổ một tiếng.
Thật có thể, Càn Nguyên cảnh mặc dù cùng Huy Dương cảnh chỉ kém một trọng cảnh giới, nhưng thực tế năng lực có thể nói là khác nhau một trời một vực.
10 cái đẳng vân cảnh tu sĩ liên thủ, nói không chừng có thể chiến thắng một gã Huy Dương cảnh, nhưng 10 cái Huy Dương cảnh tu sĩ đụng phải một cái Càn Nguyên cảnh, cái kia chỉ có miểu sát phần, Càn Nguyên cảnh lực lượng nơi phát ra là tiên lực, cùng chúng ta là không giống.
Kia tốt.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh không đang do dự, triệu hoán ra mình bây giờ một vị duy nhất Càn Nguyên cảnh bộ hạ.
Tiêu Thanh.
Một trận quang mang hiện lên. Một gã áo lam nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại hai người trước mắt. Ra ngoài dự liệu của Trần Sĩ Khanh, trước kia bộ hạ kèm theo thơ sư danh, cũng không có ra bây giờ người này trên thân.
Tiêu Thanh vừa mới xuất hiện, mở ra mê mang hai mắt, túi đầu xuống, có chút không dám tin nhìn một chút hai tay của mình.
Đây là... chuyện gì xảy ra?
Ngươi là Tiêu Thanh đúng không?
Trên Trần Sĩ Khanh trước một bước, đi tới Tiêu Thanh bên người, đang muốn nói câu tiếp theo.
Tiêu Thanh bỗng nhiên một đầu trực tiếp hướng bên cạnh vách tường mạnh mẽ đập tới.
Ầm ầm.
Một hồi đất rung núi chuyển.
Tiêu Thanh đầu tại trên sơn động lưu lại một cái hố sâu to lớn. Hắn rất mau đưa đầu của chính mình theo trong hố sâu rút ra, vẫn là vẻ mặt không dám tin bộ dáng.
Quả nhiên, bộ dạng này là không chết được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Ta không là chết sao?
Nói xong lời này, Tiêu Thanh bỗng nhiên tay phải hiện lên kiếm quyết.
Sau đó, một cỗ màu ngà sữa, huyền như sữa bò đồng dạng quang mang ra hiện tại hắn đầu ngón tay.
Cái này,
đây là tiên lực.
Một bên Nam Cung Lệ lập tức nhận ra Tiêu Thanh trên tay quang mang.
Có thể nàng vừa dứt lời,
Tiêu Thanh vậy mà giơ tay phải lên, trực tiếp dùng mang theo tiên lực đầu ngón tay, trực tiếp hướng mi tâm của chính mình cắm tới.
Không chút do dự.
Chương 231, đào quáng thành công.
Ngoa tạo, ngươi đang làm gì, mau dừng tay.
Mắt thấy Tiêu Thanh liền phải tự sát, dưới tình thế cấp bách, Trần Sĩ Khanh vô ý thức tốt ra.
3.
Vừa dứt tiếng, Tiêu Thanh ngón tay tại cách mình mi tâm chỉ có 2 cm vị trí ngừng lại. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Sĩ Khanh, trong hai mắt đều là vẻ nghi hoặc.
Ngươi,
vì cái gì có thể khống chế ta?
Trần Sĩ Khanh này sẽ mới phản ứng được, mệnh lệnh của chính mình đối bộ hạ mà nói, là tuyệt đối.
Ngươi trước tiên đem tay buông xuống.
Tiêu Thanh nhíu mày, sau đó để tay xuống.
Thật cổ quái tiên pháp.
Tiêu Thanh một cái tuấn di đi tới bên người Trần Sĩ Khanh, sau đó một trường hướng ngực của hắn vỗ tới.
Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Nam Cung Lệ đều không có kịp phản ứng.
3.
Chờ Trần Sĩ Khanh kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Thanh bàn tay đã đặt tại trên lồng ngực của chính mình.
Nhưng cũng không có cảm giác gì, chính là bình thường địa đặt vào.
Vì cái gì?
Tiêu Thanh nhìn xem Trần Sĩ Khanh.
Vì cái gì ta không giết được ngươi?
Trần Sĩ Khanh,
ngươi rõ ràng là người bình thường, tuyệt không có khả năng là đối thủ của ta.
Tiêu Thanh vẻ mặt thành thật, lâm vào trong suy tư.
Ngươi có thể hay không đối ta tôn nặng một chút, tốt xấu là ta đem ngươi sống lại.
Qua một hồi lâu, Trần Sĩ Khanh mới phản ứng được, lại là khí, lại là cười.
Không có khả năng, là tuyệt đối không thể.
Tiêu Thanh ánh mắt chuyển hướng một bên Nam Cung Lệ.
Sau đó lại nhìn một chút Trần Sĩ Khanh.
Ta chưa từng nghe nói qua có thể đem người cải tử hồi sinh tiên pháp.
Bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm.
Trần Sĩ Khanh thật sự là có chút im lặng, hắn nhìn xem Tiêu Thanh, chỉ một bên linh thạch mỏ.
Ta bảo ngươi đi ra ngoài là làm việc, không phải đến nói chuyện trời đất, nhanh đem những này linh thạch mỏ lấy ra.
Tiêu Thanh nhìn Trần Sĩ Khanh một cái, hai tay khoanh ở trước ngực.
Ta cự tuyệt.
3.
Trần Sĩ Khanh kinh ngạc.
Ta là thập phải nghe ngươi, còn có, ta cũng không muốn sống ở cái thế giới này, ta chỉ muốn chết.
3.
Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, Trần Sĩ Khanh rốt cục nổi giận.
Tiêu Thanh, ta lệnh cho ngươi, mau đem mảnh này linh thạch mỏ cho ta móc ra, ta thời gian đang gấp.
Tiêu Thanh nhìn chăm chú lên Trần Sĩ Khanh.
Không quan trọng sắc mặt rất nhanh liền biến thành trấn kinh.
Sau một khắc, hắn quay người đi tới linh thạch mỏ tiền, vươn hai tay.
Ngươi vậy mà có thể khống chế ta.
Tiêu Thanh thanh âm có chút không thể tin.
Bất quá hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trên tay có thể một chút cũng không có nhàn rỗi.
Một cỗ màu ngà sữa tiên lực theo trong hai tay của hắn phóng thích mà ra.
Rất nhanh, cả ngọn núi bắt đầu lay động.
Bay ít hơn, tranh thủ thời gian làm việc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Mặc dù là bộ hạ, nhưng Trần Sĩ Khanh cũng không có coi bọn hắn là nô lệ đối đãi.
Tương phản, hắn bằng lòng cùng các bộ hạ kết giao bằng hữu.
Bất quá, giống Tiêu Thanh loại này không người thức thời, Trần Sĩ Khanh chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn.
Rất nhanh, tại Tiêu Thanh tiên lực thao tác hạ,
từng khối to lớn khoáng thạch bị hắn theo lòng đất đưa ra.
Trần Sĩ Khanh cực nhanh thanh những khoáng thạch này thu vào chính mình hệ thống ba lô về sau.
Cái này linh thạch mỏ độ tinh khiết không tệ.
Tiêu Thanh không có cách nào phản kháng, chỉ có thể thuận theo.
Thời gian của hắn không nhiều,
chỉ có nửa giờ.
Trần Sĩ Khanh cũng không dám nhường hắn lãnh đạo.
Tìm tới thiên tinh.
Rất nhanh, tại Tiêu Thanh một tiếng kêu hô bên trong,
một khối bóng rổ lớn nhỏ màu ngà sữa tinh thể bị hắn theo lòng đất lấy ra.
Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ đi nhanh lên đi qua, nhìn xem dưới thân đen nhánh địa động, lại nhìn một chút Tiêu Thanh trong tay thiên tinh.
Thiên tinh chỉ có ngần ấy.
Như thế điểm.
Nghe được lời nói của Trần Sĩ Khanh, Tiêu Thanh như là như nhìn quái vật, nhìn về phía Trần Sĩ Khanh.
Ngươi đang đùa ta sao, tiểu tử,
lớn như thế thiên tinh, ngươi nói với ta một chút. Ách. Trần Sĩ Khanh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói rằng, cái đồ chơi này cùng linh thạch mỏ so có thể ít hơn nhiều. Đây không phải nói nhảm. Tiêu Thanh trừng Trần Sĩ Khanh một cái, ngươi cho rằng tiên tinh là nát đường cái linh thạch sao? Cái đồ chơi này thật là càn nguyên cảnh tu sĩ tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện, như thế lớn một khối tiên tinh, chỉ cần không một lần tính sử dụng hết trong đó tiên lực, có thể nói là dùng thật dài một đoạn thời gian. Trần Sĩ Khanh. Tiêu Thanh Thanh tiên tinh ném cho Trần Sĩ Khanh, phối hợp nói rằng, mặc dù rất kỳ quái, nhưng ta đại khái cảm nhận được, ngươi cũng không thể thời gian giải phục sinh ta. Là, ngươi chỉ có nửa giờ thời gian. Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu. Bất quá ta có thể lại phục sinh ngươi, thậm chí hoàn toàn phục sinh. Dừng lại, dừng lại. Tiêu Thanh khoát tay áo, sau đó chui vào dưới mặt đất hố sâu. Những này linh thạch mỏ ta có thể thay ngươi đào xong, nhưng xin ngươi về sau không cần phục sinh ta, ta không muốn sống, tạ ơn. Nói xong lời này, Tiêu Thanh cũng mặc kệ Trần Sĩ Khanh có trở về hay không đáp, trực tiếp biến mất tại hố trong động. Chỉ để lại Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua. Nam Cung Lệ cùng Trần Sĩ Khanh đi ra khỏi sân động. Ngoài động, cô ảnh cùng Yến Hướng Dương đang theo dõi Vương gia người. Thấy Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ đi ra, hai người tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. "Lão bản, thế nào? Nghĩ đến biện pháp sao?" Cô ảnh vẻ mặt sốt ruột. "Nam Cung tiền bối, Trần huynh đệ, thế nào?" Yến Hướng Dương cũng mở miệng hỏi. Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ liếc nhau, sau đó cười nói: "Đi, có thể rút lui, nơi này một cước không có tiếp tục chờ đợi cần thiết." Cắt. Cô ảnh hú lên cái gì, chỉ sau lưng sân động. "Lão bản, kia linh thạch mỏ chúng ta từ bỏ, làm sao có thể không cần? Ngươi có phải hay không đồ đần?" Trần Sĩ Khanh liếc mắt cô ảnh một cái, sau đó phất phất tay. "Đã kết thúc, thu thập xong, đi Định Dương thành a." "Cô ảnh, 3." "Tiến Hướng Dương, 3." "Vương Lãng, 3." "Cô ảnh, Tiến Hướng Dương còn có Vương Lãng khẳng định là không tin." Bất quá ba người tiến vào hang động về sau, chỉ có thấy được sâu không thấy đáy cái hố. Trong đó linh thạch mỏ đã hoàn toàn biến mất. Bọn hắn lúc này mới tin tưởng Trần Sĩ Khanh nói đến lời nói. Thật là nhiều như vậy linh thạch mỏ. Liền xem như dùng tu di giới trang, cũng cần cùng gần 100. Trần Sĩ Khanh cái nào đến như vậy nhiều không gian chứa đựng đạo cụ. Đây là Vương Lãng muốn bể đầu đều không nghĩ ra được. Xem hết đi. Còn không tin ta nói đến lời nói. Thấy ba người ngoác mồm kinh ngạc biểu lộ, theo hang động lý đi tới. Trần Sĩ Khanh nhịn không được cười nói: "Lão bản, người chân thần." Cô ảnh dựng lên ngón tay cái: "Ta phục." "Phục liên tốt." Trần Sĩ Khanh hì hì cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Vương Lãng: "Các ngươi Vương gia đại bản doanh ở đâu? Là Định Dương thành sao?" "Không có." Vương Lãng xoa xoa mồ hôi trán. "Vương gia tại ngoài Định Dương thành, ngay tại mảnh này đỉnh núi cách đó không xa, bất quá tại Định Dương thành cũng có một chút sản nghiệp. Đi, những người khác có thể tản." Trần Sĩ Khanh phất phất tay: "Bất quá ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến." Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh chỉ hướng mình, Vương Lãng lập tức sắc mặt tái đi. "Ai? Thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai vậy?" Chương 232, không may a. Thiên Minh, Đông Nam đại khu, Định Dương thành. Hôm sau sáng sớm, Trần Sĩ Khanh một đoàn người liền thật sớm đi tới cái này cái gọi là Định Dương thành. Định Dương thành không hổ là Diệp gia chỗ thành lớn. Quy mô là Trần Sĩ Khanh thấy qua trong thành thị, hoành vi nhất một cái. Một đoàn người vừa mới vào thành, liền mê thất tại trên đường phố. Khá lắm, cái này Định Dương thành thật là lớn. "Đúng vậy a, Trần công tử." Đứng ở một bên Vương Lãng cười bồi nói. "Đây chính là Đông Nam đại khu có thể không lớn sao?" Trần Sĩ Khanh vừa định đáp lời, đột nhiên một chậu lạnh buốt nước bẩn, từ đầu đến chân đem hắn xối toàn bộ. Trần Sĩ Khanh một cái cơ linh, sau đó nhìn về phía một bên môn hộ. "Ai mẹ nó ngược nước, không mọc mắt sao?" Nhưng ai biết cái kia rội xong nước nữ tử, vậy mà trực tiếp đi trở về đại môn, đầu cũng không nhìn Trần Sĩ Khanh một cái. Trần Sĩ Khanh lập tức nổi giận, tiến lên liền phải lý luận. Có thể nhưng vào lúc này, đứng tại cửa ra vào hai cái thủ vệ đem hắn nát xuống dưới. Trần Sĩ Khanh khẽ cười một tiếng, nói: "Ta không làm khó dễ các ngươi, hôm nay tốt nhất đừng ngăn cản ta, ta nhìn hai người các ngươi coi như không tệ, không muốn động thủ." Nghe nói như thế, hai người nhất thời cười lạnh một tiếng, vừa định đi phiến Trần Sĩ Khanh bàn tay, vừa đến bóng người liền vọt đến bên người hắn, đem hai người đánh bay. Xuất thủ chính là Nam Cung Lệ. "Còn dám động thủ, thật sự là không muốn sống nữa." Trần Sĩ Khanh nói xong, liền cất bước đi vào đại môn. Tiến vào đại sảnh, bên trong tiếng huyên náo mười phần chói tai, Trần Sĩ Khanh tập trung nhìn vào. Nơi này lại là một cái sông bạc. Tất cả mọi người thấy Trần Sĩ Khanh tiến đến, lập tức dừng lại, cả đám đều quay đầu nhìn về phía cổng phương hướng. Trần Sĩ Khanh mắt nhìn bọn hắn, cười nói: "Một chén trà về sau, ta hội đốt đi nơi này, không muốn bị thiêu chết nhanh chóng rời đi, chết cũng đừng phản nản ta không có nhắc nhở các ngươi." Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. "Cái gì nhục chí? Thanh nơi này coi là mình tăng thêm, muốn đốt liền có thể đốt đi. Ngươi cũng là đốt một cái thử một chút, nhìn xem là ngươi chết trước vẫn là chúng ta bị thiêu chết." Ngớ ngẩn một cái, người quanh mình cũng bắt đầu trào nở nụ cười. Bất quá Trần Sĩ Khanh lại không có trả lời, mà là tại trong lòng kế tính toán thời gian. Trên lầu một gian xinh đẹp tinh xảo gian phòng bên trong, một nữ tử ngồi gian phòng một câu đều không nói, lặng lặng nhìn phía ngoài tất cả. Con người băng lãnh bên trong tràn đầy ý cười, giống như Trần Sĩ Khanh tại trong mắt hắn chính là một cái chọn lương thằng hề. Lầu một, Thần sắc của Trần Sĩ Khanh bình tĩnh, đã đến giờ về sau, hắn mới khẽ thở dài một tiếng. Nơi này sau này không tồn tại nữa. Thanh nơi này đốt đi a. Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn về phía Nam Cung Lệ. Nam Cung Lệ nhẹ gật đầu. Một đầu hỏa long xuất hiện tại cánh tay của nàng phía trên, theo linh khí không ngừng mà múa. Đi. Hỏa long ứng thanh mà ra, trong nháy mắt liền xông về lầu 1, những nơi đi qua không có chỗ nào mà không phải là bị đốt, không ít người tức thì bị sợ hãi đến liên tục lăn lộn, sợ mình bị đốt tới. Thật to gan, thế mà thực có can đảm phóng hỏa. Ta Đường huynh chính là Diệp gia đệ tử, ngươi quả nhiên là muốn chết. Mau trốn, hôn đản này liền là thằng điên, tiếp tục đợi sớm muộn muốn bị tiêu chết. Từ Hiên cô nương còn không lộ diện sao? Sòng bạc liền bị đốt đi. Toàn bộ sòng bạc bên trong sóng nhiệt tập kích người, hỏa diễm cơ hồ chớp mắt liền bao trùm toàn bộ lầu 1, khói đặc càng là không ngừng thoát ra, tại toàn bộ Bách Hoa thành nội rất là chói mắt. Lầu 2 Tử Hiên cũng không nghĩ tới Trần Sĩ Khanh thật biết phóng hỏa, tinh xảo khuôn mặt bên trên mang theo hiện đầy sương lạnh. Người muốn chết. Quát lạnh một tiếng nương theo lấy băng lãnh hàn khí xuống tới, lửa lớn rừng rực càng là trong nháy mắt liền bị hàn khí bao trùm, lầu 1 cũng tại trong chớp mắt hóa thành hầm băng. Băng thuộc tính pháp thuật. Thật đúng là hiếm thấy a. Trần Sĩ Khanh cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tử Hiên thế mà lại băng thuộc tính pháp thuật. Phải biết ngoại trừ ngũ hành pháp thuật bên ngoài, còn lại pháp thuật đều là 10 phần hiếm thấy, Hoàng phủ phi lôi pháp chính là như thế. Hiện tại cái này Tử Hiên thế mà còn là hội băng pháp, người sau lưng chỉ sợ thật không đơn giản. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu tím chậm rãi từ trên lầu bay xuống, quanh thân xương lạnh trải rộng, hàn khí tựa như là roi giống như đang đánh cược trong phường không ngừng đánh qua, bị đông lại hỏa diễm càng là hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Trong mắt Nam Cung Lệ hiện lên một tia kiêng kỵ, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, đứng bên mình Trần Sĩ Khanh. Trần Sĩ Khanh khẽ cười nói, "U, ngươi chính là Tử Hiên cô nương, ta còn tưởng rằng ngươi đang bồi người đâu. Người ta bản không oán không cừu, bây giờ phóng hỏa đốt ta sòng bạc, coi là thật lấy vì muốn tốt cho ta ức hiếp phải không?" Tử Hiên lạnh giọng mà ra, toàn bộ sòng bạc nhiệt độ chợt hạ xuống, để cho người ta không rét mà run. Nhưng Trần Sĩ Khanh lại vẻ mặt lạnh nhạt, giống như hàn khí này không có chút nào tác dụng. Nghe được lời nói của nàng, Trần Sĩ Khanh cũng là nở nụ cười, "Ha ha, Tử Hiên cô nương, cái này đều cái gì lời nói? Người của các ngươi dội ta nước, cái gì gọi là ta kiếm chuyện? Nói như vậy ngươi là làm thật muốn cùng ta đối nghịch." Tử Hiên lạnh giọng nói, "Hôm nay ta tất nhiên đốt cái này sòng bạc." Trần Sĩ Khanh nụ cười không giảm. Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh là quyết tâm, Tử Hiên cũng không có ý định tại tiếp tục nữa, đã đến một bước này, nàng cũng không cần thiết lại nhường nhịn. Không phải liền là một người đi đường chủ sao? Chết thì đã chết. Động thủ. Đồng nhiên, Tử Hiên lạnh giọng trách móc. Xuy. Một đạo hàn quang chợt hiện, đâm thẳng Trần Sĩ Khanh hậu tâm mà đến. Đốt. Sau lưng Trần Sĩ Khanh truyền đến một tiếng đốt vang, một thanh tràn đầy nọc độc dao găm theo hậu tâm của hắn trực tiếp xẹt qua, đem trên người hắn áo trắng vạch phá. Nam Cung Lệ quả quyết ra tay, đem cái kia cược chó đánh bay. Mà nắm chặt dao găm chính là cái kia đứng sau lưng Trần Sĩ Khanh ma bài bạc. Cái này ma bài bạc nhìn thấy chính mình không có giết chết Trần Sĩ Khanh, hơn nữa dao găm tại trên người Trần Sĩ Khanh liền một chút dấu vết đều không có để lại, ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Xách, ta còn là nhìn lầm sao? Trần Sĩ Khanh bay đầu lẩm bẩm nói, cùng ta lăn lộn là khó khăn như thế sao? Cho ngươi một người đàn bà làm liếm cậu, cứ như vậy để ngươi tự hào. Tử Hiên cô nương, hắn là thể tu. Thủ vệ không có trả lời Trần Sĩ Khanh, mà là hướng về phía Tử Hiên hô một tiếng. Thể tu? Không có nghĩ đến cái này mới thành chủ lại là thể tu. Xách, ta còn là nhìn lầm sao? Trần Sĩ Khanh bay đầu lẩm bẩm nói, cùng ta lăn lộn là khó khăn như thế sao? Cho ngươi một người đàn bà làm liếm cậu, cứ như vậy để ngươi tự hào. Nghe nói như thế, Tử Hiên trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên. Tối hôm qua thời điểm nàng liền hoài nghi Trần Sĩ Khanh là thể tu, không nghĩ tới lại là thật. Khó trách sẽ bị Vô Cấu Tiên Tông an bài tới, xem ra cái này thể tu không ít nhường Vô Cấu Tiên Tông đau đầu a. Băng Phong Cửu Thiên. Trong tay Tử Hiên pháp quyết phi tốc kích động, hàn khí hóa thành từng đạo xiềng xích vọt thẳng lấy Trần Sĩ Khanh mà đến, xiềng xích âm thanh càng là liên tiếp không ngừng vang lên, chớp mắt liền đem tay của Trần Sĩ Khanh chân trói buộc. Hàn khí trèo riêng mà lên, trong nháy mắt liền bám vào tại thân thể của Trần Sĩ Khanh phía trên, một tầng thấu xương băng xương hoàn toàn đem Trần Sĩ Khanh bao khỏa. Chỉ trong chốc lát, Trần Sĩ Khanh liền bị khối băng nhốt ở bên trong, bốn đầu xiềng xích theo khối băng bên trong dọc theo người ra ngoài, ở giữa không trung không ngừng cơ. Chương 233, phóng hỏa đốt. Bởi vì Tử Hiên ra tay, song bạc thế lửa cũng không có mở rộng. Trần Sĩ Khanh đang đứng tại chỗ quan chiến, cô ảnh một đoàn người rất nhanh liền đi đến. "Lão bản, đây là có chuyện gì a?" Nhìn cách đó không xa đánh nhau Nam Cung Lệ cùng Tử Hiên, cô ảnh khẽ nhíu mày. "Đương nhiên là tìm lại mặt mũi." Trần Sĩ Khanh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chỉ Vương Lãng. "Ngươi xác định chính là nhà này sòng bạc không sai a?" "Không sai được, Trần công tử." Vương Lãng nhẹ gật đầu, tới gần bên người Trần Sĩ Khanh, thấp giọng nói rằng: "Định Dương Thành tất cả sòng bạc đều cùng Diệp gia thoát không khỏi liên quan, nhà này người phụ trách sòng bạc chính là nữ nhân kia." "Rất tốt." Trần Sĩ Khanh hết sức hài lòng. Sau đó lấy ra một quả nhạt kim sắc hơi mờ hạt châu, chính là Hoàng phủ phi đưa cho hắn lôi hạt châu, có thể dùng đến dò xét Giang Ngọc Kiến hành tung. Bất quá Trần Sĩ Khanh tiến vào Định Dương Thành đã có một đoạn thời gian, viên này lôi hạt châu lại không phản ứng gì, chỉ có thể nói rõ hai điểm. Điểm thứ nhất cái kia chính là Giang Ngọc Kiến cũng không tại Định Dương Thành. Điểm thứ hai cái kia chính là Giang Ngọc Kiến không biết rõ dùng biện pháp gì, đem Hoàng phủ phi lưu lại trong thân thể lôi điện chi lực cho đi trừ đi. Bất quá bây giờ chuyện này cũng không trọng yếu.
Việc cấp bách là theo trước mắt cái này sòng bạc tìm ra chỗ đột phá. Cái này sòng bạc hậu trường là Diệp gia. Mà thông qua Vương Lãng trong miệng, Trần Sĩ Khanh biết Diệp Phàm hiện tại cũng không tại Định Dương Thành. Định Dương Thành cũng không có càn nguyên cảnh phía trên tu sĩ. Vậy hắn liền không có gì phải sợ. Nếu như có thể dẫn tới Diệp gia đại bộ đội, kia càng không cần phải nói. Nhanh chóng độ Thanh Giang Ngọc Yến cùng Diệp gia tận diệt. Trần Sĩ Khanh còn chạy về tinh đấu trấn đâu? Lão bản, nữ nhân này nhìn qua thật là lợi hại a, cùng Nam Cung Tiền Bối đánh không phân sàn sàn nhau. La, không nghĩ tới một cái nho nhỏ sòng bạc, vậy mà như thế ngọa hổ tàng long. Trần Sĩ Khanh không khỏi nhẹ gật đầu. Cách đó không xa, vượt qua đám người dự kiến, Nam Cung Lệ cùng Tử Hiên chiến đấu vậy mà không phải tiên pháp đối hoành, mà là thực sự cận chiến. Hai người tại hai tầng lầu trên đài không ngừng đối công. Tử Hiên mỗi một lần ra tay, đều có thể mang theo một mảng lớn xương lạnh chi khí. Mắt Trần có thể thấy, trên vách tường xuất hiện một mảng lớn xương trắng. Mà bên này, Nam Cung Lệ mỗi một lần ra tay, đều có thể mang ra trận trận hỏa diễm. Những ngọn lửa này lại hội rất mau đem trên vách tường bằng xương cho hóa khí. Thật có thể nói là thủy hỏa bất dung. Bành, 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 bành. Nhưng vào lúc này, hai người bỗng nhiên liên tục đúng rồi nắm trưởng. Theo mỗi một lần bàn tay tiếp xúc, cả tòa sòng bạc cũng bắt đầu không nhỏ lăn lư. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Cùng Nam Cung Lệ đúng rồi nắm trưởng về sau, Từ Hiên rõ ràng không thật là tốt chịu. Nàng nhanh chóng triệt thoái phía sau, nhưng cũng không trước tiên lần nữa phát động tiến công, mà hơi hơi thở hào hẹn, nhìn cách đó không xa Nam Cung Lệ. Ta cùng các ngươi không oán không cừu, hôm nay lại đến hủy hoại ta sòng bạc, cái này là ý gì? Thấy Tử Hiên chưa ra tay, Nam Cung Lệ cũng tạm thời ngừng tiến công. Bất quá nàng cũng không lên tiếng, mà là không nói một lời nhìn xem Tử Hiên. Tử Hiên cô nương lời nói này đến liền có vấn đề. Nhưng vào lúc này, một bên Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên nên ngang địa đi tới Tử Hiên vị trí một tầng. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, ta tại trên đường cái đi tới, đồng nhiên liền bị một chậu nước bẩn cho dội tới trên đầu, ngươi nói chuyện này là sao? Nghe nói như thế, Tử Hiên nhất thời nghẹn lời. Nhưng nàng rất nhanh liền tiếp tục nói. Chính ngươi sẽ không tránh ra. Có quan hệ gì tới chúng ta? Lời này của ngươi nói đến. Trần Sĩ Khanh lập tức cười ra tiếng. Ta liền một người bình thường, làm sao có thể có như thế phản ứng nhanh, né tránh kia bùn nước bẩn, ngươi nói với ta cười đâu, đúng không? Mẹ nó. Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh không biết xấu hổ như vậy, Tử Hiên rốt cục nhịn không được. Nàng chỉ một bên Nam Cung Lệ, chửi ầm lên. Ngươi mẹ nó chính là không phải tại hống 3 tuổi đứa nhỏ à, nữ nhân này rõ ràng là huy dương cảnh, ngươi nhường một cái huy dương cảnh tu sĩ nói gì nghe nấy, ngươi nói với ta ngươi là người bình thường. Đừng lừa gạt đồ đần, được không? A, ha ha. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh cũng không tiện cười cười. Bất quá rất nhanh, liền điều chỉnh tới. Mặc dù nàng xác thực, khu khu, nhưng ta là một người bình thường, cái này đích thật là sự thật. Trần Sĩ Khanh ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Phạm sai lầm muốn thừa nhận, bị đánh mời đứng vững, ngươi đã dội cho ta, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tử Hiên cười lạnh một tiếng. Nếu quả như thật bởi vì hát nước vấn đề, ta giải thích với ngươi. Thật không tiện, ta không tiếp thụ. Trần Sĩ Khanh nết miệng cười một tiếng, thuận miệng nói rằng. Tắt nước ra ngoài nào có thu hồi. Ngươi đem người giết, sau đó cho đối phương nói lời xin lỗi, cái này liền xong rồi. Cười đến rụng răng thật. Ngươi mẹ nó. Tử Hiên hiện tại xem như minh bạch. Trước mặt cái này một nhóm người, sợ là kẻ đến không thiện. Các ngươi là cố ý gây chuyện sự tình a? Chúng ta liền là cố ý đến gây chuyện, thế nào nhỏ? Trần Sĩ Khanh hì hì cười một tiếng, sau đó phất phất tay. Nam Cung Lệ, đánh nàng nha. Vừa dứt tiếng, Nam Cung Lệ lại xuống tới. Tử Hiên cuống quýt tương đối, một bên đánh, một bên nói với Trần Sĩ Khanh. Ta chính là Diệp gia người ngoài biên chế đệ tử, ngươi dám đụng đến ta một chút, Diệp gia sẽ giúp qua cho ngươi. Giống, thật sao? Nghe xong lời này, trên mặt Trần Sĩ Khanh nét mặt tươi cười càng tăng lên. Ta mẹ nó chờ chính là ngươi câu nói này, ngươi nếu không phải Diệp gia còn tốt, là Diệp gia, ta muốn phải hạ ngon thủ, Nam Cung Lệ, không cần lưu tình, bên trên. Nghe được mệnh lệnh của Trần Sĩ Khanh, Nam Cung Lệ động tác trên tay càng tăng lên. Sau lưng cũng là mở ra càng nhiều to lớn màu đỏ hỏa liên. Nhìn thấy hoa sen lửa này, Tử Hiên biểu lộ rốt cục biến không bình tĩnh. Lúc trước nàng tuy nói cùng Nam Cung Lệ không phân cao thấp, có thể đã dùng toàn lực. Hiện tại xem ra, Nam Cung Lệ bên kia phản mà không có toàn lực ra tay. Cứ kéo dài tình huống như thế, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngay tại Tử Hiên không biết rõ như thế nào lúc đối địch, dường như cảm giác được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên vui mừng. Sau đó thân thể của nàng đột nhiên bay lên, trực tiếp đánh vỡ nóc nhà, lại là trốn. Truy. Trần Sĩ Khanh lập tức hạ lệnh, Nam Cung Lệ không nói hai lời liền đuổi theo. Hai người trong nháy mắt liền biến mất tại sòng bạc. Cô Ảnh. Lão bản. Cô Ảnh lập tức đi tới bên người Trần Sĩ Khanh. Phóng hỏa, thanh nơi này đốt đi. Ách. Sắc mặt cô Ảnh có chút cổ quái, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Biết, lão bản. Sau đó hắn lập tức lấy ra cây châm lửa, bắt đầu phóng hỏa. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Cô Ảnh tại phóng hỏa, Trần Sĩ Khanh bọn người thì là rời đi sòng bạc, về tới trên đường cái. Lúc trước, bởi vì Nam Cung Lệ cùng Tử Hiên đối chiến viết cổ, toàn bộ sòng bạc chung quanh đều có chấn động không nhỏ. Vốn là đưa tới không ít người vây xem. Hiện tại tăng thêm hỏa diễm khói đặc. Người vây xem kia là càng không ít. Thấy đám người Trần Sĩ Khanh đi ra, ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 234, gặp lại lần nữa.
chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Đúng vậy a, cái này vui thích sòng bạc thế nào bị người đốt?
Chính là, ai to gan như vậy, dám đốt nơi này?
Bất quá có sao nói vậy, có thể đem nơi này đốt đi không tệ.
Đúng vậy a, nơi này bình thường hại bao nhiêu người, đốt đi cũng tốt.
Ta nghe nói sát vách đường đi Vương Nhị Chó, chính là tại cái này sòng bạc đem vốn liếng ân xong.
Chính là, chúng ta không dám làm sự tình, có người khô, chính là chuyện tốt.
Ngươi nói, có phải hay không mấy cái kia ra người tới làm a?
Ai biết được, bất quá chúng ta định Dương Thành sòng bạc cũng không ít, quang đốt cái này một nhà sợ là không quá đủ a.
Trần Sĩ Khanh một đoàn người vừa rồi trong sòng bạc đi ra, liền nghe tới đám người tiếng nghị luận, lập tức trong lòng cười lạnh liên tục.
Thua thiệt Định Dương Thành vẫn là Tiên Minh Đông Nam đại khu thủ phủ, Diệp gia vậy mà như thế quản lý.
Nhiều như vậy sòng bạc, thế nào nhường bách tính an cư lạc nghiệp?
Đốt đi cũng tốt.
Chờ một chút.
Nhưng vào lúc này, sắc mặt Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên thay đổi.
Vì cái gì?
Rất đơn giản.
Bởi vì hắn thông qua hệ thống cùng hưởng công năng, thấy được bên người Nam Cung Lệ phát sinh tất cả.
Hắn hai lời, nói thẳng.
Đại đương gia, Vương Lãng, Nam Cung Lệ bị người khống trụ, các ngươi nhanh đi giúp hắn, liền ở trên trời.
Tiến Hướng Dương tự nhiên là sẽ không do dự.
Nam Cung Lệ gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ không cân nhắc quá nhiều.
Cũng không để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp bay lên bầu trời.
Ta tạo.
Người kia bay lên.
Mẹ của ta.
Siêu nhân.
Siêu cái rắm, người ta khẳng định là tiên nhân.
Tiên nhân.
Lợi hại như vậy sao?
Nói nhảm.
Tiến Hướng Dương không chút do dự bay lên trời.
Có thể một bên Vương Lãng liền lâm vào lưỡng nan tình trạng.
Ngươi sao không đi lên hỗ trợ?
Ách.
Cái này.
Vương Lãng không có trước tiên nói chuyện, mà là lôi kéo Trần Sĩ Khanh đi ra đám người, đi tới một bên.
Trần công tử, không phải ta không muốn đi.
Sắc mặt Vương Lãng rất là khó coi.
Mà là ta quá chói mắt, Diệp gia người nếu là nhìn thấy, trước tiên sẽ nhận ra ta là Vương gia người, chúng ta hôm qua không phải mới.
Khu khu, cái này nếu như bị nhận ra, tăng thêm ta ra tay, hiểm nghi liền tẩy không sạch.
Trần Sĩ Khanh trầm mặc một hồi, cũng không có cơ cầu,
mà là nhẹ gật đầu.
Vậy được a, ngươi nói cũng không sai, ta làm người khác đi.
Đa tạ Trần công tử thông cảm.
Vương Lãng đi chợ bái tạ.
Rất nhanh, thả lửa cô ảnh liền từ trong đám người chui ra, đi tới bên người Trần Sĩ Khanh.
Lão bản, xong việc.
Ân, rất tốt.
Trần Sĩ Khanh nhìn cách đó không xa giấy lên lửa lớn rừng rực, khói đặc cuồn cuộn, người ngã ngựa đổ sòng bạc, trong lòng rất là thoải mái.
Diệp gia là thanh.
Lão tử khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì thủy tổ bát đại gia tộc, dám trêu chọc ta Trần Sĩ Khanh.
Tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn.
Coi như ngươi là con lão hổ,
cũng muốn căng đứt ngươi răng.
Nổ ngươi ra hổ, gặm ngươi hổ trưởng.
Cầm hổ tiên đến nấu canh uống.
Mấy người các ngươi chờ ta ở đây.
Ba người đi tới một chỗ ngõ tối.
Trần Sĩ Khanh tiện tay vung lên, liền đem An Hà kêu gọi ra.
Công tử.
Vừa mới xuất hiện An Hà đối với Trần Sĩ Khanh huyện chuyển cúi đầu.
Sắc mặt Vương Lãng mười phần chấn kinh.
Vị cô nương này là khi nào?
Vương Lãng mặc dù là Trần Sĩ Khanh tù binh, nhưng nói cho cùng vẫn là một gã huy dương cảnh tu sĩ.
Cái này nữ người vô thanh vô tức, không có chút nào phát giác xuất hiện tại bên người chính mình.
Tất nhiên không thể khinh thường.
Nhưng rất nhanh, Vương Lãng lại phát hiện không thích hợp.
Tình huống như thế nào, nữ tử này rõ ràng chỉ là một cái cầm tâm cảnh, chính mình vì cái gì không phát hiện được.
Gặp quỷ.
Đừng quản nhiều như vậy.
Trần Sĩ Khanh tiện tay vung lên, trực tiếp nhảy tới cô ảnh trên lưng.
Hai người các ngươi chờ tại cái này, ta cùng trên cô ảnh đi xem một chút.
Không chờ Vương Lãng trả lời, cô ảnh cùng Trần Sĩ Khanh liền bay lên bầu trời.
Chỉ để lại Vương Lãng cùng An Hà hai người đưa mắt nhìn nhau.
Vị cô nương này.
Vương Lãng mong muốn thử kéo cố gắng lôi kéo.
Có thể An Hà lại không lên tiếng phát, cứ như vậy thẳng vào nhìn xem Vương Lãng.
Khiến cho hắn cũng là quái ngượng ngùng.
Ngươi là từ đâu đi ra?
Ta đề nghị tốt nhất vẫn là ít nói chuyện.
An Hà cuối cùng mở miệng.
Ngươi bây giờ nói đến tất cả, sau đó ta đều sẽ toàn bộ bẩm báo cho công tử, xin ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Nghe nói như thế, Vương Lãng ngươi tính hoàn toàn hết hy vọng, cái gì cũng không nói.
Rất nhanh, dựa vào sự giúp đỡ của cô ảnh, Trần Sĩ Khanh liền bay lên trong cao không.
Không bao lâu, hắn liền phát hiện thân ảnh của Nam Cung Lệ.
Chỉ thấy Nam Cung Lệ lơ lửng tại bên trên bầu trời, cũng không ra tay.
Cách nàng không xa, đứng đấy người, chính là Tử Hiên.
Bất quá tại bên cạnh Tử Hiên, còn đứng lấy một người đàn ông.
Một cái Trần Sĩ Khanh không thể quen thuộc hơn được nam nhân.
Kiếm khách Lạc Thất.
Chính là đã đánh bại Lư Cửu Châu.
Gián tiếp hại hắn chết Lạc Thất.
Chỉ có điều lần này, nhìn thấy Lạc Thất, hắn bề ngoài cùng trước đó có rất lớn lại đường.
Lạc Thất mái tóc màu đen vậy mà biến có chút sáng trắng.
Cả người cũng là lộ ra vô cùng đổi phế.
Toàn thân cao thấp, tràn đầy tang ý vị.
Mà làm người ta kinh ngạc nhất một chút chính là.
Lạc Thất đã mất đi cánh tay trái hắn.
Hiện tại Lạc Thất chỉ còn lại một cái tay phải.
Trần Sĩ Khanh.
Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh xuất hiện ở trước mắt chính mình, trong mắt của Lạc Thất rốt cục hiện ra một đạo thần thái.
Ta liền biết, nữ nhân này xuất hiện, ngươi tuyệt đối cũng sẽ xuất hiện.
Thất ca, ngươi biết bọn hắn.
Nhìn thấy Lạc Thất bộ dạng này, một bên Tử Hiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc.
Nàng là nằm mơ đều không nghĩ tới Lạc Thất cùng trước mặt nữ nhân này còn có cái kia ghê tởm tiểu tử nhận biết.
Lạc Thất cũng không trả lời lời của Tử Hiên, mà lại như vậy nhìn xem Trần Sĩ Khanh.
Lạc Thất, ngươi thế nào biến thành hiện tại bộ dáng này?
Trần Sĩ Khanh khẽ nhíu mày, theo sau lưng của cô ảnh rơi xuống.
Không cần phải nói, Nam Cung Lệ lập tức phân ra một tòa đài sen,
xuất hiện tại Trần Sĩ Khanh dưới chân.
Thế nào biến thành hiện tại cái dạng này?
Nghe được cái này hộ, Lạc Thất lập tức cười như điên. Ha 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 ha. Tiếng cười kia quá mức thê lương, nghe được Trần Sĩ Khanh bọn người một hồi bực bội. Đây đều là bái ngươi ban tặng, Trần Sĩ Khanh. Trần Sĩ Khanh, ba. Một bên Tử Hiên nghe nói như thế, dường như kịp phản ứng. Thất ca, chẳng lẽ bọn hắn là? Không sai. Lạc Thất nhẹ gật đầu. Hóa ra là các ngươi. Thật sự là hoàn ra ngõ hẹp. Sắc mặt Tử Hiên cũng trở nên vô cùng khó coi. Chính là các ngươi hại Thất ca bị trục xuất Diệp gia, còn gây mất một đầu tay trái, chính là hai người các ngươi làm hại. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh đại khái xem như minh bạch. Đoán chừng là lần trước Lạc Thất dựa theo Diệp gia yêu cầu, muốn đem chính mình mang về. Kết quả thất bại. Lạc Thất sau khi trở về, Diệp gia tức giận, phế đi tay trái của hắn, còn đem hắn trục xuất Diệp gia. Khá lắm, Diệp gia cũng thật sự là tài đại khí thô. Trần Sĩ Khanh nết miệng cười một tiếng. Huy Dương cảnh cao thủ, nói không cần là không cần, thật sự là không có người nào. Chương 235, dị biến sinh. Trần Sĩ Khanh, ngươi là cố ý sao? Đối với Trần Sĩ Khanh chế giễu, Lạc Thất cũng không để ý tới, mà là thẳng vào nhìn xem hắn, sắc mặt nghiêm túc nói rằng: "Cái gì cố ý không cố ý?" Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút. "Ngươi nói lời này có ý tứ gì a? Ngươi là đến cười nhạo ta a?" Lạc Thất lắc đầu, liền lên lộ ra một tia nụ cười tự giễu. "Ta lúc đầu thật sự là nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thâm tàng bất lộ." Nói, Lạc Thất lại liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Sĩ Khanh Nam Cung Lệ. "Trần Sĩ Khanh, ngươi rốt cuộc là người nào?" "Ta liền một người bình thường a, đại ca." Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh có chút khóc không ra nước mắt. Vì cái gì mỗi một cái cùng chính mình gặp nhau người, đều muốn hỏi giống nhau vấn đề. Nghe được Trần Sĩ Khanh trả lời, Lạc Thất cười. "Ngươi nếu không muốn nói, quên đi, Trần Sĩ Khanh." "Trần Sĩ Khanh, ta bị trục xuất Diệp gia, là ta năng lực chính mình không đủ, ta sẽ không trách người khác." Lạc Thất nói, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, sau đó kiếm chỉ Nam Cung Lệ. "Nhưng, ngày ấy tỉ thí, cũng không phân ra thắng bại, ngươi có dám ta lần nữa một trận chiến?" "Ba." Nhìn thấy Lạc Thất hướng Nam Cung Lệ khiêu chiến, Trần Sĩ Khanh lập tức kinh trụ. Nam Cung Lệ hiển nhiên cũng là rất giật mình, sau đó trong mắt dâng lên một tia chiến ý. Trần Sĩ Khanh cảm nhận được Nam Cung Lệ cảm xúc biến hóa, cũng không ngăn trở. Hắn đi đến bên người của Nam Cung Lệ, nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Đạt được Trần Sĩ Khanh cho phép, Nam Cung Lệ trong lòng lập tức đưa tới, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa Lạc Thất. "Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, chọn địa phương a." "Tốt." Lạc Thất cười lớn một tiếng, theo sau đó xoay người hướng nơi xa bay đi. "Đi theo ta đi, hôm nay thủ mới nợ cũ cùng tính một lượt." Một bên Tử Hiên lập tức theo ở sau lưng Lạc Thất, cùng nhau bay xa. Nam Cung Lệ sau đó đuổi theo. Trần Sĩ Khanh theo sát phía sau, cùng cô ảnh hai người cùng nhau lên trước. Rất nhanh, một đoàn người liền bay ra Định Dương Thành, đi tới vùng ngoại ô. "Nơi này không tệ, cũng sẽ không ảnh hưởng tới người chung quanh, ngươi xem coi thế nào?" Nhìn xem dưới thân trống trải sơn lâm, Lạc Thất dừng bước lại xông Nam Cung Lệ hỏi. "Ta cũng không đáng kể." Nam Cung Lệ khoát tay áo, rất là tùy ý. "Vậy thì tại cái này a?" Lạc Thất nhẹ gật đầu, triển khai trận thế. Nam Cung Lệ cũng là nhường Trần Sĩ Khanh cùng cô ảnh rời xa một chút, không nên bị chiến đấu dư ba làm tổn thương tới. Có thể nhưng vào lúc này, vừa mới đẩy sau hai bước Trần Sĩ Khanh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong lòng hắn nói thầm một tiếng nguy rồi. Sau đó lấy ra Hoàng Phủ Phi đưa cho mình Lôi Châu. Cái này đáng chết Lôi Châu. Lại vào lúc này lên phản ứng. Làm cái quỷ gì? Giang Ngọc Yến thế nào xuất hiện vào lúc này? Mắt thấy Nam Cung Lệ cùng Lạc Thất liền phải khai chiến. Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Hai người quyết đấu tên đã trên dây không phát không được. Có thể Giang Ngọc Yến người này Trần Sĩ Khanh lại tất sát. Giờ phút này hắn lâm vào lưỡng nan tình trạng. "Lão bản, sắc mặt của ngươi thật là khó nhìn, thế nào?" Cô ảnh rất nhanh phát hiện Trần Sĩ Khanh dị dạng, liền vội vàng hỏi. "Xảy ra chuyện?" Giờ phút này, Trần Sĩ Khanh cũng không đoái hoài tới cái gì, bay thẳng tới bên người của Nam Cung Lệ, tại bên tai nàng nói nhỏ một câu. Đang chuẩn bị đánh Lạc Thất lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn xem cùng Nam Cung Lệ xì xào bàn tán Trần Sĩ Khanh, liền lên biểu lộ có chút phức tạp. "Lạc Thất, tình huống đột phát, thực sự thật không tiện, tỉ thí hủy bỏ." Trần Sĩ Khanh nói xong, kéo Nam Cung Lệ muốn đi. "Cái gì?" Nhìn xem Trần Sĩ Khanh bộ dáng, Lạc Thất thốt ra. "Trần Sĩ Khanh, ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì, ta là thật có việc gấp, hôm nào lại ước ca." Trong tay Trần Sĩ Khanh nắm chặt Lôi Châu dòng điện cảm giác dường như không có vừa rồi mãnh liệt, Trần Sĩ Khanh có thể đã đợi không kịp. "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi nói một đằng làm một nẻo, tính là gì anh hùng?" "Như vậy đi, ba ngày sau chúng ta ở chỗ này chạm mặt, ta để ngươi đánh đủ, lừa ngươi không phải người." Trần Sĩ Khanh bất đắc dĩ, quẳng xuống câu nói này, liền cùng Nam Cung Lệ còn có cô ảnh bay xa. Lạc Thất không nghĩ tới Trần Sĩ Khanh vậy mà thật hội đi, trong lúc nhất thời sắc mặt xanh một trận, bạch một hồi. "Thất ca, cứ như vậy thả bọn họ đi." Một bên Tử Hiên lập tức không cam lòng nói rằng. "Chúng ta không truy sao?" "Truy?" Lạc Thất lắc đầu. "Truy có làm được cái gì, ta đã không phải là Diệp gia người." "Thật là Thất ca." "Không nhưng nhị gì hết." Lạc Thất thở dài. "Không muốn nói gì lấy công chỗ tội, lao ra tính cách ta hiểu rất rõ, ta lật hạ sai lầm, không có giết ta, đã coi như là khai ân." "Tử Hiên, nữ tử kia thực lực cũng không kém gì ta, không cần thiết sợ ta. Chúng chi ta hiện tại còn gãy một cánh tay." Lạc Thất lột lột chính mình chống không tay áo, nói tiếp. "Liên chờ bọn hắn ba ngày, cũng không sao." Theo Lôi Châu tê liệt cảm giác dần dần mạnh lên. Trần Sĩ Khanh biết mình khoảng cách Giang Ngọc Yến càng ngày càng gần. Có thể bay lên, sắc mặt Trần Sĩ Khanh liền biến cổ quái. Bởi vì người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Trọng yếu nhất là, bên người thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện ngự không phi hành tu sĩ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính là chỗ này. Trong tay Trần Sĩ Khanh lôi châu càng thêm mạnh mẽ, mà dưới thân người càng tụ càng nhiều. Trước đi xuống xem một chút, thế nào nhiều người như vậy? Nhiều người như vậy, Giang Ngọc Yến hẳn là trốn ở cái này trong đám người. Trần Sĩ Khanh ba người rơi xuống cũng không có gây nên người khác chú ý. Tương phản, đại gia mục tiêu đều là trước mắt một cái cửa đá. Đã có không ít người tiến lên, muốn đẩy ra cửa đá, đều không công mà lui. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cái này tiên nhân di chỉ thế nào khó như vậy mở? Đúng a, vừa rồi Đằng Vân Cảnh Lý huynh đều đẩy không ra cái này cửa đá, cái này nên làm thế nào cho phải a?
Đúng vậy a, nên làm cái gì a?
Nghe đám người tiếng nghị luận, Trần Sĩ Khanh ba người đứng tại cuối cùng, vẻ mặt khác nhau. Thật sự là gặp quỷ. Trần Sĩ Khanh trong tay nắm chặt lôi châu. Mỗi khi hắn thanh vị trí của lôi châu nhắm ngay cửa đá, tê liệt cảm giác liền phải mạnh mẽ một chút. Dịch chuyển khỏi về sau, liền yếu đi rất nhiều. Chẳng lẽ cái này Giang Ngọc Yến tránh ở trong sơn động này? Có thể nàng một cái đằng vấn cảnh, là thế nào trốn vào đi? Hơn nữa còn thụ lấy tổn thương. Nhưng vào lúc này, một cái bộ dáng chất phác, dáng người có chút mập mạp tu sĩ đi tới trước cửa đá. Đưa tay bắt đầu đẩy bắt đầu chuyển động, bất quá mặc cho hắn ra sao dùng sức, cửa đá đều là không nhúc nhích tí nào. Người bên ngoài cũng đều chạy vào, nguyên một đám gia nhập vào đẩy cửa đá trong hàng ngũ. Nửa ngày xuống tới, một đám nhân loại thở hổn hộc, nhưng cửa đá vẫn là không có mảy may mở ra vết tích. Trong lúc đó còn có người dùng tiên thuật đánh kích, mặc nhiên là thờ ơ, pháp thuật dường như còn không bằng bọn hắn dùng tay đẩy bây giờ tới. Không được, cái này phá cửa là đẩy không ra, hẳn là có cái gì những phương pháp khác mới được. Mập mạp ngồi ở một bên thở nói, nhìn xem đám người mệt đến co quắp ngồi dưới đất bộ dáng. Trần Sĩ Khanh lách qua đám người, đi tới. Hắn cũng không có trước tiên đẩy cửa, mà là trên dưới dò xét đủ trước mắt cửa đá. Rất nhanh, Trần Sĩ Khanh liền phát hiện mánh khỏe. Cửa đá trên nhất cửa, con mèo khắc lấy hai chữ: mở cửa. Chương 236, cổ quái. Bất quá vết tích rất nhạt, không nhìn kỹ căn bản nhận không ra. Bất quá coi như nhận ra, cũng vô dụng. Mở cửa. Nhìn xem hai chữ này, lại nhìn một chút cửa đá. Trần Sĩ Khanh cười, thuận miệng nói rằng: không phải là vừa ơi mở ra a? Vâng. Vừa dứt tiếng, một hồi liên miên không ngừng mà chuyển động tiếng vang lên, cửa đá tại Trần Sĩ Khanh thôi thúc dưới từ từ mở ra, mà ngồi dưới đất nghỉ ngơi người đều là mặt mày kinh sợ nhìn xem Trần Sĩ Khanh. Cái này, mẹ nó liền mở ra. Bọn hắn một đám đằng vân cầm tâm cảnh tu sĩ không có mở ra, kết quả bị một người bình thường cho mở. Nhìn xem mở ra cửa đá, tất cả mọi người là nuốt một ngụm nước bọt. Cái này cái gì tiên nhân? Có ma bệnh à, một cái cửa đá thế mà còn thiết kế nhiều như vậy hạn chế, làm cái gì vừa ơi mở ra, thứ độ gì a? Vừa rồi đẩy cửa mập mạp mắng một tiếng, sau đó vậy mà trực tiếp linh hoạt xoay người mà lên, nghiêng người theo trong cửa đá chen vào. Niệm nó, tập kích bất ngờ. Người quá trẻ con. Dựa vào cái gì ngươi tiến? Những người còn lại thấy mập mạp đi trước một bước, cũng là tranh nhau chen lấn chen ra ngoài, ngược lại Trần Sĩ Khanh bình chân như vậy đứng ở bên trong. Cửa đá bên kia không biết rõ tình huống như thế nào, nếu như chạy vào đi gặp phải nguy hiểm liền phiền toái. Dù sao nơi này miễn khả năng có Giang Ngọc Yến, cẩn thận mới là tốt. Đợi cho đi vào không ít người về sau, Trần Sĩ Khanh lúc này mới quay đầu, chào hỏi Nam Cung Lệ cùng cô ảnh đi vào cửa bên trong. Dọc theo sơn động đi một hồi, một cỗ mùi thuốc nồng nặc dần dần truyền đến. Đập vào mi mắt, lại là một mảnh ruộng đồng. Trong ruộng, xem ra loại không ít dược thảo, không thấy giới hạn, lúc trước người tiến vào đã ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận tuyển chọn những linh thảo kia. Trần Sĩ Khanh nhìn thấy dược điền này thời điểm ngẩn người, ánh mắt nhẹ nhàng híp lại. Cái này, trước mắt đây hết thảy, thế nào như thế nhìn quen mắt ta? Lang gia phúc địa. Chính là Lang gia phúc địa a. Đi mau, bên kia có gốc ngàn năm nhân sâm. Một đoàn tu sĩ cứ như vậy chạy vội mà ra, chớp mắt biến mất tại trước mắt Trần Sĩ Khanh. Trần Sĩ Khanh đối với mấy cái này thảo dược không có hứng thú, mà là nghĩ đến Lang gia song ngư. Nơi này nếu như cùng Lang gia phúc địa như thế, đây chẳng phải là cũng có cùng Lang gia song ngư như thế tiên nhân di vật. Nhìn nơi này thảo dược, hiển nhiên là trải qua dốc lòng chăm sóc, linh dược linh thảo bên trong không có một tia cỏ dại tồn tại, hơn nữa mọc cũng là nếu so với phía ngoài tốt, tuyệt đối là tiên nhân di tích. Trần Sĩ Khanh hiện tại mục tiêu rất đơn giản, chính là tiên nhân di vật. Giang Ngọc Yến chết sống tạm thời đều có thể để qua một bên. Không nhìn bốn phía những linh thảo kia, Trần Sĩ Khanh cất bước hướng phía chỗ sâu đi đến, ánh mắt tại bốn phía linh dược bên trên không ngừng hiện lên. Xem ra những tu sĩ này đều lưu tại nơi này. Vừa vặn, chỗ sâu không người quấy rầy chính mình. Càng là bên trong đi, trung quanh thảo dược có vẻ như lại càng tốt. Liền xem như Trần Sĩ Khanh, cũng không nhịn được. Hắn lúc này triệu hoán ra rất nhiều bộ hạ. Một người một cái tu di giới, bắt đầu thu thập. Trần Sĩ Khanh thì là một đường đi thẳng, mục tiêu chỗ sâu nhất. Trên đường đi cũng là không có gặp phải nguy hiểm gì, càng là hướng chỗ sâu đi, có thể nhìn thấy bóng người lại càng ít. Hơn nữa linh khí cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc. Ken két. Ngay tại Trần Sĩ Khanh vừa cất bước đi ra ngoài, sau lưng hắn mặt đất chuyển đến một hồi vận động, dường như có cái gì muốn từ bên trong xông tới. Bành. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất nổ tung, một bóng người bay tán loạn mà ra. Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn lại, liền gặp được người này chính là vừa rồi cái tên mập mạp kia, mà hắn giờ phút này máu me khắp người, cả khuôn mặt lại mập không ít, một cánh tay đứt gãy thành một cái quỷ dị độ cong.
Cứu! Cứu ta!
Huynh đệ!
Phanh!
Phanh!
Không chờ trên Trần Sĩ Khanh trước xem xét, lại là hai đạo nhân ảnh bay xuống tới.
Một trái một phải, toàn thân áo đen. Hai đầu người vậy mà một cái là đầu trâu, một cái là mã diện.
Cái này cái quỷ gì?
Đặt chơi đâu?
Nhìn thấy hai người này đuổi theo, mập mạp hô hố cười âm thanh, khỏe miệng chút máu không ngừng ra bên ngoài giữ lại, khí tức cũng là thoi thoát.
Kết thúc, hôm nay xem như hoàn toàn cắm.
Huynh đệ, đây là trông coi phúc địa thủ vệ, thực lực vô cùng lợi hại, cẩn thận a.
Trốn.
Mập mạp mắt nhìn Trần Sĩ Khanh, đem hết toàn lực hô một tiếng.
Nói xong, quay người liền muốn đi đường.
Trần Sĩ Khanh chầm chậm lên trước mắt đầu trâu mặt ngựa, khẽ chau mày lông mày.
Hai người này có vẻ như đang quan sát chính mình, cũng không có trước tiên ra tay a.
Uy.
Trần Sĩ Khanh vừa muốn mở miệng lời nói,
cái này đầu trâu mặt ngựa dường như đã nhận ra cái gì,
đột nhiên liền biến mất thân hình,
trực tiếp chìm xuống tới mặt đất, biến mất không thấy.
Một bên mập mạp lập tức sợ ngây người.
Kỳ quái.
Trần Sĩ Khanh gãi đầu một cái, không hiểu ra sao.
Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều,
quay người liền cùng Nam Cung Lệ bọn người rời đi.
Chờ ta một chút a.
Chờ mập mạp lấy lại tinh thần, mới phát hiện Trần Sĩ Khanh đã đi xa, hắn lúc này đuổi tới, vẻ mặt định nọt.
Huynh đệ, huynh đệ, chờ ta một chút.
Mập mạp nói, hướng chính mình miệng bên trong lấp một viên thuốc.
Sau đó không biết từ nơi nào lấy ra hai cái tấm ván gỗ.
Thanh chính mình gãy mất tay cho kẹp.
Thế nào, ngươi có chuyện gì sao?
Trần Sĩ Khanh bình tĩnh nói.
Tê.
Mập mạp bị miệng vết thương của mình đau hút miệng hơi lạnh, bất quá rất nói mau nói.
Huynh đệ, ta nhìn ngươi đối với mấy cái này thảo dược không thèm để ý chút nào, ngươi đây là muốn làm gì?
Ngươi quản ta làm gì?
Trần Sĩ Khanh liếc mắt nhìn hắn.
Thế nào, ta đem ngươi cứu được, ngươi bây giờ dự định phản bội?
Không có, không có, ta nào dám a.
Mập mạp là đẳng vân cảnh tu vi.
Trước không nói Trần Sĩ Khanh, chỉ là bên người hắn ngươi Nam Cung Lệ.
Mập mạp liền thấy không rõ,
không dám liền đi xa.
Trần Sĩ Khanh hừ một tiếng, liền tiếp tục hướng phía trước.
Mập mạp mặc dù không nói gì, nhưng một mực theo ở sau lưng Trần Sĩ Khanh.
Bất quá kéo ra một cái tương đối lớn khoảng cách an toàn.
Trần Sĩ Khanh cũng lười quan tâm đến nó làm gì.
Một nhóm ba người càng là hướng dược điện chỗ sâu, Trần Sĩ Khanh cũng cảm giác bốn phía càng thêm yên tĩnh.
Ngoại trừ bọn hắn tiếng bước chân cùng tiếng hít thở bên ngoài, cơ hồ nghe không được cái gì âm thanh của hắn, mà cái này bốn phía càng là không ai đến.
Đi chưa được hai bước, Trần Sĩ Khanh liền dừng bước, mập mạp cũng vội vàng đứng ở phía sau, dừng bước lại, trừng to mắt nhìn phía trước một màn.
Tại trước mặt bọn hắn, một quả thông thiên cây liễu chặn đường đi, chỉ từ thân cây đến xem, chỉ sợ có một gian phòng nhỏ lớn như vậy, trên xuống cảnh cây càng là dữ tợn đáng sợ.
Màu đen cảnh liễu chậm rãi rủ xuống, lá liễu bên trên càng là mọc đầy gai ngược, trên không trung đang hơi rung nhẹ.
Quái sự,
nơi này rõ ràng không có cái gì lưu gió lay động, cảnh liễu lại có tiết tấu lắc lư, chỉ sợ là thành tinh a.
Lão bản, ngươi nhìn phía trên.
Cô ảnh hạ giọng, chỉ vào cây liễu đỉnh chót một giọng nói.
Trần Sĩ Khanh ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức ánh mắt liền híp lại.
Lớn cây liễu phía trên nhất cảnh liễu bên trên, đang treo cái này mấy cái tu sĩ thi thể, tựa như là treo ở trên cây đèn lồng đồng dạng.
Cây này không đơn giản.
Một bên Nam Cung Lệ mở miệng nói,
cẩn thận một chút, tuần tự lui.
Đám người lập tức lui lại.
Trần Sĩ Khanh chú ý tới gốc cây này trên cảnh tu sĩ thi thể, có vẻ như đang từ từ khô cát.
Khá lắm.
Cây này chẳng lẽ là ma cà rồng?
Quá làm a.
Chương 237, lại một phúc điện.
Mập mạp đứng ở một bên sách ra lấy miệng, ánh mắt tại cách đó không xa trên cây liễu không ngừng đảo qua.
Chậc chậc, thứ này cũng không thấy nhiều a.
Trần Sĩ Khanh không có nói tiếp, mà là nghĩ đến thế nào theo cây liễu bên này đi qua.
Thật là cây đại thụ này cản tại mọi người phải qua trên đường.
Mong muốn quấn, căn bản quấn không ra.
Do dự một hồi, Trần Sĩ Khanh làm ra quyết định.
Cái kia chính là một chữ.
Đốt.
Thanh cái đồ chơi này đốt đi a.
Trần Sĩ Khanh quay đầu xông Nam Cung Lệ nói nhỏ một câu.
Nam Cung Lệ nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, không do dự.
Rất nhanh, một đầu hỏa trụ xuất hiện tại trên tay của Nam Cung Lệ.
Ta tạo.
Đứng tại cách đó không xa lập tức mập mạp ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Sĩ Khanh.
Đốt.
Cái này đại ca cùng đại tỷ là muốn đem gốc cây liễu này đốt.
Ngoan ngoãn, cái này nếu là thật đốt đi, chỉ sợ cái này toàn bộ dược điển đều phải tao hương, bọn hắn chỉ sợ cũng treo a.
Đại ca, nếu không ngươi suy nghĩ thêm hạ.
Cái này nếu là thật đốt đi, nhiều như vậy linh dược không đáng tiếc sao?
Mập mạp đứng tại cách đó không xa, gân cổ lên hô.
Trần Sĩ Khanh quay đầu mắt nhìn mập mạp, cười nói, không đốt.
Vậy ngươi mở đường a.
Ách.
Nghe nói như thế, mập mạp trong nháy mắt liền suy sụp.
Hắn vừa rồi cùng Nưu Đầu Mã Diện đánh một trận, mới bị thương không nhẹ.
Trước mắt cái này cây liễu cổ quái như vậy, hắn nào dám bên trên.
Đại ca,
ngươi vui vẻ là được rồi.
Mập mạp không có ý kiến.
Trần Sĩ Khanh đương nhiên sẽ không lại chờ đợi.
Hắn ra lệnh một tiếng.
Bên cạnh trên cánh tay Nam Cung Lệ hỏa trụ trong nháy mắt mở rộng, hóa thành một cái pháp trận chậm rãi xoay quanh tại giữa không trung.
Trong tay Nam Cung Lệ pháp quyết không ngừng kích động, hỏa diễm pháp trận phạm vi cũng là càng lúc càng lớn.
Châu mũi a.
Một bên Trần Sĩ Khanh còn là lần đầu tiên trông thấy Nam Cung Lệ dùng ra loại chiêu thức này.
Lập tức vui say sưa địa nhìn chăm chú lên.
Siêu,
siêu,
siêu.
Rất nhanh, pháp trận trong đống nhiên bắt đầu rơi xuống số đạo hỏa diễm, tựa như là trên trời rơi xuống hỏa vũ, nhao nhao đánh vào cây liễu trên thân.
Cây liễu dường như đang sống, bận bịu vung vẩy cành liễu đi vung đánh lửa diễm, có thể bất kể thế nào đả động, đều không có cách nào khiến hỏa diễm tiêu tán. Chỉ là sát na, toàn bộ cây liều hóa thành một gốc hỏa diễm đại thụ, bốn phía linh dược linh thảo nhao nhao khô héo, một mảng lớn khô héo đất trống đông xuất hiện. Thật mãnh liệt hỏa diễm tiến pháp. Một bên mập mạp trong mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi vào trên người Nam Cung Lệ, nhưng cũng không lại nói cái gì. Trần Sĩ Khanh cũng không chú ý tới mập mạp ánh mắt biến hóa, mà là hết sức chăm chú mà nhìn xem Nam Cung Lệ. Hoa. Nhưng vào lúc này, sơn động chỗ sâu, một đạo ngân mang bay vụt mà đến, rơi vào cây liễu phía trước, đem cây liễu trong nháy mắt vây quanh. Nam Cung Lệ sen hồng tiên hỏa tức thì bị hoàn toàn ngăn cách, không còn tác dụng tại cây liễu trên thân. Trần Sĩ Khanh nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhìn về phía phóng tới ngân mang vị trí. Tới. Cũng không biết đối phương là ai. Thế nào? Trần Sĩ Khanh đi tới bên người Nam Cung Lệ, thấp giọng nói. Còn tốt. Nam Cung Lệ có chút hít thở, hồi đáp. Cô này linh lực địch ý không đồng, chỉ là cản trở ta đốt cháy cây này. Trần Sĩ Khanh nhìn xem đã mất đi uy hiếp cây liễu, cười nói, đã như vậy, cây này, liền thả nó một ngựa. Tốt. Nam Cung Lệ buông tay ra thượng tiên quyết. Rất nhanh, trên bầu trời hỏa diễm trận pháp liền tiêu tán. Đi, cô ảnh. Trần Sĩ Khanh vô vô một bên cô ảnh bả vai. Sau đó ba người vòng qua cây liễu, hướng rồi ra đi đến. Tới lão bản. Cô ảnh đuổi theo sát. Mắt thấy Trần Sĩ Khanh ba người biến mất. Cách đó không xa mập mạp tranh thủ thời gian cũng đi theo. Rất nhanh, vào sơn động chỗ sâu. Một hồi hương hoa đập vào mặt, đám người dưới chân linh dược khắp nơi đều có. Mập mạp nhìn lòng ngưỡng ấy, hận không thể trực tiếp thanh nơi này linh dược đều cho dọn đi. Có thể Trần Sĩ Khanh một đoàn người nhưng lại chưa dừng lại, như cũ hướng chỗ sâu mà đi. Mập mạp mạnh mẽ hút vài hơi chung quanh hương khí, hài lòng nhắm mắt lại. Đây mới là tiên cảnh a. Hắn hiện tại cũng không muốn ra ngoài, đời này lưu tại nơi này đều đáng giá. Trần Sĩ Khanh dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua sau lưng mập mạp, khóe miệng mang theo trào ý cười một tiếng, cũng không để ý tới. Mập mạp này trở ngại phe mình ba người, không dám trắng trợn thu liệm những dược thảo này. Thật tình không biết, chính mình dọc theo đường đã gọi không ít thủ hạ thu thập những linh dược này. Căn bản không cần chính mình tự mình động thủ. Như thế tiên cảnh, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Liền xem như kiến thức rộng rãi Nam Cung Lệ, giờ phút này cũng là kìm lòng không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đúng vậy a, lão bản, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy dược liệu a? Đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy. Ha ha. Trần Sĩ Khanh cười không nói. Muốn không phải lần đầu tiên tại Lang Gia Phúc Địa. Chính mình trước tiên đem Lang Gia Song Ngư cầm đi. Cũng sẽ không bỏ qua lớn như vậy một bút tài phú. Loại trang diện này mặc dù lớn, hắn vẫn là từng trải qua. Đừng vội sợ hãi thán phục, lợi hại hơn hẳn là còn ở bên trong, đi thôi. Rất nhanh, lại đi một đoạn thời gian, sơn động nghiễm nhiên đi tới chỗ sâu nhất. Một tiên rừng trúc xuất hiện tại ba người trước mắt. Trong rừng trúc nhân luân chi khí chậm chậm lưu động, linh khí nồng nặc hóa thành linh dịch trên mặt đất lưu động, một vũng nước linh tuyển thỉnh lình xuất hiện tại mặt đất, tiên khí bồng bềnh. Linh tuyển bên trong ngồi một bóng người xinh đẹp, đem nước linh tuyển dùng tay múc, giơ cánh tay lên tùy ý linh tuyển dọc theo cánh tay trượt xuống. Hình tượng này, khó nói lên lời. Khá lắm. Trần Sĩ Khanh gọi thẳng khá lắm. Vóc người này, thật sự là tuyệt mất. Cũng không khoa trương, cũng hết sức thoải mái. Quả thực là tỷ lệ vàng. Chính là những xương trắng này quá đáng ghét. Thanh địa phương trọng yếu chặt lại, thấy không rõ trọng điểm. Ai mẹ nó tổ thánh kỵ. Tranh thủ thời gian đá. Mắt thấy Trần Sĩ Khanh cùng cô ảnh nhìn nhập thần. Một bên Nam Cung Lệ khỏe mắt hơi có chút có gắp. Nàng nhẹ nhàng hò khan một tiếng, đang muốn nói chuyện. Cách đó không xa trong suối nước liền truyền đến một hồi vội vàng xuất thủy âm thanh. Trần Sĩ Khanh cùng cô ảnh lập tức một hồi mất hứng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tới Nam Cung Lệ tại bên người chính mình. Trần Sĩ Khanh vẫn là trước tiên bình tĩnh lại. Khá lắm, chính mình thật là thất thố. Rất nhanh, ngẩng đầu nhìn lại, nữ tử kia liền phủ thêm màu xanh nhạt dài xa. Mờ mịt chi tức tràn ngập bốn phía, đem nữ tử hoàn toàn hơn phân nửa bộ phận bao vây lại, khuôn mặt tức thì bị che chắn lấy thấy không rõ. Đồ vô sỉ, lại dám nhìn lén ta đi tắm. Nữ tử kiều quát một tiếng, thanh âm tựa như là gió thổi chuông bạc, êm tai đến cực điểm. Khu khu, vị này. Cô nương. Trên Trần Sĩ Khanh trước một bước, mặt dạn mày dày nói rằng. Chúng ta không phải cố ý, xin thứ lỗi. Trước đó là các ngươi ai thả lửa. Nghe được Trần Sĩ Khanh nói đến lời nói, nữ tử bỗng nhiên hỏi một câu. Ta thả. Trần Sĩ Khanh vô vỗ lồng ngực của chính mình, không sợ hãi chút nào. Ngươi. Nghe được Trần Sĩ Khanh nói đến lời nói. Nữ tử dường như nghe được một cái chuyện cười lớn. Chỉ là ngươi một người bình thường, như thế nói lớn không ngượng. Không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Khụ khụ. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh gương mặt lập tức ửng đỏ, hắn giải thích nói: "Ngược lại là người của chúng ta thả, thế nào?" "Thế nào?" Nữ tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. "Đã như vậy, các ngươi hôm nay đều lưu tại nơi này a?" Nói xong cố này, một cỗ mênh mông linh lực trong nháy mắt hướng Trần Sĩ Khanh ba người đánh tới. Nữ tử kia vậy mà phát động công kích. Chương 238: Thu phục. 3. Một bên Nam Cung Lệ thấy thế, tranh thủ thời gian ngăn khuất trước người Trần Sĩ Khanh. Hai tay nàng một hồi biến hóa, một đỉnh hình tròn hỏa diễm vẫn bài trong nháy mắt xuất hiện, bảo vệ được hai người. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến. Sắc mặt Nam Cung Lệ có chút trắng bệnh, nhưng cũng không lui lại nửa bước. Linh lực đụng nhau dư ba dẫn phát to lớn sức gió, đem chung quanh sương mù nhau nhau thổi tan. Mắt nhìn đối phương đạo thứ hai công kích liền phải đánh tới. Đứng sau lưng Nam Cung Lệ Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên trợn tròn mắt. Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến. Nghe được cái tên này, nữ tử thần bí bỗng nhiên dừng tay lại. Ngươi
là Giang Ngọc Yến?
Bạch khí tan hết, Trần Sĩ Khanh nhìn xem nữ tử trước mắt, kinh hãi cái cằm nhanh rơi xuống đất. Nữ nhân này dung mạo, rõ ràng là Giang Ngọc Yến.
Ngươi biết?
Nữ tử sờ lên mặt của chính mình, bỗng nhiên nói một câu rất quỷ dị lời nói.
Ngươi biết gương mặt này?
Ách. Đầu của Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời đứng máy. Hắn không nói hai lời, móc ra bản thân Lôi Châu. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Hoàng phủ phi Lôi Châu đang không ngừng phóng thích ra dòng điện. Nữ nhân này chính là Giang Ngọc Yến. Có thể nàng nói chuyện phong cách, vẫn là thực lực. Căn bản không phải Giang Ngọc Yến một cái cấp bậc a. Nam Cung Lệ dưới tay nàng đều không chiếm được lợi ích. Rất rõ ràng là Huy Dương Cảnh. Ngươi đến cùng là ai? Đứng sau lưng Nam Cung Lệ, Trần Sĩ Khanh nhìn chăm chú lên Giang Ngọc Yến, chậm rãi hỏi.
Ta chính là ta hả?
Giang Ngọc Yến sờ lên mặt của chính mình. Cái này thân túi da cũng không tệ lắm, ta liền lấy đến sử dụng. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh vừa muốn mở miệng, một bên Nam Cung Lệ bỗng nhiên ngắt lời nói.
Đoạt xá.
Ngươi đem Giang Ngọc Yến đoạt xá.
Đoạt xá.
Nữ tử lắc đầu. Không sai biệt lắm là ý tứ này à, nhân loại các ngươi đều không có ý tốt, luôn muốn bắt ta. Nghe được nữ tử xác nhận chính mình đoạt xá Giang Ngọc Yến, Trần Sĩ Khanh lập tức cảm giác có chút run rẩy. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện trọng điểm. Nói như vậy, nữ nhân này bản thể cũng không phải là nhân tộc. Ngươi không phải nhân loại, bản thể của ngươi là cái gì? Ngươi quản ta là cái gì?
Nữ tử hừ một tiếng, mặt như phủ băng.
Ta cảnh cáo ngươi, cái này mấy ngàn năm mong muốn bắt ta tu sĩ coi nhiều lắm, có thể kết quả đều rất thảm. Các ngươi hoặc là cứ vậy rời đi, hoặc là liền thử xem mạng của mình lớn không lớn.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức bắt được điểm mấu chốt. Rất nhiều người mong muốn bắt nàng.
Kia nữ nhân này thân phận khẳng định không tầm thường a. Tối thiểu nhất có chỗ gì hơn người. Tâm tư của Trần Sĩ Khanh lập tức hoạt lạc.
Ta không phải đến bắt ngươi, ngươi nói ngươi ở chỗ này chờ đợi mấy ngàn năm, ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý ở chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi.
Mặc kệ đối với ai mà nói, bị vây ở một chỗ mấy ngàn năm, vậy đơn giản chính là một loại tra tấn. Liền xem như bế quan, cũng không người nào dám bế quan lâu như vậy. Cho nên cùng nó nói nơi này là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, không bằng nói là một cái tư nhân cầm tù lao ngục, mà nữ tử này chính là kia phạm nhân. Nghe được lời nói của Trần Sĩ Khanh, nữ tử ánh mắt lóe lên một tia hồi ức. Có lúc tại một chỗ ở lâu cũng biết dính.
Ta biết chính mình ra ngoài, không cần đến các ngươi lo lắng.
Nữ tử sắc mặt thoáng hòa hoãn, bất quá vẫn là cùng Trần Sĩ Khanh vẫn duy trì một khoảng cách. Điểm này Trần Sĩ Khanh thật là nhìn ở trong mắt, dù sao đây chính là thành công một bước nhỏ.
Ta không biết rõ ngươi là vào bằng cách nào, nhưng ngươi vì cái gì không đi ra xem một chút đâu.
Nghe nói như thế, nữ tử sắc mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ bi thương. Sau đó nàng than nhẹ một tiếng, mười phần ai mà nói.
Ta ra không được.
Vì cái gì?
Trần Sĩ Khanh lập tức hỏi.
Không có vì cái gì.
Nữ tử lắc đầu.
Đây là nơi này chủ nhân lưu lại quy tắc, ta là ra không được, cũng không ai có thể cưỡng ép thanh ta mang đi, coi như tu vi vượt qua ta.
Chủ nhân.
Đầu của Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên toát ra hai chữ.
Ngươi biết chủ nhân của ngươi người nào không?
Không biết rõ, ta tỉnh lại thời điểm, cũng chỉ có ta một cái.
Nữ tử nói, bỗng nhiên có chút phiền chán.
Ta đại khái có thể cảm giác được tâm tình của ngươi, bất quá vẫn là không cần làm chuyện vô ích, đi thôi, rời đi nơi này đại môn liền phải đóng lại, đến lúc đó các ngươi liền không ra được.
Cái này không nổi.
Trần Sĩ Khanh lắc đầu.
Ngươi tên là gì?
Ta.
Nữ tử chỉ chính mình, hơi sững sờ.
Ngươi không có danh tự sao?
Ta.
Ta gọi Tịch Nhan.
Nữ tử nghĩ một lát, rồi mới lên tiếng.
Tên rất hay.
Trần Sĩ Khanh tán thưởng một câu.
Về phần thật không chân tâm, cũng không biết.
Nói, hắn lách qua Nam Cung Lệ, đi tới phía trước.
Nếu như ta không có đoán sai, mảnh này phúc địa chủ nhân, hẳn là một vị phi thăng tiên nhân a.
Ân.
Trong mắt của Tịch Nhan hiện lên một vẻ kinh ngạc.
Làm sao ngươi biết?
Bởi vì ta trước đó đi từng tới một cái tương tự địa phương.
Trần Sĩ Khanh cười hắc hắc, nói tiếp.
Ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta một lần, thử xem, ta có thể hay không dẫn ngươi ra ngoài.
Ngươi.
Tịch Nhan vừa muốn cự tuyệt, nhưng lại từ trên người Trần Sĩ Khanh cảm thấy một cô không hiểu khí tức. Có chút quen thuộc, lại có chút thân mật.
Đối.
Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu. Nơi này tối tăm không mặt trời. Bên ngoài thế giới của ngươi tốt bao nhiêu chơi à, đi theo ta đi.
Nói, Trần Sĩ Khanh vươn tay của chính mình.
Nam Cung Lệ.
Cô ảnh.
Sau lưng hai người nhìn chăm chú lên Trần Sĩ Khanh dụ dỗ hành động, nín cười, không để cho mình lên tiếng.
Trần Sĩ Khanh lừa gạt kỹ thuật có thể nói là không có người nào.
Bất quá Nam Cung Lệ vẫn còn có chút lo lắng.
Sợ nữ tử bỗng nhiên ngại phản, thương tổn tới Trần Sĩ Khanh.
Cho nên tinh thần lực một mực vô cùng đánh trúng.
Thật tình không biết, Trần Sĩ Khanh chính mình thanh hệ thống bảo hộ, lại đến lớn nhất.
Cái này.
Tịch Nhan nhìn xem tay phải của Trần Sĩ Khanh, do dự một hồi lâu.
Rốt cục vươn tay, đặt ở lòng bàn tay của hắn.
Ba.
Thật mềm.
Đây là Trần Sĩ Khanh cảm giác đầu tiên.
Tay của Tịch Nhan mười phần mềm mại cắt chân mềm.
Nắm ở trong tay vô cùng dễ chịu.
Có thể còn không đợi Trần Sĩ Khanh dư vị loại cảm giác này.
Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến.
Kiểm tra tới không biết lực lượng.
Kiểm tra tới không biết lực lượng.
Kiểm tra tới không biết lực lượng.
Bên hai của chính mình bỗng nhiên truyền đến hệ thống tiếng thét chói tai.
Sau một khắc thân ảnh của Tịch Nhan liền siêu một chút.
Biến mất không thấy.
Ta tạo.
Đứng sau lưng Trần Sĩ Khanh cô ảnh lập tức kêu lên.
Lão bản, người nàng đâu? Sắc mặt Trần Sĩ Khanh có chút xấu hổ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cô ảnh cùng Nam Cung Lệ, mười phần ủy khuất nói: "Ta cũng không biết ta. Kiểm tra tới có dược linh gia nhập, đồn nông hệ thống xảy ra cải biến. Kiểm tra tới có dược linh gia nhập, đồn nông hệ thống xảy ra cải biến. Kiểm tra tới có dược linh gia nhập, đồn nông hệ thống xảy ra cải biến." Nghe được hệ thống, Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên mở ra chính mình hệ thống giao diện, chọn được đồn nông hoan nhạc nông trường giao diện. Đậu đen rau muống, lại là thật. Nhìn trước mắt hình tượng, Trần Sĩ Khanh lập tức ngây dại. Ý nghĩ của mình, vậy mà đoán đúng. Quỷ quỷ. Chương 239, khá lắm, diễn kịch. Giờ này phút này, Tịch Nhan vậy mà xuất hiện ở chính mình đồn nông nông trường bên trong. Ông trời ơi. Trần Sĩ Khanh sợ hãi thán phục mà nhìn mình hệ thống, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cái này mẹ nó, cũng quá huyền ảo đi. Cái này, đây là địa phương nào? Bên hai bỗng nhiên truyền đến Tịch Nhan thanh âm. Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, sau đó lại có chút luống cuống tay chân. Tịch Nhan nàng tiến là tiến vào, sao có thể đi ra a? Hệ thống, đây là có chuyện gì, có thể khiến cho Tịch Nhan đi ra không? Có thể. Hệ thống trả lời một câu, sau đó Tịch Nhan liền lại xuất hiện tại Trần Sĩ Khanh trước mặt. Ồ thảo, đây cũng quá lợi hại a. Trần Sĩ Khanh bên người Tịch Nhan, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi đến cùng là ai? Một nửa khác, theo trong hệ thống lại xuất hiện Tịch Nhan, sắc mặt phức tạp nhìn xem Trần Sĩ Khanh, trong miệng tự lẩm bẩm tới. Trên người của ngươi, vì sao lại có khí tức của hắn? Ai? Trần Sĩ Khanh lỗ tai trong nháy mắt dựng đứng, bắt được trọng điểm. Bất quá rất nhanh, Tịch Nhan liền lắc đầu. Không có gì. Nàng nhìn xem Trần Sĩ Khanh, bỗng nhiên nói rằng: "Có lẽ, ta thật có thể cùng ngươi rời đi nơi này." Ba. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức vui mừng quá đỗi. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Trước mặc kệ Tịch Nhan bản thể là cái gì, chỉ là nàng có thể đi vào chính mình hệ thống bên trong, liền đây đủ thần kỳ. Nhìn xem Trần Sĩ Khanh nét mặt hưng phấn, Tịch Nhan nhịp tim bỗng nhiên hụt một nhịp. Thế nào cảm giác chính mình lên phải thuyền giặc dường như. "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hạn chế tự do của ngươi." Trần Sĩ Khanh vô vô bộ ngực, nói tiếp: "Ngươi muốn đi đâu thì đi đó, ta tuyệt sẽ không ngăn cả ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi muốn trở tại hệ." Khu khu, bên trong không gian kia, ta cũng không để ý. "Ta đã biết." Tịch Nhan nhẹ gật đầu, sau đó chỉ phương hướng lối ra. "Vậy chúng ta đi." Cách đó không xa, Nam Cung Lệ cùng cô ảnh đã nhìn ngây người. Bọn hắn căn bản không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tịch Nhan biến mất sau một thời gian ngắn, lại xuất hiện. Vậy mà đi theo Trần Sĩ Khanh cùng đi tới. Còn nói muốn rời đi nơi này. Đây thật là gặp quỷ a. Về sau đại gia liền là đồng bạn. Trần Sĩ Khanh chỉ bên người Tịch Nhan, thuận miệng nói rằng: "Vị này là Tịch Nhan cô nương, sau này các ngươi phải thật tốt ở chung." Nghe Trần Sĩ Khanh giới thiệu, cô ảnh ngược lại là cái thứ nhất ôn quyền hành lễ. "Tịch Nhan tiền bối, vãn bối lưu lễ." Ngược lại nghe Tịch Nhan lời nói, nàng đã ở cái địa phương này chờ đợi mấy ngàn năm. Kêu một tiếng tiền bối cũng không mất mát gì. Một bên Nam Cung Lệ cũng không có mở miệng, mà là nhìn chăm chú lên Tịch Nhan, sau đó đi đến Trần Sĩ Khanh bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Rất nhanh, Trần Sĩ Khanh sắc mặt liền hơi đổi, sau đó xông Tịch Nhan hỏi: "Giang Ngọc Yến, cũng chính là ngươi bây giờ thân thể này, nàng là thế nào chạy đến nơi đây, bị ngươi đoạt xá? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn." Tịch Nhan cười nhạt một tiếng: "Đi ra lan lộn, muốn hại người, tự nhiên muốn làm tốt bị hại giác ngộ, chỉ đơn giản như vậy." Trần Sĩ Khanh: "Khá lắm." Một chữ. Châu. Sơn động chỗ sâu, một gã đẳng vân cảnh tu sĩ đang khom người tại tuyển chọn một gốc linh dược, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Thứ năm gốc, lần này thật là kiếm bộ rồi. Đang lúc hắn rút ra linh dược lúc sắp đi, một tiếng kinh hô theo phía sau hắn chuyển đến: "Huynh đài xin dừng bước." Người này quay đầu dậm chân quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái cao cao gầy teo thanh niên đi tới, vẻ mặt hiền lành nụ cười, trong tay còn có mấy cây khắp nơi có thể thấy được linh thảo. "Vị huynh đệ kia có việc?" Đang vân cảnh tu sĩ nghi hoặc hỏi. Đối diện người này nhìn qua trên thân cũng không linh lực ba động, rất rõ ràng là người bình thường. Người bình thường thế nào lăn lộn tới khối này phúc địa chỗ sâu? Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Đối mặt một người bình thường, chính mình chỉ cần thổi một mạch, liền có thể nghiền ép, tự nhiên không cần lo lắng. Trần Sĩ Khanh mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười, vội vội vàng vàng đi lên nói: "Huynh đài, chúng ta..." Lời còn chưa nói hết, liền gặp được Trần Sĩ Khanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người bay ngược ra ngoài, dường như bị người đánh một quyền dường như. Đang vân cảnh tu sĩ phản ứng rất nhanh, thấy Trần Sĩ Khanh bay ngược liền đưa tay muốn đi kéo một thanh, nhưng vẫn là chậm một bước. "Huynh đài, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn ra tay tập kích bất ngờ ta?" Đụng ở trên vách tường, Trần Sĩ Khanh khỏe môi nết lên máu, chậm rãi ngồi sập xuống đất, vẻ mặt bi phẫn chất vấn. Đang vân cảnh tu sĩ nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, hắn vừa rồi rõ ràng cũng không có làm gì, chẳng lẽ âm thầm có người muốn hại hắn? "Vị bằng hữu này mới vừa xuất thủ cũng không phải là ta, ngươi không nên hiểu lầm." Trần Sĩ Khanh nổi giận nói: "Nơi này liền hai người chúng ta, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Ngươi quả quyết là thấy trong tay của ta có linh thảo, mong muốn cướp đoạt mà thôi, thật sự là thật độc ác tâm a." 7. Đang vân cảnh tu sĩ hiện tại là trăm miệng khó cãi a, hắn xác thực không có ra tay, thậm chí còn muốn cứu một thanh Trần Sĩ Khanh, làm sao lại biến thành dạng này? Lúc này, một cái vóc người cồng kềnh mập mạp từ nơi không xa đi tới, trong tay còn cầm một khối vương bức màu xanh nhạt ngọc thạch. "A a a, hảo tiểu tử, chính là ngươi không nói đạo nghĩa, muốn xuất thủ đả thương người đúng không? Nơi này linh dược nhiều như vậy, ngươi lòng tham vẫn chưa đủ, yếu hại người khác. Nghe nói như thế, Đàng Vân Cảnh tu sĩ vội vàng lui về sau đi, vẻ mặt vội vàng nói, các ngươi không nên hiểu lầm, cái này cùng ta không. Hiểu lầm? Mập mạp âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi ta nhìn rõ rõ ràng ràng, ngươi đối vị tiểu huynh đệ này vô duyên vô cớ ra tay, chẳng lẽ đây cũng là hiểu lầm? Trong tay của ta ký ức linh thạch thật là có ghi chép. Nhìn thấy trong tay hắn ký ức linh thạch, Đàng Vân Cảnh tu sĩ sắc mặt tái xanh. Ta cũng chưa động thủ, ngươi cho dù có ký ức linh thạch lại như thế nào? Mập mạp nhìn thấy đối phương chưa từ bỏ ý định, liền đem ký ức linh thạch trực tiếp mở ra, bên trong ghi chép hình ảnh chậm rãi nổi lên. Ban đầu là một đoạn phong cảnh ghi chép, lập tức liền thấy Trần Sĩ Khanh cùng cái này đệ tử khuôn mặt xuất hiện, mà Trần Sĩ Khanh chào hỏi thời điểm đúng lúc là bóng lưng. Sau một khắc liền thấy Trần Sĩ Khanh ngã bay ra ngoài, hiển nhiên là bị trọng thương. Cuối cùng thì là Đàng Vân Cảnh tu sĩ đưa tay kéo Trần Sĩ Khanh một màn, nhưng này làm sao nhìn đều giống như hắn ra tay công kích Trần Sĩ Khanh. Không có khả năng, đây không có khả năng, ta rõ ràng không có ra tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàng Vân Cảnh tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm mập mạp. Là ngươi, đây hết thảy đều là ngươi làm, đả thương hắn người không phải ta, nhất định là ngươi tại âm thầm ra tay. Đây hết thảy thật trùng hợp. Mập mạp không tìm linh dược hết lần này tới lần khác cầm ký ức linh thạch đi khắp nơi, cái này hiển nhiên là có vấn đề. Chỉ sợ hắn đã sớm là giữ mưu tốt. Thanh ký ức linh thạch giao ra, nếu không các ngươi đều đi ra không được. Đàng Vân Cảnh tu sĩ cắn răng, dự định uy hiếp mập mạp thanh ký ức linh thạch lưu lại. Có thể nhưng vào lúc này, lại là ba đạo nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Chính là cô ảnh Nam Cung Lệ cùng Tịch Nhan. Chương 240, lại một tiểu đệ. Trong đó, Nam Cung Lệ trên thân huy dương cảnh khí tức triển lộ không nghi ngờ gì. "Giống, ngươi kết thúc, quần chúng tới, ngươi còn dám động thủ?" Đàng Vân Cảnh tu sĩ sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Huy dương cảnh, hơn nữa còn thật nhiều người. Chính mình loạn bên trên, thật là sẽ chết. Hắn biết hôm nay việc này là không có cách nào thiện, nếu là động thủ hắn rất có thể sẽ bị lưu lại. "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Đàng Vân Cảnh tu sĩ cắn răng nói. Mập mạp cười hắc hắc nói, "Rất đơn giản, chịu nhận lỗi." Đàng Vân Cảnh tu sĩ cắn răng, đi đến Trần Sĩ Khanh bên cạnh nói, "Vị huynh đệ kia, mới là ta không đúng, ta không nên ra tay với ngươi, cái này gốc linh dược ngươi cầm lấy đi chữa thương a." Nói hắn liền đem vừa hái linh dược ném cho Trần Sĩ Khanh, sau đó quay đầu nhìn về phía mập mạp. "Cứ như vậy, ngươi kia thảo dược chỉ là chữa thương dùng, nhận lỗi còn phải cái khác mới được." Mập mạp vẻ mặt đắc ý. Một bên Nam Cung Lệ cũng không mở miệng, mà là mở ra lòng bàn tay. Một đoàn xích hồng sắc sen hồng lửa xuất hiện tại lòng bàn tay, tản ra dọa người nhiệt độ. Đàng Vân Cảnh tu sĩ lập tức sợ tè ra quần. Nhanh lên đem còn lại linh dược xuất ra đã đánh qua. Nhìn thấy linh dược tới tay, mập mạp cười nói, "Đi, ngươi có thể đi." "Ký ức linh thạch?" Đàng Vân Cảnh tu sĩ nổi giận nói. Mập mạp lắc đầu nói, "Ký ức linh thạch không thể cho ngươi, vạn nhất ngươi ra ngoài tìm người tìm chúng ta phiền toái, vậy ta không phải đến chờ chết." "Ngươi yên tâm, cái này ức linh thạch bên trong đồ vật không có những người khác nhìn thấy, coi là thật." "Tự nhiên." Mập mạp nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn một chút bên người Nam Cung Lệ, trong mắt cảnh cáo ý vị mười phần. Cuối cùng, Đàng Vân Cảnh tu sĩ vẻ mặt bi phẫn bay cách nơi này, đồng thời đem mập mạp gương mặt này ghi tạc trong lòng, ngày sau đụng phải tuyệt đối sẽ báo hôm nay thủ. Chờ đệ tử này rời đi về sau, Trần Sĩ Khanh đứng dậy lau đi khỏe miệng máu. "Khá lắm, ngươi được lắm đấy, đi, tính ngươi lấy công chủ tội." Trần Sĩ Khanh vô vỗ trên mông cho bụi, đi tới Nam Cung Lệ bên người. Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh đi tới, mập mạp liền lên nụ cười lập tức biến thành vẻ mặt cầu xin. Hắn vừa rồi ma quỷ ám ảnh, một mạch thanh rừng trúc bên ngoài linh thảo đều cho rút. Kết quả vừa vặn gặp được đi ra Trần Sĩ Khanh bọn người. Tiếp theo tử liền Nam Cung Lệ cho chế phục. Không chỉ có trên người linh thảo toàn bộ nộp lên trên, ngay cả nguyên bản tu di giới đều bị Trần Sĩ Khanh cho bắt góc. Có câu nói rất hay, cảnh giới đại nhất cấp đệ chết người. Mập mạp chỉ là Đàng Vân Cảnh tu sĩ, cho hắn một vạn lá gan, cũng không dám cùng Nam Cung Lệ động thủ. Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, nhìn về phía xa xa một thân ảnh. "Đi, chúng ta đi tìm kế tiếp. Mảnh này phúc địa cũng không phải bọn hắn có thể tới phương bắc." Hai người bắt trước làm theo, toàn bộ trong dược điển không ít tu sĩ bị hố, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. "Huynh đệ, ngươi có hay không hái được linh dược? Ta bên này chỉ phát hiện mấy gốc linh thảo." "Hừ, đi trước địa phương khác tìm xem. Ngươi có hay không gặp gỡ một tên mập, ta bị một tên mập cho uy hiếp." "Mập mạp?" "Không có không có, ta làm sao lại đụng phải mập mạp đâu, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta đi trước tìm linh dược." Mặc kệ bọn hắn bị hố có nhiều thảm, cũng không dám đem chuyện này nói ra, dù sao tất cả mọi người là tu sĩ, mặt mũi vẫn là phải. Trần Sĩ Khanh bọn hắn liền là đụng phải ai hô ai, ngược lại tiến vào phúc địa đều là Đàng Vân Cảnh tu sĩ, không có huy dương cảnh. Nam Cung Lệ không chỉ cần đứng ở bên cạnh, hơi hơi triển lộ một chút chính mình uy áp, liền không ai dám động thủ. Hiện tại toàn bộ mật tàng bên trong tu sĩ cơ hồ đều đúng Trần Sĩ Khanh người bình thường này có e ngại, nhìn thấy người bình thường đều là đi trốn, sợ đối phương che giấu thực lực. "Ta nói, các ngươi xong chưa?" Thấy Trần Sĩ Khanh cùng mập mạp làm không biết mệt, một bên Tịch Nhan hơi không kiên nhẫn. "Cái chỗ chết tiệt này ta nhất tuyệt lười nhác chờ đợi, còn không đi ra làm gì a?" "Lời này của ngươi nói đến." Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức hồi đáp, "Cái này nhưng đều là thật sự linh thảo, có thể là một điểm là một điểm, dựa vào cái gì tặng cho người khác?" "Linh thảo?" Nghe nói như thế, Tịch Nhan lập tức cười, "Cỏ dại còn tạm được a, những đồ chơi này đều là cho ta giữ cửa.
Ách! Trần Sĩ Khanh lập tức ngây ngẩn cả người.
Ngươi lợi hại như vậy?
Tạm được.
Tịch Nhan còn là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ta là bản thể chính là Thiên Niên Tuyết Liên, bồi dưỡng linh thảo linh dược chuyện này còn không phải dễ như trở bàn tay.
4.
Trần Sĩ Khanh trong lòng lập tức một mảnh thanh minh.
Khó trách
Tịch Nhan có thể tiến vào nông trường của mình.
Hóa ra là Thiên Niên Tuyết Liên a.
Nói như vậy, nàng có hay không có thể chiếu cố chính mình những cái kia hoa quả đâu?
Nghĩ tới đây,
Trần Sĩ Khanh tâm tư lập tức hoạt lạc.
Không làm, đi đi đi, chúng ta bây giờ liền ra ngoài.
Rất nhanh, một đoàn người liền đi ra khỏi sơn động, đi ra phía ngoài.
Bên ngoài sơn động không có nhiều người.
Trần Sĩ Khanh một đoàn người không có dừng lại lâu, rất mau tới một bên giữa núi rừng.
Tiến vào rừng cây,
Trần Sĩ Khanh vung tay lên.
Tịch Nhan liền xuất hiện ở bên người.
Nhìn xem bên cạnh cây cối, bãi cỏ, bùn đất, còn có dương quang.
Tịch Nhan lâm vào ngốc trệ bên trong, thật lâu không có mở miệng.
Đây chính là thế giới bên ngoài sao?
Ta đều nhanh quên là cái dạng gì.
Rốt cục, nhìn một hồi lâu, Tịch Nhan mới sâu kín nói rằng.
Sau đó hít sâu một hơi.
Ách!
Cái kia!
Nhìn thấy trời chiều tâm tình không tệ, Trần Sĩ Khanh lập tức rèn sắc khi còn nóng.
Cái này!
Ngươi bộ dáng, có thể hay không biến hóa một chút, ngươi bây giờ gương mặt này, trước kia là cửu nhân của ta có chút khó chịu.
Chỉ sợ không được.
Tịch Nhan sờ lên gương mặt của mình, lắc đầu.
Ta mặc dù biến hóa, nhưng không có hoàn toàn biến hóa, bằng không thì cũng không cần đoạt xá thân thể của nàng, trừ phi ngươi muốn xem một cái.
Ân. Nhân loại các ngươi trong mắt quái vật, ta có thể biến trở về đi.
Tịch Nhan nói, hai tay vậy mà biến thành dây leo căn cái cổ dáng vẻ.
Tốt ta, dừng lại.
Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian kêu dừng Tịch Nhan thao tác.
Khá lắm.
Chính mình mang cái này thụ nhân chạy khắp nơi.
Vậy tuyệt đối sẽ bị giam sát ti người đuổi theo bắt giữ.
Ngươi cứ như vậy đi.
Trần Sĩ Khanh thở dài.
Sau đó nhìn về phía cách đó không xa mập mạp.
Đi, hôm nay nhiệm vụ của ngươi cũng coi như hoàn thành.
Trần Sĩ Khanh sau đó bắn ra một cái tu di giới, ném cho mập mạp.
Đây là ngươi tu di giới, bên trong ta trang một ít linh thảo, ngươi có thể đi.
3.
Mập mạp tiếp nhận tu di giới, lập tức vui vẻ ra mặt.
Hắn đang muốn rời đi, đông nhiên nghĩ đến, một cái bước xa đi tới Trần Sĩ Khanh bên người.
Hai tay ôm quyền, vẻ mặt thành thật.
Lão đại, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão đại ta, mời lão đại thu tiểu đệ ta, tiểu đệ nguyện thể chết theo lão đại.
Chế lớn mi bích.
Con chế tiêu.
Trần Sĩ Khanh.
Lão đại.
Mập mạp dường như quyết định Trần Sĩ Khanh, nước mắt rưng rưng nói.
Lão đại, bị nhân vương hữu thắng, là một cái tán tu, vốn là giam sát ti một cái nho nhỏ giám sát sứ, có thể cùng cấp trên trở mặt, liền tự mình đi ra làm tán tu. Lão đại, ngươi đã thu ta đi.
Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt sẽ không hướng tây.
Chương 241, tự mình đa tỉnh.
Vương hữu thắng.
Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút.
Ta còn Lý Vân Long đâu?
Có hay không sợ Vân Phi a?
Dừng lại.
Nhìn xem mập mạp một bộ khăng một mực bộ dáng, Trần Sĩ Khanh vội vàng nói:
"Ta chính là một người bình thường, không có hứng thú gì thu tiểu đệ, cũng không xứng."
"Đúng, là ta không xứng, lão đại, ta hiểu."
Mập mạp Vương Hiếu Thắng dường như minh bạch cái gì, cắn răng, nói rằng:
"Lão đại, ta biết ngươi muốn ẩn giấu thân phận của mình, ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lắm miệng, con người của ta miệng nghiêm thật sự."
Vương Hiếu Thắng minh bạch.
Giống Trần Sĩ Khanh dạng này có thể tùy ý thúc đẩy Huy Dương cảnh đại lão,
phía sau khẳng định có cái gì kinh động như gặp thiên nhân thế lực.
Muốn che giấu tung tích rất bình thường.
Người bình thường thân phận thích hợp nhất ẩn giấu đi.
Lão đại, van cầu ngươi thu ta đi.
Vương Hữu Thắng sắc mặt đống nhiên trầm xuống, thiện tay hai tay ôm quyền.
Ta nguyện lập xuống hạo nhiên lời thề, dùng cái này biểu đạt ta trung tâm.
Trần Sĩ Khanh.
Khá lắm, gia hỏa này, càng nói càng quá mức.
Hạo nhiên lời thề đều làm lên.
Đây là đùa thật à?
Một bên Vương Hữu Thắng thấy Trần Sĩ Khanh không mở miệng, gặp hắn có mấy phần tâm động.
Cũng bất chấp tất cả.
Trực tiếp bắt đầu thề.
Ta Vương Hữu Thắng ở đây lập xuống hạo nhiên lời thề.
Một cỗ linh lực trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Hữu Thắng bên người, đem thân thể của hắn bao vây lại.
"Ai, ngươi chờ một chút ta còn không có đáp ứng chứ?"
Thấy Vương Hữu Thắng bắt đầu thể, Trần Sĩ Khanh nhanh lên đi mong muốn ngăn cản.
"Không thể."
Nhưng vào lúc này, Nam Cung Lệ bỗng nhiên ra tay, đem Trần Sĩ Khanh ngăn lại.
"Hắn đã bắt đầu thể, ngươi lúc này cắt ngang hắn, sẽ xảy ra chuyện."
"Ách,
xảy ra chuyện gì?"
Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Vương Hữu Thắng.
"Ta cũng không có ý định thu hắn a."
"Có sao nói vậy?" Trần Sĩ Khanh hiện tại đối Đằng Vân Cảnh thật đúng là có điểm coi thường.
Không nói trước có Nam Cung Lệ vị này Huy Dương Cảnh ở bên người,
chỉ là cô ảnh, Lô Cửu Châu, còn có cái khác Đằng Vân Cảnh bộ hạ.
Trần Sĩ Khanh liền không thiếu Đằng Vân Cảnh người.
Nếu không phải mình vừa rồi tại Phúc Địa bên trong nhỏ lộ hai tay,
vừa vận đụng tới Vương Hữu Thắng, cũng sẽ không xuất hiện loại này tình huống.
Mặc kệ ngươi có hay không dự định thu hắn.
Nam Cung Lệ nhìn thoáng qua ngay tại chăm chú thể Vương Hữu Thắng, tiếp tục nói:
"Nếu như ngươi không để ý trọng thương hắn, vậy ta không ngăn cả ngươi."
Nam Cung Lệ nói xong, nghiêng người tránh ra.
Nàng đã làm được chức trách của mình.
Nhưng Trần Sĩ Khanh hiểu rõ sự tình phát triển.
Nghe được Nam Cung Lệ nói như vậy,
Trần Sĩ Khanh luôn không khả năng làm một cái mang ác nhân a,
chỉ có thể an tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi Vương Hữu Thắng lời thề hoàn tất.
Ầm ầm.
Ngay tại Vương Hữu Thắng thề trong khoảng thời gian này, cách đó không xa, đột nhiên chuyển đến một hồi oanh minh.
Sau đó lớn bắt đầu đung đưa kịch liệt. như là động đất đồng dạng. Ngoa tạo,
động đất sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Trần Sĩ Khanh lập tức hú lên quái dị. Không đám người mở miệng, một bên Tịch Nhan bỗng nhiên đã nhận ra sau lưng, hướng sau lưng nhìn lại.
Thế nào?
Tịch Nhan. Trần Sĩ Khanh lập tức chú ý tới Tịch Nhan thần sắc, vội vàng hỏi nói.
Phúc địa.
Tịch Nhan bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp.
Thì ra là cái dạng này sao?
Khó trách.
Phúc địa.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh mau để cho Nam Cung Lệ bay lên đến xem thử. Rất nhanh, thông qua hệ thống thị giác cùng hưởng, Trần Sĩ Khanh liền thấy.
Vừa rồi đỉnh núi kia,
cũng chính là phúc địa vị trí, đã ầm vang sụp đổ, biến thành loạn thạch bãi.
Sơn đổ.
Nam Cung Lệ rơi xuống từ trên không, xông mọi người nói.
Ba.
Cô ảnh sắc mặt đại biến, sau đó nhìn thoáng qua bên người Tịch Nhan.
Chẳng lẽ là cùng Tịch Nhan tiền bối có quan hệ?
Có lẽ vậy.
Tịch Nhan nhẹ gật đầu.
Khó trách những năm này, ta một mực không thể rời bỏ cái chỗ kia, hóa ra là dạng này.
Tốt, không cần suy nghĩ nhiều quá.
Nhìn thấy Tịch Nhan trạng thái có chút không đúng, Trần Sĩ Khanh lập tức an ủi.
Ngược lại ngươi đều đi ra, cũng không thể lại đổi ý cái gì, sập liền sập à, ngược lại bên trong linh thảo ta.
Trần Sĩ Khanh vừa định nói đã bị thủ hạ của mình hái kết thúc.
Nhưng nghĩ lại, tranh thủ thời gian sửa lại miệng.
Đáng tiếc là đáng tiếc điểm, bất quá chúng ta có nhiều thời gian.
Trần Sĩ Khanh phất phất tay.
Bằng bản lĩnh của ngươi, trùng kiến một cái phúc địa, cũng không phải vấn đề gì.
Không cần.
Tịch Nhan trên mặt vẻ mặt rất nhanh khôi phục lại.
Như thế ngược lại tốt, hủy sẽ phá hủy à, cũng là giải quyết xong ta một cái gông xiềng, kia phiến phúc địa mặc dù tốt, nhưng cùng lồng giam không có gì khác biệt.
Trần Sĩ Khanh hơi sững sờ.
Hắn không nghĩ tới Tịch Nhan vậy mà nhìn thoáng như vậy.
Nhìn ta như vậy làm gì?
Tịch Nhan liếc mắt Trần Sĩ Khanh một cái, nói tiếp:
"Kia phúc địa mặc dù không tệ, nhưng còn có ngươi tiểu thế giới kia, mong muốn tái tạo một cái mới phúc địa cũng không phải việc khó gì."
"Tiểu thế giới?"
Nghe nói như thế, cô ảnh hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Trần Sĩ Khanh.
"Lão bản, cái gì tiểu thế giới?"
"Không có gì không có gì."
Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian giải thích nói:
"Chính mình hệ thống chuyện này, vẫn là càng số ít người biết càng tốt."
Tịch Nhan mặc dù chạm đến chính mình hệ thống, nhưng nàng hiển nhiên không hiểu tới tinh túy.
Chỉ là thanh chính mình hệ thống xem như một cái cùng loại cùng dị không gian tồn tại.
Cái này không quan trọng, ải, các ngươi nhìn, Vương Hữu Thắng có phải hay không tốt?
Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, sau đó đi tới trông mong nhìn xem mấy người Vương Hữu Thắng trên thân.
Chỉ có đứng ở một bên Nam Cung Lệ đáy mắt, lóe lên một tia nghi hoặc.
Lão đại, các ngươi nói hết lời sao?
Ta chờ các ngươi cả buổi.
Thấy Trần Sĩ Khanh đi tới, Vương Hữu Thắng mau tới trước.
Đừng gọi ta lão đại.
Ta có danh tự.
Trần Sĩ Khanh có chút im lặng.
Ta họ Trần, ngươi gọi ta.
Trần ca. Ta đã biết.
Không chờ Trần Sĩ Khanh nói xong, Vương Hữu Thắng liền cắt ngang cả hai đều yêu.
Ta xem ra rất giả sao?
Trần Sĩ Khanh khóc không ra nước mắt.
Cái này Vương Hữu Thắng, rõ ràng so với mình muốn lớn rất nhiều, còn gọi mình ca.
Cái này không quan trọng à, Trần ca, thật sự là thái độ vấn đề, mặc kệ ngươi bao lớn, ngươi cũng là anh ta.
Trần Sĩ Khanh xem như phục.
Đi, ta lười nhác quản ngươi nhiều như vậy, ta sự tình đã giải quyết, chúng ta muốn rời khỏi cái này, từ nay về sau, chúng ta đại lộ chỉ lên trời, cắt đi một bên, nước giếng không phạm nước sông.
Nói xong, Trần Sĩ Khanh liền phải cùng cô ảnh bọn người rời đi.
"Đừng a, Trần ca, ta hạo nhiên lời thề đều phát, ngươi liền không cần ta nữa."
Thấy Trần Sĩ Khanh bọn người muốn đi, Vương Hữu Thắng tranh thủ thời gian gián đi qua.
Trần Sĩ Khanh dọa một đầu, vô ý thức tránh ra thân vị.
"Ngươi đặc biệt nói chuyện chú ý một chút, cái gì gọi là ta không cần ngươi nữa, ban ngày ban mặt, hai nam nhân nói lời này, có ác tâm hay không?
Không sợ người khác hiểu lầm."
Trần Sĩ Khanh có chút ác hàn.
"Ngươi thề đó cũng là chính ngươi mong muốn đất vương, không quan hệ với ta, đừng sai lầm, chớ cùng lấy chúng ta."
Nói xong lời này, Trần Sĩ Khanh trực tiếp đi tới Nam Cung Lệ bên người,
dẫm lên đài sen.
Chương 242, bùn cho đường ép dầu.
Thấy Trần Sĩ Khanh không nói lời gì rời đi,
Vương Hữu Thắng làm sao lại nhường tôn đại thần này cứ như vậy chạy đi?
Hắn không nói hai lời, giống nhau ngự không mà lên,
đuổi tới.
"Trần ca, chờ ta một chút ta."
Nghe được sau lưng truyền đến la lên,
Trần Sĩ Khanh sắc mặt có chút khó coi.
Hắn quay đầu nhìn lại, chính là Vương Hữu Thắng tại sau lưng đuổi theo chính mình.
"Có thể vứt bỏ hắn a?"
Trần Sĩ Khanh nhìn Vương Hữu Thắng một cái, sau đó xông Nam Cung Lệ hỏi.
"Có thể là có thể, chỉ có điều..."
"Gặp nàng muốn nói lại thôi," Trần Sĩ Khanh mau nói.
"Chỉ có điều cái gì, nói thẳng, không cần che giấu.
Loại tình huống này, ta nhiều nhất mang một mình ngươi toàn lực gia tốc, về phần bọn hắn hai, ta liền không có biện pháp."
Nam Cung Lệ chỉ cô ảnh còn có Tịch Nhan.
"Ta không có vấn đề."
Tịch Nhan thấy thế, lập tức đi tới Trần Sĩ Khanh bên người.
"Ta trước tới ngươi tiểu thế giới, tới chỗ gọi ta đi ra."
Nói xong, Tịch Nhan liền kéo lại Trần Sĩ Khanh cánh tay trái.
Không đợi hắn tinh tế cảm thụ, Tịch Nhan liền vèo một cái, biến mất.
Không biết lực lượng đã tiến vào đồn nông hệ thống bên trong, mời túc chủ chú ý xem xét.
Bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở, Trần Sĩ Khanh cũng không quan tâm.
"Kia cô ảnh, ngươi về trước Định Dương Thành, đi tìm An Hà, Vương Lãng còn có Yến Hướng Dương, bọn hắn ngay tại nơi vừa nãy."
"Tốt lão bản."
Cô ảnh cũng không nhiều lời, thay đổi phương hướng, liền hướng Định Dương Thành bay đi.
"Tốt, hiện tại không có người khác, chúng ta đem hắn hất ra a, cái này theo đôi, phiền người chết."
Nhìn phía sau đuổi sát không bông Vương Hữu Thắng, Trần Sĩ Khanh thật sự là vừa tức giận, vừa buồn cười.
"Kia,
tốt a."
Nghe nói như thế, Nam Cung Lệ ngữ khí bỗng nhiên có chút chột dạ.
Vậy ta liền đến.
A. Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút. Cái gì tới hay không, ngươi bay thẳng a, còn cho ta biết làm gì?
A.
Nam Cung Lệ có chút túi đầu, không cho Trần Sĩ Khanh nhìn thấy chính mình đỏ lên gương mặt. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên vươn tay, một tay lấy Trần Sĩ Khanh ôm vào trong ngực của mình.
Nam.
Đột nhiên xuất hiện nhuyễn ngọc ôn hương, nhường Trần Sĩ Khanh đầu góc trống rỗng. Nam Cung Lệ thân thể rất mềm mại, nhiệt độ cơ thể cũng so người bình thường cao hơn nhiều. Có lẽ là tu luyện hỏa hệ công pháp nguyên nhân, tóm lại dính vào cùng nhau rất dễ chịu.
Ngươi làm gì?
A. Ngươi không phải để cho ta ra tóc sao? Nam Cung Lệ thanh âm giống như rồi muỗi, nhưng bởi vì là hướng về phía Trần Sĩ Khanh lỗ tai nói, cho nên nghe được biết rõ vô cùng. Phải thêm nhanh chỉ có thể dạng này. Vừa dứt tiếng, hai người tốc độ phi hành đột nhiên bạo tăng. Trần Sĩ Khanh hai bên cảnh tượng tựa như thời gian qua nhanh đồng dạng, phi tốc di chuyển.
Nhanh, thật sự là quá nhanh.
Tốc độ này, so vừa rồi nhanh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa tại Nam Cung Lệ bảo vệ dưới, Trần Sĩ Khanh một chút gió đều thổi không đến. Thật giống như đứng tại một cái toàn cảnh trên máy bay đồng dạng. Càng quan trọng hơn là, còn ôm một đại mỹ nữ, có thể rõ ràng cảm thụ được thân thể đối phương có giãn. Cái này đừng đề cập có nhiều sướng rồi.
Khá lắm, đây quả thật là nhanh.
Giờ này phút này, Trần Sĩ Khanh cũng không để ý bên trên tâm viên ý mã. Loại này cao tốc phi hành cảm giác, quá tuyệt vời.
Ân, ngươi nhìn một chút, thật ra hắn không có.
Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, hướng sau lưng nhìn lại, quả nhiên nhìn không thấy Vương Hữu Thắng thân ảnh. Hắn vừa định trả lời, đột nhiên nhướng mày. Mặc dù nhìn không thấy Vương Hữu Thắng, nhưng Trần Sĩ Khanh rất rõ ràng phát hiện phía sau mình có vẻ như có một tô canh tròn lớn nhỏ điểm đen một mực đi theo. Hắn hơi híp mắt lại, nhìn kỹ lại, lúc này mới nhìn đến, kia là Vương Hữu Thắng đầu.
Gia hỏa này, vậy mà đi theo.
Hất ra là hất ra, bất quá còn có thể trông thấy. Trần Sĩ Khanh lập tức nói rằng, mặc dù kéo ra không ít khoảng cách, hắn còn có thể cắn không bị triệt để vứt bỏ.
Ân.
Nghe nói như thế, Nam Cung Lệ lập tức tới lòng hào thắng.
Tốt, vậy ta tiếp tục gia tốc.
Nàng thật là đường đường huy dương cảnh tu sĩ, vậy mà không bỏ rơi được một cái đẳng vân cảnh. Cái này nếu là nói ra, không bị người cười đến rụng răng.
Thật sự là ném Nam Cung ra mặt.
Nam Cung Lệ có chút cắn răng, sau đó toàn thân linh lực cao tốc vận chuyển, lấy mạnh nhất hữu lực dáng vẻ phóng xuất ra. Trần Sĩ Khanh lập tức cảm giác chính mình như là nhiều đoạn giống như hỏa tiễn, lần nữa tăng lên một cái tốc độ. Trung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu mơ hồ.
Lần này như thế nào?
Hẳn là vứt bỏ hắn đi.
Nam Cung Lệ thanh âm có chút thở dốc.
Nàng mặc dù là huy dương cảnh, nhưng mang theo một người toàn lực gia tốc, còn muốn bảo vệ hắn, không bị sức gió gây thương tích, thân thể vẫn còn có chút không chịu được nổi.
Phải biết, bay càng nhanh, nhận gió ngăn còn có lực ma sát lại càng lớn.
Trần Sĩ Khanh chỉ là một người bình thường, nếu như chính diện đụng tới những cuồng phong kia, vài phút liền sẽ trọng thương, thậm chí ngạt thở. Nam Cung Lệ nhất định phải phân ra một phần lực lượng bảo hộ hắn.
Dưới loại tình huống này, toàn lực gia tốc,
sợ là không kiên trì được quá lâu.
Đợi chút nữa, ta xem một chút ta.
Trần Sĩ Khanh lần nữa quay đầu, nhưng rất nhanh sắc mặt liền lại thay đổi.
Không sai,
mặc dù Nam Cung Lệ gia tốc, có thể vẫn không có hất ra Vương Hữu Thắng. Vương Hữu Thắng thân hình mặc dù chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, nhưng quả thật còn cắn không rơi xuống.
Ngoa tạo, cái này Vương Hữu Thắng có ít độ a.
Trần Sĩ Khanh chợt chợt nói,
thế nào, còn không có hất ra sao?
Hắn còn theo kịp, bất quá rất miễn cưỡng, khoảng cách rất xa.
Vậy ta thử lại lần nữa gia tốc.
Nam Cung Lệ cắn răng một cái, không chịu thua nói,
không cần.
Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên cải biến tâm ý.
Cái này Vương Hữu Thắng là có chút tài năng, cũng không tệ lắm.
Ngươi chậm rãi thanh tốc độ buông ra à, không cần tại gia tốc, tiểu tử này tốc độ cũng không lại.
Nam Cung Lệ lập tức minh bạch, Trần Sĩ Khanh đây là động tâm tư.
Nàng không có mở miệng, nhẹ gật đầu, chậm rãi đem tốc độ để xuống.
Sau lưng Vương Hữu Thắng tự nhiên là đã nhận ra Trần Sĩ Khanh cử động.
Làm một nhân tinh, hắn lập tức đoán được mấy phần.
Sau đó bảo trì tốc độ, chậm rãi tới gần Trần Sĩ Khanh.
Trần
ca.
Nam Cung Lệ tốc độ đã hàng rất thấp.
Vương Hữu Thắng từ phía sau đuổi theo, sắc mặt trắng bệch, cái trán tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu.
Toàn thân thịt mỡ đều tại rừng không ngừng run rẩy.
Ta thế nào?
Không có để ngươi thất vọng a.
Trần Sĩ Khanh cố nén ý cười, nhìn xem sắc mệt là Vương Hữu Thắng, ra hiệu Nam Cung Lệ dừng lại.
Không nghĩ tới ngươi vẫn là linh hoạt mập mạp.
Trần Sĩ Khanh cười ha ha một tiếng, nói tiếp:
"Đang vân cảnh tốc độ, vậy mà có thể đuổi theo Huy Dương cảnh, không tệ, không tệ.
Trần ca, ngươi quá khen."
Vương Hữu Thắng trong lòng vui mừng, sau đó xoa xoa mồ hôi trán trâu, giải thích nói:
"Ta người này bản sự không lớn, chuyên tu khinh thân phương pháp, cho nên bay chính là so với thường nhân mau một chút, tục ngữ nói tốt, đánh không lại còn không chạy nổi sao?"
Nhưng Trần ca cùng vị tiền bối này chê cười.
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng.
Trần Sĩ Khanh không khỏi đối mập mạp Vương Hữu Thắng cách nhìn lại cao hơn một chút.
"Được thôi, nhìn ngươi bộ dáng này, muốn đi theo ta cũng không phải không được, bất quá, ta có mấy điểm yêu cầu, ngươi nghe cho kỹ."
Chương 243, trò chuyện.
Nghe được Trần Sĩ Khanh muốn thu chính mình, Vương Hữu Thắng lập tức vui vẻ ra mặt.
Hắn không để ý tới linh khí hao hết thân thể, tranh thủ thời gian túi đầu không lưng nói:
"Trần ca, ngươi nói, ta nhất định làm theo."
"Ân."
Trần Sĩ Khanh than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi nói rằng:
"Đầu thứ nhất, ngươi đi theo ta có thể, nhưng có nhiều thứ, không cần nhường ngươi biết, không nên hỏi nhiều."
"Không có vấn đề, Trần ca."
Vương Hữu Thắng vỗ vỗ bộ ngực, bảo đảm nói: "Đầu thứ hai, ta mặc kệ trước ngươi là làm cái gì, theo ta, nghiêm cấm giết người phóng hỏa, làm điều phi pháp. Đương nhiên, đầu này đối những cái kia đáng chết người xấu không sinh hiệu." Vương Hữu Thắng nghe xong lời này, lần này thật không có mở miệng, chỉ là nhẹ gật đầu. "Một đầu cuối cùng, đừng tưởng rằng theo ta, liền có thể cho ngươi chủ đích, khắp nơi gây chuyện thị phi, nếu là ngươi gây xảy ra vấn đề gì, ta có thể sẽ không xuất thủ." Trần Sĩ Khanh nói xong, chỉ bầu trời. "Nếu như cái này ba đầu ngươi làm không được, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm rời đi, không cần lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian, có vấn đề sao?" "Ta có thể làm được, Trần ca." Vương Hữu Thắng không do dự quá lâu, đáp ứng lập tức nói: "Ngươi yên tâm đi, ta nếu là làm không được, chúng ta rời đi." "Vậy được, theo chúng ta đi a." Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, sau đó chỉ Định Dương Thành phương hướng. "Đi Định Dương Thành." Màn đêm giáng lâm, Định Dương Thành một gian trạch viện. Đây là Trần Sĩ Khanh phân phó An Hà, nhường cô ảnh tìm người mướn tạm thời chỗ đặt chân. Giang Ngọc Kiến cứ việc chết có chút không minh bạch, nhưng kết quả đúng là chết. Trần Sĩ Khanh nhưng không tin có thể có người có thể tùy tiện tiến vào chính mình hệ thống bên trong. Bất quá, chuyến này lớn nhất nhiệm vụ mặc dù hoàn thành, nhưng Trần Sĩ Khanh bằng lòng là thất, tại 3 ngày sau, nhường Nam Cung Lệ lại cùng hắn một quyết sống mái. Cho nên dự định lại tại Định Dương Thành giữ lại một đoạn thời gian, thuận tiện tìm hiểu một chút Diệp gia tình báo. Bóng đêm đang nồng, thật chuẩn bị rửa mặt chìm vào giấc ngủ Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Phủ thêm một cái áo ngoài, đi tới trước của phòng, sau đó mở cửa phòng ra. "Thế nào?" Nhìn xem ngoài phòng đứng đấy Nam Cung Lệ, Trần Sĩ Khanh hơi nghi hoặc một chút. "Hơn nửa đêm, chuyện gì?" "Cái kia." Nam Cung Lệ nhìn xem người mặc buồn ngủ Trần Sĩ Khanh, sắc mặt có chút do dự. "Này sẽ có được hay không? Có một số việc ta muốn nói với ngươi một chút." "Ức úc." Trần Sĩ Khanh giật mình nói. "Không có việc gì, không có vội hay không, ta không có ngủ sớm như vậy." Nói xong lời này, hắn liền tránh ra thân hình, nhường Nam Cung Lệ đi tiến ra phòng. Nam Cung Lệ nhẹ gật đầu, đi đến, bất quá sắc mặt có chút có gấp. "Đứng đấy làm gì, ngồi a, ngồi xuống nói." Trần Sĩ Khanh đi tới bên bàn, cho Nam Cung Lệ cũng rót chén nước. "Khách khí cái gì, uống nước." Nam Cung Lệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, làm hít sâu, ngồi xuống bên bàn. "Đúng rồi, An Hà nói, Diệp gia bên kia tạm thời không có cái gì động tĩnh, bất quá Định Dương Thành cũng không phải là nơi ở lâu, đề nghị chúng ta tốc độ rời đi." Trần Sĩ Khanh nhíu mày. Hắn trở lại Định Dương Thành về sau, hoàn toàn chính xác nhường An Hà đi điều tra một chút Diệp gia. Bất quá vì cái gì không phải An Hà đến báo cáo, ngược lại là Nam Cung Lệ thuật lại đâu? Tựa hồ là đã nhận ra Trần Sĩ Khanh ý nghĩ, Nam Cung Lệ tranh thủ thời gian giải thích nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, đây là An Hà vừa rồi thấy ta tại trong tiểu viện, mới khiến cho ta mang cho ngươi lời nói. Ta không có lầm biết cái gì." Trần Sĩ Khanh lắc đầu. "Ngươi có chuyện gì, có chuyện nói thẳng, tất cả mọi người là người một nhà, không có gì che giấu." "Cái kia..." Nam Cung Lệ cắn răng, cuối cùng vẫn nói rằng: "Kỳ thật ta chính là muốn đến cấp ngươi nói tiếng cảm ơn tạ." "A..." Trần Sĩ Khanh sau khi nghe xong, lập tức sững sờ, có chút không giải thích được nói: "Tạ, tạ cái gì? Nếu như không phải ngươi, ta căn bản không có cơ hội lần nữa nhìn thấy phiến thiên địa này." Nam Cung Lệ giải thích nói: "Ban đầu ta còn không có quá để ý, có thể 2 ngày trước ngươi đưa cho ta dung hỏa diễm tinh về sau, ta liền như là phục đang sống, rốt cuộc không bị hạn chế địa có thể hoạt động." "A, ngươi không nói chuyện này ta đều quên." Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh đột nhiên vô đuổi. "Cái kia độ thiện cảm hộp quà thật đúng là đồ chơi hay a, quá đáng giá." "Độ thiện cảm hộp quà?" Nam Cung Lệ nghe được không hiểu ra sao, Trần Sĩ Khanh lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. "Không có việc gì, không có việc gì, chính là một cái hộp, ta nói sai." Hắn tranh thủ thời gian qua loa một chút. Nam Cung Lệ cũng không truy vấn. Dù sao Trần Sĩ Khanh mặc dù là một người bình thường, nhưng trên người bí mật thật sự là nhiều lắm. Chỉ là có thể phục sinh người chết đầu này, cũng không phải là lẽ thường có thể giải thích. Cái này tính là gì sự tình đi? Đó căn bản không gọi sự tình thật sao? Nói sang chuyện khác, Trần Sĩ Khanh tiếp tục nói: "Mặc dù ta sống lại ngươi, nhưng ngươi cũng trợ giúp ta à? Ta có thể bản lãnh gì đều không có, nếu là lạc đàn, tùy tiện đụng cái trước tu sĩ, liền ngọn củ tỏi, còn phải dựa vào các ngươi bảo hộ." Trần Sĩ Khanh một bên nói, một bên vô ý thức vô vô Nam Cung Lệ bả vai. "Cho nên nói, ngươi cũng không cần quá để ý, chúng ta liền xem như đôi bên cùng có lợi, tất cả mọi người là bằng hữu, đây đều là việc nhỏ." Nam Cung Lệ bị đập bả vai, lúc đầu nàng là muốn tách rời khỏi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Mặc dù cùng Trần Sĩ Khanh thời gian chung đụng không dài, nhưng tính nết của hắn, Nam Cung Lệ đã có đại khái hiểu rõ. Cứ việc nhìn qua tùy tiện, bất quá nếu thật là đụng tới sự tình, đây tuyệt đối là tương đối đáng tin. Nhưng có một chút, Nam Cung Lệ chính mình cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cái kia chính là nhìn thấy Trần Sĩ Khanh cùng Bách Lý Ngưng Vũ ở cùng một chỗ thời điểm, nàng liền sẽ không hiểu có chút khó chịu. Điểm này, thật sự là có chút kỳ quái. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nam Cung Lệ sau khi nghe xong lắc đầu. Không chờ Trần Sĩ Khanh mở miệng, nàng đông nhiên cười một tiếng, lại tự hỏi tự trả lời nói: "Tính toán, không trọng yếu, ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn tại, liền nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn." Ha ha ha. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh nhịn không được cười ra tiếng, hắn gãi gãi cái hốc, thuận miệng trêu ghẹo nói: "Ta như vậy có tính không là ăn bám a?" "Ngươi..." Nhìn xem Trần Sĩ Khanh bộ dáng, Nam Cung Lệ cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Nam nhân trước mắt này, có lúc thật giống một đứa bé đồng dạng. Hai người không có trò chuyện quá lâu, Nam Cung Lệ liền chủ động cáo từ rời đi. Lô Cửu Châu tại tinh đấu chân chiếu khán Lý Trường Dương, hộ vệ chức trách liền rơi vào Nam Cung Lệ trên thân. Có thể không dám thất lễ. Đưa tiễn Nam Cung Lệ, Trần Sĩ Khanh tạm thời cũng không có ý đi ngủ, mà là mở ra chính mình hệ thống. Ông trời của ta. Nửa ngày không gặp, Trần Sĩ Khanh mở ra chính mình đồn nông giao diện, lập tức dọa một đầu. Hệ thống tặng cho, có thể dùng để trồng trọt hoa quả thổ địa cũng không hề biến hóa. Nhưng hoàn cảnh chung quanh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có núi có nước, có phong trúc, như bức nhất là phòng trúc chung quanh đã xuất hiện không ít hoa hoa thảo thảo. Xem ra là có giá trị không nhỏ linh dược. Trần Sĩ Khanh lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này tự nhan, còn có thể cải tạo chính mình hệ thống. Thật sự là thần. Chương 244, hiệp nghị. Nhìn xem phòng trúc bên cạnh hoa hoa thảo thảo, Trần Sĩ Khanh vô ý thức vươn tay, điểm vào giao diện bên trên, nhưng lại cái gì đều không có xảy ra. Ách. Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, sau đó ngón tay chỉ tại thổ địa bên trên. Rất nhanh, một cái có quan hệ hoa quả nhắc nhở không xuất hiện. Ngoa tạo. Không thể nào. Ngay tại Trần Sĩ Khanh lúc than thở, Tịch Nhan dường như đã nhận ra cái gì, theo phòng trúc bên trong đi ra. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng nhìn xem như là ạ niệm tiểu nhân đồng dạng Tịch Nhan. Trần Sĩ Khanh vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Chính mình hệ thống thật sự là quá thần kỳ. Trần Sĩ Khanh, là ngươi sao? Là ta, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Có thể a, bất quá nói như vậy cảm giác là lạ. Tịch Nhan nói, thân bên trên tán phát ra điểm điểm quang mang. Một giây sau, một trận bạch quang xuất hiện. Tịch Nhan liền xuất hiện ở Trần Sĩ Khanh trước mặt. Mà trong hệ thống Tịch Nhan đã biến mất không thấy. Thế nào? Có chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì, ta liền đến xem. Trần Sĩ Khanh có chút sợ hãi thán phục nói, ngươi có thể tại đông? Khụ khụ, bên trong tiểu thế giới trồng trọt linh dược. Đương nhiên là có thể a. Tịch Nhan không chút nghĩ ngợi nói rằng, ta xem chính ngươi không phải cũng loại một chút linh dược sao, ta đại khái nhìn một chút, đều là rất chân quý linh dược, cũng không biết ngươi từ nơi nào khiến cho. Những cái kia không quan trọng. Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Ta muốn hỏi một chút, ngươi loại những vật kia, ngươi có thể theo ta bên trong tiểu thế giới mang ra sao? Nghe nói như thế, Tịch Nhan lập tức như là như nhìn quái vật nhìn về phía Trần Sĩ Khanh. Ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao, ngươi là tiểu thế giới chủ nhân theo nhà mình phòng khách mang ra đồ vật, không phải rất bình thường. A. A ha ha ha, cũng đúng nha. Trần Sĩ Khanh lập tức xấu hổ cười một tiếng. Bất quá, ý của ta là, tính toán, không có việc gì không có việc gì. Trần Sĩ Khanh sửa lời nói. Đúng rồi, ta trồng những cái kia trái cây, ngươi có thể giúp ta chăm sóc một chút không? Nhìn có thể hay không mau chóng thành thục. Có thể là có thể. Tịch Nhan nhẹ gật đầu. Trần Sĩ Khanh trong lòng lập tức một hồi vui mừng như điên. Bất quá dạng này, ta chẳng phải thành làm công sao? Ta tại sao phải thay ngươi làm công a? Có thể Tịch Nhan lời nói xoay chuyển, đối Trần Sĩ Khanh không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi những cái kia trái cây chủng loại một cái so một cái phức tạp, ta chăm sóc lên, muốn phí không ít tâm huyết, bằng cái gì chính ta tìm cho mình chuyện làm a? Cái này cái này cái này. Trần Sĩ Khanh nhất thời vào đầu bứt tai, không biết rõ thế nào nói. Như vậy đi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tịch Nhan trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt hiện. Giúp ngươi không là không được, bất quá ta có mấy cái điều kiện. 3. Nghe xong lời này, Trần Sĩ Khanh lập tức vui vẻ. Dễ nói, ngươi mau nói. Thứ nhất, ngươi không thể hạn chế ta tự có, mặc dù ngươi tiểu thế giới linh khí sung túc, rất khu khu, cũng không tệ lắm, nhưng nếu như ta muốn rời đi, ngươi không thể ngăn cản. Không có vấn đề, không có vấn đề, ngươi muốn đi tùy thời đều có thể đi. Trần Sĩ Khanh đầu như là giã tỏi đồng dạng trên dưới giật giật. Nói đùa, cái này gọi điều kiện. Cái này căn bản cũng không phải là điều kiện tốt sao. Mạnh hy su dâm đoạn. Nét độc hy. Thứ hai, ta muốn tại ngươi bên trong tiểu thế giới loại một vài thứ, cho nên muốn chiếm cứ không ít thổ địa, cái này có thể. Có thể, có thể, hoàn toàn không có vấn đề, ngươi muốn thế nào dùng, muốn loại cái gì, toàn bộ đủ loại cũng không có vấn đề gì. Không chờ Tịch Nhan nói xong, Trần Sĩ Khanh trực tiếp ngắt lời nói. Tịch Nhan. Nói đùa, cái gì chó má tiểu thế giới. Hoan Nhạc nông trường chính mình lại vào không được, có thể sử dụng đất chống cứ như vậy mấy ô. Trần Sĩ Khanh ước gì Tịch Nhan toàn bộ sử dụng hết đâu. Thứ ba chính là, ngươi trồng ra tới trái cây, thích hợp điểm ta một chút, ta muốn cũng không nhiều, sản lượng một thành là được, thế nào? Quá đúng, quá đúng. Trần Sĩ Khanh không có chút gì do dự, nói thẳng. Thành giao. Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh sảng khoái như vậy, Tịch Nhan ngược lại là lên lòng nghi ngờ. Tiểu tử này sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì a? Tốt như vậy một cái tiểu thế giới. Nói để cho mình dùng liền để cho mình dùng. Chính mình đưa điều kiện mặc dù không quá phận, nhưng giá hỏa này liền giá đều không chặt một chút. Cũng quá nhân từ a. Kia. Hành a, ngươi nhưng không cho đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Trần Sĩ Khanh lời thề son sắt. Ta nếu là đổi ý, ngươi tùy thời có thể rời đi. Vậy được. Ngược lại Tịch Nhan chính mình không thể tỏi, nàng nhẹ gật đầu, vươn bàn tay của mình. Chúng ta vỗ tay là thề. 3. Trần Sĩ Khanh không nói hai lời, liền đem bàn tay của mình dán vào. Hai người thành công lập thệ. Không có chuyện gì khác lời nói, ta đi về trước. Phát xong thể, Tịch Nhan tựa hồ có chút gấp rút. Đi, vậy ngươi bận điệu. Gặp nàng có việc muốn làm, Trần Sĩ Khanh cũng không ngăn trở. Ngươi đồng ý một chút. Tịch Nhan nói, bắt lấy Trần Sĩ Khanh bả vai. Bên hai của hắn lập tức truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Không biết lực lượng muốn đi vào hệ thống bên trong, xin hỏi phải chăng cho phép?
Cho phép.
Một giây sau, Tịch Nhan thân ảnh liền siêu một chút biến mất. Nhìn xem đi vào phòng trúc bên trong Tịch Nhan, Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian đóng lại hệ thống, rốt cục có thể cất tiếng cười to.
Ha 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 ha.
Tịch Nhan bên kia không có tổn thất gì. Có thể Trần Sĩ Khanh bên này hoàn toàn chính là tay không bắt sói. Không chỉ có miễn phí tìm tới một cái làm công, hơn nữa chính mình còn không có tổn thất gì. Tương phản, Tịch Nhan những linh thảo kia linh dược, tại thời điểm mấu chốt, còn có thể phát huy được tác dụng. Quả thực máu kiếm được không? Cười nửa ngày, Trần Sĩ Khanh cũng là cười đủ. Hắn một lần nữa mở ra đồn nông hệ thống, không chút do dự đem tất cả thổ địa toàn bộ đều khai khẩn. Mặc dù tiêu hao hết hơn 100 rút, nhưng đây đều là cần thiết chi tiêu. Trần Sĩ Khanh cũng không quá đau lòng. Hơn nữa mấy ngày nay mặc kệ là tại linh thạch trong mỏ quặng tịch thu được lá, vương hai nhà tu di giới, vẫn là hôm nay lấy được linh thảo linh dược, còn có người giả bị đụng đạt được thu nhập. Trần Sĩ Khanh ước chừng đánh giá, nói ít đều có tướng gần nửa ngàn rút thường khoán. Không quan tâm những này, nói làm liền làm. Trần Sĩ Khanh hiện tại ngủ không được, lập tức thanh lý lên ba lô. Khi hắn đem trong hành trang thứ không cần thiết đều đổi thành rút thưởng khoán sau, đã là đêm khuya. Trần Sĩ Khanh đỉnh lấy mắt quần thâm, nhìn xem chính mình thêm ra hơn 600 tấm rút thưởng khoán, cười đều không ngậm miệng được. Phù phiếm, thật sự là thái hư phủ. Trọng yếu nhất là, tự mình quăng trong bọc linh thạch khoáng mạch căn bản không có động. Trần Sĩ Khanh căn cứ hối đoái tỷ lệ, thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Nhiều như vậy linh thạch khoáng mạch, toàn bộ hối đoái xong, sợ là có hơn vạn rút. Khụ khụ. Đương nhiên, Trần Sĩ Khanh còn không có như thế thuần. Phải biết những này linh thạch mỏ đều là thô mỏ, không có trải qua giã luyện chiết xuất. Nếu là gia công một chút, giá trị gấp bội không nói, càng là một khoản thiên đại tài phú. Phải biết, thế giới phàm tục tiền tệ là vàng bạc, thu chân giới tiền tệ là linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, toàn bộ đổi thành rút thưởng khoán cũng quá thua lỗ. Hắn hiện tại cũng không thiếu rút thưởng khoán. Hơn nữa, sau này nếu là đụng tới cái gì cần dùng gấp linh thạch địa phương, cũng có thể vận dụng cái này một khoản tài nguyên đi mua vật mình muốn. Chương 245, Vạn Tiên Trang Viên. Nhìn xem bao khỏa bên trong hơn 600 tấm rút thưởng khoán, Trần Sĩ Khanh không chút do dự, mở ra cửa hàng, sau đó vươn tay, điểm vào độ thiện cảm hộp quà phía trên. Điểm một lần còn chưa đủ, hắn lại liên tục điểm 9 lần. Chọn vẹn mua 10 cái độ thiện cảm hộp quà. Đặc biệt mãi mãi, thật thịt đau a. 10 cái độ thiện cảm hộp quà mua xong, Trần Sĩ Khanh hơn 600 tấm rút thưởng khoán, trong nháy mắt biến thành 100 rút. Nói đùa, dù sao một cái độ thiện cảm hộp quà muốn 50 rút đâu. Bất quá, mặc dù thịt đau, nhưng Trần Sĩ Khanh cũng chỉ đau một lát. Nếu như một món lễ vật có thể nhường tạm thời bộ hạ thăng cấp làm vĩnh cửu, vậy đơn giản liền máu kiếm lời. Trần Sĩ Khanh không chút do dự, mở ra độ thiện cảm hộp quà. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được độ thiện cảm lễ vật, thực cốt cân ít một. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được độ thiện cảm lễ vật, thất tinh thảo ít một. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được độ thiện cảm lễ vật, tam kiền mâu ít một. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được độ thiện cảm lễ vật, răng nanh móc câu ít một. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được độ thiện cảm lễ vật, mặc long châu ít một. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được độ thiện cảm lễ vật, kim lôi tinh thạch ít một. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được độ thiện cảm lễ vật, bụi lửa ít một. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được độ thiện cảm lễ vật, thiên châu ít một. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được độ thiện cảm lễ vật, thạch đan ít một. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được độ thiện cảm lễ vật, phi long giáp ít một. Nhìn xem hệ thống trong hành trang thêm ra độ thiện cảm lễ vật, Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời phạm vào khó. Nhiều đồ như vậy, rực rỡ muôn màu. Nhìn người hoa mắt, cũng không biết có làm được cái gì. Nhưng rất nhanh, Trần Sĩ Khanh liền phát hiện không thích hợp. Lần trước độ thiện cảm lễ vật thiếu, hắn không có phát hiện. Nhưng hôm nay vừa đưa ra 10 cái, Trần Sĩ Khanh xem như phát hiện mánh khỏe. Cái này hảo cảm hơn độ lễ vật danh xưng nhan sắc, có vẻ như không giống. Hắn rũi ra ngón tay, lần lượt điện giật tại mỗi một kiện độ thiện cảm lễ vật bên trên. Quả nhiên phát hiện vấn đề. Lam sắc, lục sắc, tử sắc, kim sắc. Cái này hảo cảm hơn độ lễ vật nhan sắc tổng cộng chia làm 4 loại. Thì như lam sắc liền có thiên châu hỏa phấn thạch đan, mà lục sắc chính là thất tinh thảo phi long giáp thực cốt cân tam tiền mâu. Tử sắc có 2 cái mặc long châu cùng răng nanh móc câu, mà kim sắc độ thiện cảm lễ vật chỉ có 1 cái. Cái kia chính là kim lôi tinh thạch. Chơi qua không ít trò chơi, Trần Sĩ Khanh lập tức kịp phản ứng, cái này hảo cảm hơn độ lễ vật nhan sắc, rất có thể đại biểu bọn hắn phẩm cấp. Hệ thống, cái này hảo cảm hơn độ lễ vật nhan sắc cấp bậc là như thế nào phân chia? Nghe được Trần Sĩ Khanh đặt câu hỏi, hệ thống lập tức trả lời. Độ thiện cảm lễ vật phẩm cấp chia làm lam sắc thấp nhất, phấn sắc tối cao, theo thứ tự từ thấp đến cao là lam, lục, tử, kim, phấn, càng cao cấp hơn lễ vật, càng chân quý. Khá lắm, hóa ra là dạng này, ta trước đó đều quên nhìn. Trần Sĩ Khanh gọi thẳng mắt lửa, hợp lấy tự mình lái 10 cái hộp, liền một cái phấn sắc đều không có mở ra. Kia thu thủy kiếm cùng dung hỏa diễm tinh đâu? Cái này hai cái gì phẩm cấp? Thu thủy kiếm là tử sắc phẩm chất, dung hỏa diễm tinh là kim sắc phẩm chất. Nghe được hệ thống giải thích, Trần Sĩ Khanh đại khái xem như minh bạch. Khó trách Nam Cung Lệ có thể trực tiếp biến thành vĩnh cửu bộ hạ. Thì ra dung hỏa diễm tinh là kim sắc phẩm chất lễ vật. Kim sắc phẩm chất lễ vật có thể nhường bộ hạ biến thành vĩnh cửu. Tử sắc phẩm chất lễ vật có thể nhường bộ hạ tăng lên cảnh giới. Kia phân sắc đây này. Trần Sĩ Khanh trong lòng đống nhiên bành bành trực ngày. Muốn hay không cược một tay. Lại mua 2 cái độ thiện cảm hộp quà, nhìn có thể hay không lái đến phân sắc độ thiện cảm lễ vật. Nhưng rất nhanh, Trần Sĩ Khanh liền đè xuống ý niệm trong lòng. Nói đùa. 10 cái hộp liền một cái kim. Lại đến 2 cái làm sao có thể xuất hàng. vẫn là nhịn một chút ta. Tiêu Thanh dùng về sau, mình bây giờ còn không có càn nguyên cảnh cao thủ làm át chủ bài đâu. Cái này hơn 100 quất đến nhịn một chút. Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh vẫn là bỏ đi lại mở hộp quà suy nghĩ. Về phần hiện hữu độ thiện cảm lễ vật, Trần Sĩ Khanh dự định về tinh đấu trấn về sau, phân phối một chút. Tranh thủ có thể làm được tài nguyên tối đại hóa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mặt trời lên cao, thời gian nhanh đến đang buổi trưa. Trần Sĩ Khanh mới từ trên giường bỏ lên. Hôm qua ngủ quá muộn, nếu không phải là bị đi tiểu cho nghẹn tỉnh, hắn còn không có ý định rời giường đâu. Không thể có mặc quần áo. Trần Sĩ Khanh phủ thêm một cái áo khoác, liền đi ra khỏi phòng, thẳng đến nhà xí mà đi. Bất quá vừa ra cửa, liền thấy đang luyện kiếm cô ảnh. "Lão bản, ngươi có thể coi như..." "Ân ân, ngươi luyện tiếp, ta có chút sự tình." Đứng tại cô ảnh trước người cách đó không xa Nam Cung Lệ thấy Trần Sĩ Khanh bộ dáng này, khóe miệng nhịn không được có chút giơ lên. Bất quá cũng không nói thêm cái gì. Không đợi cô ảnh mở miệng, Trần Sĩ Khanh liền như một làn khói chạy vào nhà xí. Thời gian chừng nửa nén hương. Toàn thân thư sướng Trần Sĩ Khanh xoa bụng theo nhà xí bên trong đi ra. Không nghĩ tới nước tiểu lấy nước tiểu lấy. Bỗng nhiên Bạch Đăng họp lớn tới. Hắn thuận thế ngồi xổm một hồi. Người cũng là quá sớm. Đi đến sân nhỏ trước, Trần Sĩ Khanh nhìn xem cô ảnh, thuận miệng nói rằng: "Cái này còn sớm a?" "Lão bản." Cô ảnh nhịn cười không được. "Cái này đều giữa trưa." Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. Hắn không nói gì, nhanh chóng chạy vào phòng, rửa mặt một phen, sau đó thay xong quần áo, đi ra. "Vương Lãng cùng Đại Đương ra đâu?" "Bọn hắn a, bọn hắn tại gian phòng đâu?" Cô ảnh vừa dứt tiếng, Vương Lãng cùng Yến Hướng Dương liền từ một bên trong phòng đi ra. "Trần công tử, Trần huynh đệ." Nhìn thấy hai người ra mặt, Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu. "Hôm nay vô sự, ta để các ngươi Vương gia chuẩn bị đồ vật, như thế nào?" "Cái này, không sai biệt lắm." Vương Lãng sắc mặt hơi có chút có gấp, nhưng vẫn là đàng hoàng nói rằng: "Rất tốt." Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu. "Vậy hôm nay liền đi các ngươi Vương gia một chuyến, đem đồ vật lấy, cũng miễn cho đêm dài lắm mộng." "Tốt, liền theo công tử ngươi nói xử lý." Vương Lãng không dám phản bác. "Ân." Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cô ảnh. "Cô ảnh, ngươi cùng Đại Đương gia liền lưu tại cái này, chờ một lát An Hà muốn trở về, các ngươi phụ trách tiếp ứng một chút." "Tốt." Cô ảnh nhẹ gật đầu. Trần Sĩ Khanh lại cùng Yến Hướng Dương lên tiếng chào. Sau đó mang theo Nam Cung Lệ cùng Vương Lãng rời đi tiểu viện. Nhiều người phức tạp. Ngược lại Vương gia người đã lập xuống hạo nhiên lời thề. Trần Sĩ Khanh cũng không sợ bọn họ tạo phản, một cái Nam Cung Lệ cũng đủ rồi. Muốn thật xảy ra vấn đề gì? Vậy vẫn là chuyện tốt. Trần Sĩ Khanh đây coi như là câu cá chấp pháp. Ba người rời đi tiểu viện, trực tiếp ngự không bay đi, rời đi Định Dương Thành. Vương gia vị trí cách Định Dương Thành không xa. Mạnh Hy dù gãi đồ. Con Độc Hy. Ba người không có bay bao lâu, đã đến Vương gia địa bàn. Cùng nó nói là ngoài thành. Chàng Băng nói là một chỗ trang viên. Trần Sĩ Khanh hiện tại xem như minh bạch. Vương gia vì cái gì không còn Định Dương Thành lạc hộ? Khá lắm, mảnh này trang viên đó là thật lớn. Tu kiến tại giữa sườn núi. Cái này một cái ngọn núi, đoán chừng đều là Vương gia sản nghiệp. Trần công tử, nơi này chính là Vương gia Vạn Tiên trang viên, chúng ta đi xuống đi. Chương 246, thần bí lao đầu. Vạn Tiên trang viên. Nghe được cái tên này, Trần Sĩ Khanh kém chút cười ra tiếng. Các ngươi Vương gia cũng là khẩu khí thật lớn a. Vạn Tiên. Vương gia tất cả mọi người chung vào một chỗ có thể có một vạn người sao? Đánh chết Trần Sĩ Khanh đều là không tin. Bất quá có câu nói rất hay, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không chửi mẹ. Vương Lãng hiện tại tốt xấu tính tù binh. Trần Sĩ Khanh cũng sẽ không nhàn rỗi đi làm cái gì sự tình. Mạnh Hy lì nhợ phẹn. Con Độc Hy. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Ngoài cười nhưng trong không cười địa nói đến một câu, Trần Sĩ Khanh ngay tại Vương Lãng dẫn đầu hạ lạc tại giữa sườn núi. Hai vị xin mời đi theo ta. Vương Lãng chỉ phía trước, trên mặt mang nụ cười. Về phần có thật lòng không, vậy thì không có người biết. Bất quá, Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ vừa đi chưa được hai bước, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên đối diện chạy tới một người trẻ tuổi. "Cha, ngươi có thể tính trở về." Người trẻ tuổi kia đi đến Vương Lãng bên người, lập tức không người thi lễ một cái. "Bình Nhi, ngươi sao lại ra làm gì?" Vương Lãng khẽ cho mày, chính mình trở về bỗng nhiên, nhi tử làm sao lại biết? Đứng ở một bên Trần Sĩ Khanh nhìn trước mắt phụ tử tử hiếu hình tượng, trong lòng lại là lên nghi hoặc. "Cái này Vương Lãng nhi tử, có gì đó quái lạ a?" Hải Nhi vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy cha ngươi ngự không trở về, lúc này mới ra lên tiếp. "A, là như thế này a?" Vương Lãng cũng không nghĩ nhiều, theo miệng hỏi. "Ngươi nhị thúc đâu?" "Nhị thúc hắn trong sân a." Vương Bình chỉ sau lưng Vạn Tiên trang viên. "Vậy được, đi thôi." Vương Lãng nhẹ gật đầu, đang muốn tiến lên, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Trần Sĩ Khanh tiếng cười. "Vương Minh, đến đều tới, sao không giới thiệu một chút?" Trần Sĩ Khanh bước nhanh về phía trước, đi tới Vương Lãng bên người. "Vị này là..." "Hắn là nhi tử ta, Vương Bình." Vương Lãng sắc mặt có chút xoắn xuýt, nhưng trở ngại hạo nhiên lời thề, không thể không nói ra đến. Hóa ra là Lệnh Lang a, kính đã lâu kính đã lâu. Trần Sĩ Khanh trên mặt biểu lộ không có gì khác thường, bất quá câu nói tiếp theo liền để Vương Lãng mồ hôi lạnh chảy ròng. "Bất quá Vương huynh, Lệnh Lang lạ mắt rất, mấy ngày trước đây tụ hội, sợ là không có tới tham gia a." "Bốn." Nghe nói như thế, Vương Lãng chân trong nháy mắt bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bất quá hắn rất nhanh liền nhịn được. "Là không đến, Trần công tử thứ lỗi." "Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là thuận miệng nói một chút, chúng ta đi vào đi.
Trần Sĩ Khanh ánh mắt một mực chú ý đến Vương Bình, phát hiện thần sắc của hắn cũng không có dị dạng, tạm thời an tâm.
Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Vương gia có thủ đoạn gì, cứ tới a, ta ngược lại muốn xem, có hoa chiêu gì.
Trần Sĩ Khanh âm thầm đem hệ thống tự vệ công năng điều chỉnh tới thái thanh cảnh.
Sau đó tựa như chỗ không người đồng dạng, liền bước vào Vương gia Vạn Tiên Trang Viên.
Trần Sĩ Khanh không sợ, Nam Cung Lệ tự nhiên cũng không có gì phải sợ, theo sát phía sau, cũng đi vào theo.
Chỉ để lại Vương gia phụ tử đần độn địa đứng tại chỗ.
Khá lắm, nơi này là Vương gia, vẫn là bọn hắn nhà.
Hai cha con liếc nhau, Vương Lãng lập tức bước âm thành tuyến, trùng nhi tử Vương Bình hỏi:
"Bình nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người sao lại ra làm gì? Trong nhà không có xảy ra việc gì a?"
Nghe nói như thế, Vương Bình có chút do dự, nhưng rất nhanh hắn âm thầm cắn răng:
"Không có việc gì a, cha, chúng ta trở về đi."
Vương Bình ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vương Lãng càng thêm cảm giác được không thích hợp.
Sở hữu cái này nhi tử hắn biết rõ,
vô sự không đăng tam bảo điện,
ngày bình thường buông tuồng đã quen,
về phần đi ra ngoài nên đón chính mình về nhà,
kia là tuyệt đối không có sự tình.
Nhưng hôm nay hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy.
Nghĩ tới đây, Vương Lãng cũng nhịn không được nữa trong lòng lo nghĩ, không nể mặt, dùng 10 phần nghiêm khắc ngữ khí nói rằng:
"Bình nhi, ngươi nói thật với ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhanh lên."
"Cha, có thể xảy ra chuyện gì đi?"
Thấy nhi tử còn tại mạnh miệng, Vương Lãng một cái nhịn không được, trực tiếp một bàn tay phiến tại Vương Bình trên mặt.
"Tốt, ngươi bây giờ ngay cả ta cũng dám lừa, ngươi là nhi tử ta, ngươi đức hạnh ta có thể không hiểu rõ.
Nói nhanh một chút."
Bị Vương Lãng quạt một bạt hai, Vương Bình xem như trung thực, hắn bụm mặt, túi đầu, chậm rãi nói rằng:
"Cha, cái kia..."
Ra ra hắn hiện ra.
"Cái gì?"
Nghe nói như thế, Vương Lãng lập tức cảm giác một hồi ngạt thở.
"Lão gia tử sao lại ra làm gì?"
"Vì cái gì?"
Ta thấy nhị thuốc sau khi về nhà, mất hồn mất vía, còn lại đám tử đệ trạng thái đều không phải là rất tốt, ta liền hỏi thêm mấy câu.
"Sau đó thì sao?"
Vương Lãng đã cảm thấy không thích hợp.
"Ngươi sẽ không đem chuyện này báo cho lão gia tử a?"
Thấy Vương Bình không nói lời nào, mặt mũi tràn đầy nhăn nhó bộ dáng,
Vương Lãng nói thầm một tiếng hằng bét, hắn vừa muốn nói gì.
Đột nhiên một tiếng vang thật lớn theo Vạn Tiên Trang Viên bên trong truyền đến.
Ầm ầm.
Sau một khắc, rung động dữ dội truyền đến. Cả ngọn núi như là động đất đồng dạng, bắt đầu ngã trái ngã phải.
Hỏng.
Vương Lãng lập tức biết,
xảy ra chuyện.
Sau một khắc, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ.
Không tệ hỏa hệ tiên pháp.
Vạn Tiên Trang Viên bên trong, một mảnh trên đất trống.
Giữa không trung, lơ lửng hai thân ảnh.
Một người toàn thân dục hỏa, mặt mày như vẽ, chính là Nam Cung Lệ.
Mà tại Nam Cung Lệ đối diện cách đó không xa,
là một gã râu tóc bạc trắng lao đầu tử.
Lao đầu tử một thân rách dưới màu đỏ sẫm tiên bào,
trên đầu tóc thưa thớt, đều là hoa dâm chi sắc,
thân hình cũng là 10 phần còn xuống, cả người nhìn qua không còn sống lâu nữa.
Nhưng chính là loại này nửa chân đạp đến nhập quan tài bên trong lao đầu tử,
giờ phút này trên thân vậy mà tản ra khí thế kinh người.
Loại khí thế này, vậy mà so Nam Cung Lệ càng hơn một bậc.
Đáng tiếc không có tu luyện đến nơi đến chốn, ta thật sự là không nghĩ ra, bằng thân thủ của ngươi, là thế nào thu thập hết ta kia hai cái bất thành khí nhi tử.
Nam Cung Lệ chau mày, nhìn chăm chú lên lão giả, chau mày, cũng không có mở miệng.
Trước mắt lão đầu này mặc dù cùng là huy dương cảnh, nhưng vậy mà cho mình một loại không cách nào thở dốc cảm giác.
Vừa mới vẹn vẹn một lần giao thủ,